Hiên Viên Mặc Tà ánh mắt hơi co lại, cái này đạo hư ảnh là cái râu tóc bạc trắng ông già, nhưng là Đế Viên Điện trưởng lão. Đế Viên Điện, thượng giới, vực ngoại, ba phe thế lực minh tranh ám đấu. Hiên Viên Mặc Tà một mực khiêm tốn lập nhưu, muốn đục nước béo cỏ, lấy được chỗ tốt. Hiện tại thấy Đế Viên Điện trưởng lão, hắn tử là không dám thờ ơ. Chương 3106. Đại nhân, đại giá đến chơi tệ phái, không biết có gì sao? Hiên Viên Mặc Tà chắp tay, thái độ khá vi tôn kính. Đối phương mặc dù chẳng qua là một đạo hư ảnh, nhưng hắn nhưng mà biết đối phương thân phận có đáng sợ dường nào. Đối phương giận dữ, Thiên Đạo Cung đều có thể tiêu diệt. Vậy Đế Viên trưởng lão hư ảnh đi tới trước mặt hắn, đứng chắp tay, nhưng không có chút nào nói nhảm, nói ngay vào điểm chính. Hiên Viên Mặc Tà, ta muốn điều tra một ít nhân quả, không biết ngươi có thể hay không tương trợ. Cái này Đế Viên trưởng lão, dĩ nhiên là và thượng giới nữ hoàng Huyền Cơ Nguyệt đặt thành giao dịch vị kia. Hắn bị Huyền Cơ Nguyệt nơi nhờ điều tra thần quốc nhân quả, mà thành tựu báo đáp, Huyền Cơ Nguyệt sẽ giúp hắn cướp lấy Đế Viên điện chủ ngôi. Đây là vô thượng cám dỗ, hắn không thể nào cự tuyệt. Bất quá, thần quốc sự việc quá phức tạp, hắn một cái vực mọi người, rất khó điều tra rõ, ủy thác Hiên Viên Mặc Tà ra tay là tốt nhất lựa chọn. Không biết đại nhân muốn điều tra chuyện gì? Hiên Viên Mặc Tà hỏi. Vậy Đế Viên trưởng lão cong ngón tay bắn ra, một phiến ngọc giản bắn ra. Hiên Viên Mặc Tà nắm được ngọc giản, thần niệm đảo qua, nhất thời kinh hãi. Thất đại thần quốc, Cửu Thiên Thần Long Điện, thượng giới nữ hoàng phân thân, tuyển cơ chết, nữ võ thần tung tích, sau lưng người bảy bố. Một cọc cọc nhân quả, một kiện kiện bí mật, không ngừng thiểm lược mà qua. Hàng trưởng lão muốn chuyện điều tra tình, đặc biệt phức tạp vật vãnh, liền liền Hiên Viên Mặc Tà đều cảm thấy khiếp sợ. Những chuyện này là thượng giới nữ hoàng Huyền Cơ Nguyệt ủy thác ta hỗ trợ điều tra, ta cho ngươi cả tháng thời gian, trong một tháng, ngươi điều tra tốt tất cả nhân quả, sau đó ta tự mình đi thượng giới bẩm báo, ngươi có thể làm được. Hàn trưởng lão ngưng mắt nhìn hắn, lạnh giọng hỏi. Một tháng thời gian, đủ cũng đủ rồi, trưởng lão ngươi muốn đích thân đi thượng giới bẩm báo. Hiên Viên Mặc Tà một hồi kinh ngạc, xem ra những thứ này nhân quả đặc biệt nặng muốn, Hàn trưởng lão lại muốn tự mình đi thượng giới. Ừ. Hàn trưởng lão gật đầu một cái, nói, kia tháng liền làm phiền ngươi, sau này đại kiếp hạ xuống, ta Đế Viên Điện khẳng định sẽ bảo hộ ngươi Thiên Đạo Cung, giúp ngươi vượt qua kiếp nạn, công đức viên mãn, phi thăng thượng giới. Đa tạ Hàn trưởng lão. Hiên Viên Mặc Tà hơi chắp tay, cũng không có biểu lộ quá nhiều tâm trạng. Hắn rất rõ ràng, người ngoài tương trợ, cuối cùng là giả. Chỉ có thực lực bản thân mới là vĩnh hằng có thể tin tồn tại. Ô, tiếng gió nghẹn ngào, Hàn trưởng lão thân thể dần dần nhạt đi biến mất. Thượng giới nữ hoàng, Đế Viên Điện, cuối cùng có một ngày, ta Hiên Viên Mặc Tà sẽ đem ngươi cùng dẫm ở dưới chân. Hiên Viên Mặc Tà nhìn Hàn trưởng lão biến mất bóng người, ánh mắt không ngừng lóe lên, hắn có lớn vô cùng dạ tâm, tuyệt đối chẳng muốn cả đời khốn tại thần quốc. Bất quá, bây giờ còn chưa đến đồ cùng truy kiến thời điểm, Hiên Viên Mặc Tà từ đầu đến cuối khiêm tốn. Báo. Đột nhiên, một cái trưởng lão vội vàng chạy vào. Chuyện gì? Hiên Viên Mặc Tà cau mày hỏi. Hồi bẩm cung chủ, phát hiện Diệt Long Châu hơi thở. Trưởng lão kia nói. Diệt Long Châu? Hiên Viên Mặc Tà hơi sững sờ. Diệt Long Châu coi như là một kiện cao cấp pháp bảo, có thể trấn áp long tộc huyết mạch, ban đầu hắn dùng để trấn áp Bất Diệt Long Đế. Bất Diệt Long Đế thoát khốn sau đó, Diệt Long Châu vậy thất lạc, hoặc là bị Bất Diệt Long Đế cướp lấy, hoặc là bị Diệp Thần lấy được. Hiện tại phát hiện Diệt Long Châu hơi thở, thì đồng nghĩa với phát hiện Bất Diệt Long Đế hoặc là Diệp Thần tung tích. Ở nơi nào phát hiện? Hiên Viên Mặc Tà vội vàng hỏi, nếu như bị hắn biết Diệp Thần và Bất Diệt Long Đế tung tích, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Có mặt ở Lục Hào Sơn. Trưởng lão kia chần chờ một lát, nói ra nói, Lục Hào Sơn. Hiên Viên Mặc Tà mở to hai mắt, chỉ lấy là mình nghe lầm. Lục Hào Sơn, ngay tại Thiên Đạo Cung vùng lân cận, trước mắt là Thiên Cơ đạo nhân chỗ ở. Đối đại Thiên Cơ đạo nhân, Hiên Viên Mặc Tà vậy là đặc biệt lễ nhượng. Dẫu sao Thiên Cơ đạo nhân đối Thiên Đạo Cung, thậm chí còn toàn bộ thần quốc đều là cực kỳ trọng yếu. Lại là hắn đã từng là một trong lão sư. Thiên Cơ đạo nhân nói muốn nhàn cư Lục Hào Sơn, hắn dĩ nhiên là đáp ứng. Hiện tại, Lục Hào Sơn xuất hiện Diệt Long Châu hơi thở, chẳng lẽ Diệp Thần và Bất Diệt Long Đế lại có thể như vậy vô cùng gan dạ, dám bước vào Thiên Đạo Cung địa giới? Phải biết, cái này Lục Hào Sơn, khoảng cách Thiên Đạo Cung đặc biệt đến gần. Diệp Thần nếu như bước vào nơi đây, ngang hàng khiêu chiến Thiên Đạo Cung uy nghiêm, đơn giản là tự tìm cái chết. Cung chủ, muốn không muốn phái người đi thăm dò? Trưởng lão kia xuôi tay hỏi. Hiên Viên Mặc Tà trầm mặc, Lục Hào Sơn, dẫu sao là Thiên Cơ đạo nhân địa phương ẩn cư, nếu như tùy tiện trước quấy nhiễu, sợ rằng đường đột Thiên Cơ đạo nhân tôn giá. Nhưng nếu như không tra, một khi bỏ lỡ cơ hội tốt, thật là hối hận không kịp. Đang do dự gian, đột nhiên động trời tiếng rồng âm truyền đến Thiên Đạo Cung bên trong. Từ Thiên Đạo Cung phương hướng, có thể thấy rõ, cách đó không xa Lục Hào Sơn trên, thanh quang đồng bền, long đằng gầm thét, từng cơn hồng mông hơi thở tràn ngập, đặc biệt đổ sộ. Nguyên lai Thiên Cơ đạo nhân mượn Thanh Long Định Hồn Kính, thi triển quá diễn thiên hành thuật, điều tra tiểu hoàng tung tích, cái này nghịch thiên xem bói đưa tới dị tượng, vậy truyền đến Thiên Đạo Cung bên trong. 33 thiên hồng mông cổ pháp. Hiên Viên Mặc Tà thấy bầu trời dị tượng, nhất thời mặt liền biến sắc, Thiên Cơ đạo nhân lại có thể vận dụng 33 thiên hồng mông cổ pháp, hắn ở thay ai xem bói? Người nọ là thân phận gì, lại có thể để cho hắn bỏ phải trả ra giá lớn như vậy? Tâm niệm lóe lên gian, Hiên Viên Mặc Tà quyết định thật nhanh, quát lên. Bạch Hổ, ngươi đi ra ngoài tra cho ta, nhất định phải tra rõ. Rào. Hiên Viên Mặc Tà tiếng nói rơi xuống, không gian vặn mẹo, một đạo bạch bảo bóng người nổi lên. Đạo thân ảnh này, cả người nhấp nhô vô tận sát khí, vô số hung ma hoán niệm, không ngừng từ trên người hắn tản mắt ra. Trong mắt của hắn tử, không giống như là người sống, ngược lại giống như một con mãnh hổ, tinh mang lóe lên, chấn động tâm hồn người. Trên người hắn cũng không có đeo binh khí, nhưng mỗi một cái tóc, mỗi một tấc da, mỗi một khối gân cốt, tựa hồ cũng tràn ra quần quần đao khí, tùy ý đứng tại chỗ, đều có vô cùng đao khí quanh quần quanh thân, tựa hồ tùy thời có thể chém đánh ra, tan biến thương khung. Cung chủ, ngươi, ngươi lại có thể phái Bạch Hổ đại nhân ra mặt, cái này, đây không khỏi quá. Trưởng lão kia gặp được Bạch Hổ, nhất thời bộ dạng sợ hãi thất sắc. Cái này Bạch Hổ, không phải người bình thường, mà là Bạch Hổ đoạn hồn đao khí linh. Ngoài bầu trời tứ tượng bí bảo, Thanh Long định hồn kính, Bạch Hổ đoạn hồn đao, Chu Tước phi hà trầm, Huyền Vũ dịu khai thiên, chỉ có Bạch Hổ đoạn hồn đao ra đời khí linh. Cái này khí linh là vô số sát ý cùng oán niệm ngưng tụ, thực lực đủ để sánh bằng thiên thần cảnh bảy tầng thiên. Này đám nhân vật có thể coi như là thiên đạo cung nhân viên nồng cốt một trong. Một khi ra tay, đều là thi hành vô cùng trọng yếu nhiệm vụ, dính líu tới thượng giới, đế biên điện, vượt ngoại đại kiếp vân vân nhân quả, sẽ không dễ dàng vận dụng. Nhưng hiện tại, vì điều tra diệt Long Châu hơi thở nguồn, Hiên Viên Mặc Tà lại muốn phái Bạch Hổ đi ra ngoài, ở trưởng lão này trong mắt, không thể nghi ngờ là chuyện bé xé ra to. Ta làm việc, không cần ngươi nói nhảm. Hiên Viên Mặc Tà ánh mắt như điện, lạnh lùng nhìn trưởng lão kia. Chương 3107, bảo vệ Chu Toàn. Trưởng lão kia chợt cảm thấy ánh mắt đau nhói, giống như gặp phải dao nhọn ám sát, nhất thời lạnh cả người mồ hôi chảy ròng, túi đầu quỳ xuống đất, không dám lên tiếng nữa. Bạch Hổ, ngươi đi đi, nếu như phát hiện bất diệt Long Đế, hoặc là thằng nhóc kia tung tích, trực tiếp giết cho ta. Hiên Viên Mặc Tà ánh mắt lãnh khốc, phái Bạch Hổ đi ra ngoài, thượng giới, đế uyên điện nhiệm vụ bên kia, người cũng không đủ dùng. Bất quá, vì đối phó Diệp Thần, Hiên Viên Mặc Tà cũng không quản được nhiều như vậy, nếu như lại bị Diệp Thần phát triển tiếp, sau này hắn uy hiếp có thể so vượt ngoại thiên ma còn nghiêm trọng hơn. Có Bạch Hổ ra tay, Hiên Viên Mặc Tà tin tưởng, nếu như thần bí thanh niên thật ở Lục Hào Sơn, vậy hắn rất nhanh phải đổi thành một cổ thi thể. Bạch Hổ thực lực có chừng thiên thần cảnh bảy tầng thiên, ta cũng không tin thiên thần cảnh bảy tầng thiên còn giết không chết ngươi. Hiên Viên Mặc Tà tính toán, đưa mắt nhìn Bạch Hổ rời đi. Bạch Hổ một thân một mình biến dạng hư không, đi tới Lục Hào Sơn. Này, ngươi là? Coi núi tiểu đạo đồng thấy được hắn bóng người, muốn còn muốn hỏi, nhưng Bạch Hổ thân như tia chớp, ngay tức thì qua lại hư không, chạy thẳng tới đỉnh núi, cản vậy không ngăn được. Đỉnh núi, đạo quan chỗ sâu. Không tốt, Thiên Đạo Cung người tới. Thiên Cơ đạo nhân sắc mặt đại biến. Hắn mới vừa suy tính tiểu hoàng tung tích, dẫn phát một chút thiên địa dị tượng, nhưng xem bói quái tượng, điên đảo âm dương, đây là trạng thái bình thường, không có gì thật là kỳ quái. Nhưng hiện tại, Thiên Đạo Cung lại có thể phái người tới điều tra, không biết muốn làm cái gì. Hắn tự nhiên rất rõ ràng, Diệp Thần và Thiên Đạo Cung có lớn vô cùng ân oán, nếu như Diệp Thần tung tích bại lộ, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Khí tức thật là mạnh. Diệp Thần cũng là một hồi khiếp sợ, hắn cảm nhận được Thiên Đạo Cung người tới hơi thở đặc biệt cường đại, và Già Thiên Ma Đế một cái cấp bậc, sát khí đặc biệt khủng bố. Chẳng lẽ ta bại lộ? Diệp Thần thật sâu bất an, hắn nhớ mới vừa đạo thứ ba khảo nghiệm thần hồn thời điểm, Diệt Long Châu thả ra một món hơi thở, rất có thể bị Thiên Đạo Cung bắt được. Một khi bại lộ, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Dẫu sao, Lục Hào Sơn coi như là Thiên Đạo Cung địa giới, ở chỗ này và Thiên Đạo Cung chiến đấu, Diệp Thần cơ hồ không có phần thắng. Sư thúc, ngươi mau rời đi. Thiên Cơ đạo nhân một mặt nóng nảy, nhất thời cắn bể đầu ngón tay, từng giọt máu tươi chảy như dòng nước ra, không ngừng tiêu đốt, trung quanh hư không ngay tức thì biến dạng, xuất hiện một đạo cửa hư không. Cái này phiến cửa hư không, đặc biệt chi huyền diệu, thiên cơ dấu vết hoàn toàn bị lao đi, nếu như dọc theo cánh cửa này rời đi, người ngoài tuyệt đối theo dõi không tới bất kỳ tung tích. Rào. Thiên Cơ đạo nhân trên người sáng mở thủy khí, nhưng là không ngừng nhạt đi tiêu trừ. Vì chế tạo cái này phiến cửa hư không, hắn không chỉ là hao phí máu tươi, liền khí vận cũng đốt rủi, có thể nói là sát phí khổ tâm. Thiên Cơ tiền bối. Diệp Thần nhưng là ngây tại chỗ. Đi mau à, sư thúc, chế nữa liền không còn kịp rồi. Ta hết sức đem ngươi chuyển đến U Minh vùng biển. Nhưng là ta trước đây bị thương, có thể công lực chưa đủ, nếu như chuyển tống đến những địa phương khác, sư thúc mời mình chạy tới. Thiên Cơ đạo nhân lật đật thúc giục. Thiên Đạo Cung người tới hơi thở, nhanh như tia chớp đến gần, nếu như không đi nữa, liền không còn kịp rồi. Diệp Thần ở trong ngộng mới tỉnh, nói, đa tạ tiền bối đại ân, cáo tử. Dứt lời, Diệp Thần tung người bước vào cửa hư không, nhanh chóng chạy trốn xa đi. Ở trốn tới nháy mắt, hắn quay đầu vừa thấy, tựa hồ thấy được một đạo hàm chứa vô tận sát ý Bạch Hổ bóng người, đang gào thét tới. Ô, cửa hư không đóng cửa. Toàn bộ đạo tràng, không có để lại một chút dấu vết. Lúc này, một đạo sát ý ngập trời bóng người, cũng là nhanh chóng cấp tới, chính là Bạch Hổ. Bạch Hổ, gặp qua Thiên lão. Bạch Hổ chắp tay, nhưng trong mắt sát khí sâu nặng, giọng lạnh lùng, cũng không gặp chút nào tôn kính ý. Nguyên lai là Bạch Hổ đại nhân, không cần đa lễ. Thiên Cơ đạo nhân miễn cưỡng chấn định tâm thần, từ từ nói. Hắn đầu tiên là vận dụng 33 thiên hồng mông cổ pháp, lại lấy cháy máu tươi khí vận làm giá, đưa đi Diệp Thần, thân thể tiêu hao đặc biệt to lớn, hiện tại sắc mặt trắng bệnh, khóe miệng mang máu, lộ vẻ được đặc biệt suy sụp tinh thần. Một màn này, Bạch Hổ tự nhiên vậy xem ở bên trong mắt. Thiên lão, Bạch Hổ phụng cung chủ mệnh lệnh, đặc biệt tới điều tra một ít nhân quả, không biết vậy xem bói người ở nơi nào. Bạch Hổ nhìn khắp bốn phía, nơi đây chỉ có Thiên Cơ đạo nhân, cũng không gặp sau lưng cầu hỏi xem bói người. À, hắn đi xuống núi, là cái thân mặc trường bào, đầu đội nón lá nam tử, ngươi có thể đi xuống núi tìm hắn. Thiên Cơ đạo nhân mặt không đổi sắc, theo ngón tay một phương hướng. Không biết nam kia tử họ quá mức tên ai, lớn lên bộ dáng gì. Bạch Hổ hỏi thăm, âm thầm cảm ứng bốn phía, lại không có phát hiện biến dạng hư không dấu vết, trong lòng nghĩ ngợi, thật chẳng lẽ đi xuống núi. Hắn tận lực giấu giếm tướng mạo, ta cũng không biết hắn lớn lên bộ dáng gì, cũng không biết hắn tên chữ. Thiên Cơ đạo nhân một bộ bình thản hình dáng. Nếu không biết tên họ, cũng không biết tướng mạo, Thiên lão lại có thể sát phí khổ tâm, thay hắn xem bói. Bạch Hổ ánh mắt ngưng luyện, truy hỏi nói: "Ta Thiên Cơ đạo nhân quy củ, ai thông qua ba đạo khảo nghiệm, ta liền thay ai xem bói, à, chỉ là không nghĩ tới người nọ, lại muốn hỏi tương lai Thiên Ma Hạo Kiếp nhân quả, ta khổ khổ suy tính, thiếu chút nữa bồi thường một cái mạng già, ha ha." Thiên Cơ đạo nhân sờ một cái râu, tự giễu vậy cười một tiếng, tựa hồ sát có kỳ sự. "Phải không?" Bạch Hổ ánh mắt không ngừng lóe lên, luôn cảm giác Thiên Cơ đạo nhân đang giấu giếm chút gì. "Vậy Diệt Long Châu đâu?" "Thiên lão, ta Thiên đạo cung bắt được Diệt Long Châu hơi thở, vật này sau lưng, quan hệ đến hai cái kinh địch, không biết vậy Diệt Long Châu chủ nhân hiện tại người ở phương nào?" Bạch Hổ tay nắm giữ cầm, khớp xương rắc rắc vang dội. "Diệt Long Châu, ta không biết." Bạch Hổ đại nhân như muốn truy xét, có thể đi xuống núi trà, ta mệt mỏi, cần nghỉ ngơi. Thiên Cơ đạo nhân mất hết hứng thú đánh một cái ngáp, "Người đến sao, tiên khách?" Tiếng nói rơi xuống, thì có một cái thi khôi, một cái người đầu châu đi vào, chính là Thiên Đô đại đế và Kim Tinh Mang Ưu. "Thiên đạo cung, đừng quấy rầy ta đây sư phụ nghỉ ngơi, mau mau cho ta đây lăn ra ngoài." Kim Tinh Mang Ưu xách lơi dịu, nhưng là một mặt không khách khí hình dáng. Hắn mới vừa bị Diệp Thần chấn thương, hiện tại lại có thể khôi phục bộ dáng mạnh như rồng như cọp, thượng cổ đại hung thể chất năng lực khôi phục, quả nhiên là kinh người. Mà Thiên Đô đại đế thi khôi, xuôi tay đứng ở một bên, cũng không nói lời nào, nhưng trên người tán phát ra âm trầm hơi thở, lại để cho người đặc biệt kiềm chế, không dám kinh thường. Thiên Đô đại đế bộ phận hơi thở. Nguyên lai Thiên lão thật đi qua ngày nay nơi chôn cất, còn lợi dụng nào đó loại nhân quả liên quan, luyện chế thành con rối. Bạch Hổ sắc mặt chợt biến, nếu như hắn tiếp tục gây khó khăn, đối mặt Thiên Đô đại đế và Kim Tinh Man Ngưu liên thủ, sợ rằng không chiếm được tốt gì chỗ. Một chút chuyện nhỏ, để cho Bạch Hổ đại nhân chê cười. Thiên Cơ đạo nhân mỉm cười nói: "Quay dậy, Thiên lão, đệ tử cáo từ trước." Bạch Hổ không biết làm sao, không thể làm gì khác hơn là rời đi. "Sư thúc, hy vọng ngươi không có sao chứ?" Thiên Cơ đạo nhân thở phào nhẹ nhõm, trong lòng chỉ nhớ Nhung Diệp thần an nguy. Đến khi Bạch Hổ sau khi đi, hắn vây vây tay: "Ngày nay, ngươi tới đây." Rắc rắc, rắc rắc, rắc rắc. Thiên Đô đại đế thi khôi, từng bước một đi tới, bước chân cứng ngắc ngờ nghệch, giống như sắt sống, mỗi một bước đều vô cùng nặng nề, tựa hồ muốn nghiền ép mặt đất. "Ngươi đi bảo vệ ta sư thúc, sau này đi theo hắn bên người, thề bảo vệ hắn chu toàn." Thiên Cơ đạo nhân ra lệnh đi. Chương 3108. "Ừ." Thiên Đô đại đế trong cổ họng phát ra giọng khàn khàn. Hắn bị luyện chế thành con rối sau đó, dần dần sản sinh ra đơn giản linh trí. Bất quá, thượng cổ đế hồn, hắn là không thể nào khôi phục. Vô tận năm tháng nghiền ép, thượng cổ thất đại thần đế, cơ hồ đều hồn phi phách tán. Chỉ có Sùng Quang đại đế, bởi vì tu luyện 33 thiên hồng mông cổ pháp, ngưng tụ ra hồng mông cổ khí, may mắn giữ nguyên đế hồn. Nhưng theo Sùng Quang đại đế tiêu diệt, thượng cổ thất đại thần đế coi như là hoàn toàn tiêu diệt. Cái thời đại này sẽ không lại có bọn họ mũi nhọn. Đã từng ngang qua chư thiên tiên đô đại đế, giờ phút này cũng bất quá là một cái con rối thôi. Thần quốc cùng vực ngoại tiếp giáp, u minh vùng biển. Nửa đêm, vô tận gió bão cuộn sạch, tinh nguyệt ám trầm. Tầng tầng sóng gió kinh hoàng, không ngừng gầm thét nghiền ép trước. Một con cự thú ẩn núp ở trong nước biển, hơi thở thu liễm, nhưng một chút thả ra ngoài hơi thở, vẫn là khoé sóng biển, đưa tới thao thiên ba lan. Cái này con cự thú chính là hai con ngươi ác ngộng, tiểu hoàng. Hắn thân thể hiện đầy vết thương, từng luồng máu tươi chảy như dòng nước ra, nhiễm đỏ nước biển. Cuối cùng thành công. Đông nhiên, tiểu hoàng trong mắt ác liệt, há mồm phun một cái, phun ra một viên xương trắng xá lợi. Viên này xương trắng xá lợi chính là huyền cơ nguyệt đế đất phân thân căn nguyên. Giờ phút này, xương trắng xá lợi phía trên trí nhớ dấu vết đã hoàn toàn bị xóa bỏ, mất đi nơi có giá trị. Nguyên lai, tiểu hoàng cắn nuốt xương trắng xá lợi sau đó, liền chạy trốn tới u minh vùng biển, liều mạng dùng tự thân huyết mạch năng lượng đi luyện hóa xương trắng xá lợi lên trí nhớ dấu vết. Hắn rất rõ ràng, xương trắng xá lợi là huyền cơ nguyệt một khối xương cốt đặc biệt kinh khủng, cho dù là hắn cũng không khả năng nghiền luyện hóa. Cho nên hắn luyện hóa không phải xương trắng xá lợi bản thân, mà là phía trên lưu tồn trí nhớ. Ông, xương trắng xá lợi chấn động, phát ra ô minh vậy vang động. Nó trí nhớ dấu vết hoàn toàn bị xóa bỏ, thành một khối phế cốt, mất đi nơi có giá trị. Tiểu hoàng thở hào hẹn, luyện hóa xương trắng xá lợi trí nhớ, nó vậy trả giá giá cực lớn, gân cốt kinh mạch gặp phải nghiêm trọng đánh vào, trọng thương thật mệt mỏi, không biết muốn nghỉ ngơi bao lâu mới có thể hoàn toàn khôi phục. Ông ông ông, xương trắng xá lợi chấn động được càng ngày càng kịch liệt. Nó tựa hồ mang theo linh tính, biết mình trở thành phế cốt, hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng và giận dữ bên trong. Bây giờ nó đã có thể bay trở về thượng giới, không có bất kỳ lực lượng ngăn trở nó, nhưng vấn đề là tất cả trí nhớ dấu vết đều bị xóa bỏ, coi như bay trở về thượng giới, nó vậy không phát huy ra bất kỳ tác dụng. Rắc rắc, rắc rắc, rắc rắc. Từng kia cái hở không ngừng từ xương trắng xá lợi ngoài mặt hiện lên. Không tốt, cái này xương trắng xá lợi muốn tự bạo. Tiểu hoàng thấy một màn này, ánh mắt nhất thời sợ hãi. Hắn bản thân đã kinh bị trọng thương, nếu như lại bị sóng xung kích đặt tới, sợ rằng có rơi xuống nguy hiểm. Bèo. Ngay tức thì, tiểu hoàng ngự gió rẽ sóng, nhanh chóng xa trốn đi. Xương trắng xá lợi thần quang tách thả ra, giống như thành một viên mặt trời, hoàn toàn chiếu sáng bóng tối mặt biển. Ầm. Một tiếng nổ vang. Đúng viên xương trắng xá lợi, đột nhiên muốn nổ tung lên, tựa như trên trời mặt trời bạo diệt, nhất thời tràn ra hung mãnh khí. Hô hô hô. Chu vi mấy chục dặm vùng biển, ngay tức thì gặp phải hoành tạc, kích thích ngập trời sóng thần, vô số nước biển bốc hơi, trắng xóa nóng rực sương mù khắp nơi cuồn đãng, giữa không trung lại xuất hiện một đóa mây hình ấm, đặc biệt đổ sộ. Cái hải vực này ma thú, toàn bộ gặp phải nghiền chết, sống sờ sờ bị nổ chết. Xanh thẳm nước biển, nhất thời thành một phiến đỏ tươi. Uy lực thật là khủng khiếp. Tiểu Hoàng trong mắt co rúm một cái, mặc dù trước thời hạn né tránh, nhưng vậy gặp phải khí lãng nổ đánh vào, thân thể bị lật, miệng phun máu tươi, gân cốt sắp nứt, dưới trọng thương, liền móng vuốt đều không thể nhúc nhích một tí. Ta bước lên độc nữ Hoàng Thiên Uy, khí số đã hết, ngày hôm nay nên là bỏ mình. Tiểu Hoàng trong mắt đóng chặt, thân thể dần dần nặng rơi đáy biển. Hắn trong huyết mạch kiêu ngạo, ở dưới trọng thương, vậy rất khó giữ. Từng tia mãi mãi kính sợ, như ma chướng vậy, từ đáy lòng không ngừng tản ra. Đây là đối với thượng giới kính sợ, đối với nữ hoàng kính sợ. Nữ Hoàng Thiên Uy, chân thực quá mức mênh mông. Tiểu Hoàng tâm thần thoáng thất thủ, liền gặp phải nghiền ép. Hắn luyện hóa xương trắng xá lợi lên trí nhớ, ngang hàng không vâng lời nữ hoàng, bước lên độc thiên uy. Giờ phút này bị nổ trọng thương, bỏ mạng ở tức, đây là mạo phạm giá phải trả. Xương trắng xá lợi động trời nổ, vậy kinh động vô số ẩn nút ánh mắt. Xoát xoát xoát, mười mấy đạo ma khí quần quần bóng người, hoành cướp hư không hạ xuống. Đây là chuyện gì xảy ra? Ta cảm nhận được liền nữ hoàng thiên uy. Chẳng lẽ thượng giới nữ hoàng hạ xuống nơi đây? Đoàn người trố mắt nhìn nhau, đều là cảm thấy khiếp sợ. Xương trắng xá lợi nổ, một chút nữ hoàng hơi thở, vậy tràn ngập ra, rung động tâm thần của mọi người. Thật giống như còn có một đầu đặc thù tồn tại. Một đạo thân ảnh ánh mắt sắc bén, lớn nhất tay một cái, một đạo hơi thở cuồng bạo bao phủ đi xuống, rất miễn cưỡng xé nước biển, đem nặng rơi vào đáy biển tiểu hoàng, ngay tức thì xách ra. Lại có thể tổn thương được nặng như vậy? Không đúng, hắn thần sắc hơi thở, lại là thế gian hiếm thấy thái cổ di chủng. Làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Còn nữa, đây chính là đường đường thượng cổ di chủng à, mặc dù huyết mạch không thuần túy, lại không hoàn toàn trưởng thành, nhưng giá trị kinh người, nữ hoàng hơi thở nổ, coi như uy áp lớn hơn nữa, cũng không khả năng bị thương như thế nghiêm trọng. Cái này sau lưng, tất nhiên ngoài ra nhân quả. Đoàn người kinh nghi bất định, bọn họ nhưng là không biết, tiểu hoàng đã sớm bị thương trong người, đối mặt xương trắng xá lợi nổ, không có chút nào ngăn cản lực, cho nên mới sẽ bị thương như thế nghiêm trọng. Đi, mang hắn trở về, giao cho đại tế ti. Đoàn người mang tiểu hoàng, nhanh chóng chạy trốn xa rời đi. Còn thật nhiều bóng người, vậy lục tục chạy tới, nhìn dư âm nổ lưu lại thiên uy hơi thở, tất cả mọi người đều tâm thần bất an. Nổ hơi thở dần dần tàn đi, thiên địa quy về yên tĩnh. Mà vào lúc này, một cái cô gái đồ trắng, ngồi một con màu đen linh thú, đi tới nơi đây. Chính là Ngụy Dĩnh và Ô Mang. Không đúng, đây là tiểu hoàng hơi thở. Ngụy Dĩnh mắt đẹp co rúm một cái, phát hiện tiểu hoàng lưu lại hơi thở, nhất thời ngạc nhiên mừng rỡ đồng thời xuất hiện. Rốt cuộc có đầu mối. Ngụy Dĩnh đầu ngón tay bấm ngón tay, nhắm mắt lại, quanh thân lại lơ lửng cổ xưa phù văn, vậy chung quanh dọc theo lưu lại hơi thở, không ngừng suy tính. Nàng đối với suy tính tự nhiên không có thiên cơ đạo nhân tinh thông, nhưng là nàng thành tựu tuyệt hàn đế cung cao nhất truyền thừa người thừa kế, tự nhiên có thủ đoạn hiểu rõ một chút đồ. Trong phút chốc, Ngụy Dĩnh vậy quanh thân phù văn hội tụ thành một cái cổ xưa dấu vết. Dấu vết ánh sáng lóe lên, sơ sót tới giữa lại hóa là một đạo phản chiếu. Phản chiếu lộ ra thần bí, phản phất là thế gian nhất cấm kỵ hình ảnh. Một mắt, đủ để đốt diệt hết thảy. Ngụy Dĩnh trong mắt kiên định, sắc mặt càng phát ra trắng bệnh. Thuật này pháp đối với nàng hao tổn cũng là vô cùng là to lớn, nhưng nàng không chút do dự nào, bởi vì nàng nhìn thấy mình muốn tìm kiếm tiểu hoàng bóng người. Phản chiếu bên trong chính là mới vừa rồi nơi đây phát sinh hết thảy. Chương 3109, Thái cổ di chủng. Ngụy Dĩnh nhìn phản chiếu ở giữa hết thảy, một cổ vô hình lửa giận ở trong lòng cháy. Tiểu hoàng bản tạm thời thoát khỏi nguy hiểm, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, cuối cùng một nơi khâu sai lầm. Không nên tới người, vẫn phải tới. Nàng ở U Minh vùng biển vậy nán lại không ít thời gian, đối với U Minh hải vực thế lực phân chia vậy rõ ràng rất nhiều. Chỗ này mặc dù thuộc về thần quốc và vực ngoại biên giới, nhưng một chút cũng không đơn giản. Tiểu hoàng tựa hồ bị thiên ma mang đi. Nếu như ta đoán không lầm, hẳn là kỵ đô ma quân người bên dưới, mau truy đuổi. Ngụy Dĩnh sắc mặt chợt biến, nhưng là phát hiện dị thường, lật đật cười Ô Mang, nhanh chóng đuổi giết đi lên. Kỵ đô ma quân là thiên ma tộc ở nơi này U Minh hải vực một cái đại tế ti, có thiên thần cảnh 7 tầng thiên tu vi. Người này trừ thiên ma thủ đoạn, còn nắm giữ đế uyên điện bộ phận thần thông, đặc biệt chi lợi hại. Ngụy Dĩnh ở U Minh vùng biển cũng nghe qua kỵ đô ma quân uy danh, nếu như tiểu hoàng rơi vào ở trên tay hắn, sợ rằng sẽ không có kết quả tốt. Vậy mười mấy đạo ma khí quần quần bóng người, đều là kỵ đô ma quân thủ hạ đệ tử. Bọn họ mang tiểu hoàng, không ngừng bay vút, trở lại một nơi eo biển. Eo biển một bên, đứng sừng sững một khối bia đá to lớn, in U Ma Hạ ba chữ. Đây là một cái thung lũng thật dài, hắc khí cuồn đằng trước, đặc biệt chi khúc chiết, trung quanh hiện đầy dữ tợn đáng ngầm, khắp nơi đều là bãi nguy hiểm, tựa như một người trời xanh mê trợn, một mắt không thấy được cuối. Vô số sát khí hung khí, tinh khí lệ khí, không ngừng bốc hơi lên tràn ngập, làm người ta bộ dạng sợ hãi. Nơi đây chính là thiên ma tộc một cái lãnh địa, lãnh chúa chính là kỵ đô ma quân. Mười mấy thiên ma đệ tử mang tiểu hoàng thân thể bay vào thung lũng bên trong. Thung lũng bên trong, một đạo thân ảnh giản mua ngồi xếp bằng. Hắn thân mặc một bộ địa ngục áo bào đen, vô số núi đao biển lửa, tu la quỷ quái ảo ảnh ở hắn trên áo bào nhấp nhô. mà ở sau gót của hắn lại có quần cuộn thần quang, mang thiên đế vực sâu hơi thở, khoáng đạt cao xa, làm người ta không dám ngẩng mặt. Người này hơi thở ước chừng đạt tới thiên thần cảnh bảy tầng thiên, trong mắt mở ra gian, thiên địa ma khí cuồn đãng, ngân hà nhật nguyện sa vào, hiện ra uy nghiêm vô thượng. Đáng sợ hơn phải, trên người hắn thần thông lại có thể ẩn chứa thiên ma ách nan và đế uyên đại đạo hơi thở. Hắn chính là thiên ma tộc đại tế ti, Kỷ Đô Ma Quân. Sư minh, sớm muộn có một ngày ta sẽ giết tới đế uyên điện, ngày xưa sỉ nhục ta sẽ để cho ngươi trăm lần trả lại. Kỷ Đô Ma Quân mở mắt ra, ánh mắt mang theo lạnh nhạt hận ý. Nếu như cẩn thận xem, liền sẽ phát hiện hắn tướng mạo lại có thể và đế uyên điện vị kia Hàn trưởng lão có 7-8 phần tương tự. Nguyên lai hắn lại là Hàn trưởng lão em trai cùng cha khác mẹ, bởi vì mình là xuất thân thiếp, từ nhỏ chịu hết mắt lạnh, một mực bị khi dễ. Cuối cùng hắn phản bội đế uyên điện, đầu phục thiên ma, biến chứng hạ lớn thể nguyện, cuối cùng có một ngày muốn lần nữa giết tới đế uyên điện, cọ rửa ngày xưa sỉ nhục. Cho nên hắn thần thông đặc biệt chi đặc biệt, thiên ma thủ đoạn và đế uyên đại đạo lẫn nhau dung hợp với nhau, có 102 vạn cổ, đủ để rung động tinh nguyệt. Đại tế ti đại nhân chụp được một con dị thú, tựa hồ là thái cổ di trùng. Ngay tại lúc này, vậy mười mấy thiên ma đệ tử mang tiểu hoàng đi tới Kỷ Đô Ma Quân trước mặt. Thái cổ di trùng. Kỷ Đô Ma Quân khẽ to mày, thế gian thái cổ di trùng ít chi lại càng ít, lại làm sao sẽ xuất hiện ở đất biên giới? Hắn ở U Minh vùng biển ngây ngô thời gian không thiếu, nhưng chưa từng nghe nói U Minh vùng biển sẽ có vật này xuất hiện. Một khắc sau, hắn ánh mắt đông lại một cái, ngay tức thì rơi vào tiểu hoàng trên mình. Trong mắt huyền như hỏa diễm nổ bắn ra. Đây thật là thái cổ di trùng. Nháy mắt tức thì, Kỷ Đô Ma Quân thấy tiểu hoàng, nhất thời kinh vi thiên nhân. Không riêng gì thái cổ di trùng, vẫn là hai con ngươi ác ngộng, lại là trong truyền thuyết hai con ngươi ác ngộng, các ngươi ở nơi nào bắt được? Kỷ Đô Ma Quân gương mặt hiện đầy kinh hãi, một đầu thái cổ di trùng, thực lực không phải chuyện đùa, nếu như có thể thu phục, hắn sau này giết ngược đế uyên điện, báo thù tuyết hận, là thêm một lá bài tẩy. Chỉ bất quá cái này thái cổ di trùng còn cần rất dài thành thời gian dài. Hắn có cái này kiên nhẫn, cũng có tài nguyên này chất triệt. Hồi bẩm đại tế ti đại nhân, vùng biển phát sinh nổ, chúng ta đi trước tra xem, phát hiện cái này còn tự thú, còn có thượng giới nữ hoàng hơi thở. Cái này cự thú tựa hồ bước lên độc nữ hoàng thiên uy, bị nghiền thành trọng thương. Một người học trò đáp, thượng giới nữ hoàng thiên uy. Kỷ Đô Ma Quân ánh mắt lóe lên, trong lòng âm thầm suy đoán, chẳng lẽ cái này hai con ngươi ác ngộng là nữ hoàng dưới quyền thu cưng, bởi vì mạo phạm thiên uy bị đánh rơi nơi đây. Lập tức Kỷ Đô Ma Quân bấm ngón tay tính toán, muốn suy diễn ra sau lưng nhân quả, nhưng phát hiện sau lưng thiên cơ sương mù dày đặc, đặc biệt phức tạp, hắn lại có thể không nhìn thấu chút nào nhân quả. Các ngươi lui xuống trước đi. Kỷ Đô Ma Quân trầm giọng nói. Ừ. Chúng đệ tử chắp tay lui xuống đi. Kỷ Đô Ma Quân đứng dậy, đi tới tiểu hoàng bên người, bàn tay đè ở tiểu hoàng trên thân thể, chỉ cảm thấy từng cơn dâng trào mãnh liệt sinh mệnh lực. Không hổ là thái cổ di chủng, cho dù kế cận chết, lại còn có mạnh như vậy huyết khí. Kỷ Đô Ma Quân âm thầm xúc động, hắn tự nhiên có thể nhìn ra, tiểu hoàng trọng thương vô cùng nghiêm trọng, đã đến chết bị tiêu diệt giây phút, nhưng dù vậy, hắn huyết mạch chỗ sâu năng lượng, vẫn là mênh mông kinh trời, làm người ta rung động. Thu phục, nhất định phải thu phục. Kỷ Đô Ma Quân trong lòng chỉ có cái ý niệm này, nhất định phải thu phục tiểu hoàng, như vậy thứ nhất hắn liền có thể được một tấm thiên đại lá bài chủ chốt, nghịch thiên cải mệnh không nói ở đây. Rào. Kỷ Đô Ma Quân lòng bàn tay hắc quang tách thả ra, mênh mông hơi thở chui vào tiểu hoàng thân thể, thay hắn chữa trị thương thế. Hắc quang chớp động gian, từ ngọn màu đen đài sen nhấp đồ, quần quần thiên ma hơi thở tràn ngập, sau lưng nhưng lộ ra thiên đế vậy vô thượng kim quang. Hống. Tiểu hoàng trong cổ họng phát ra yếu ớt tiếng gào, ở Kỷ Đô Ma Quân chữa trị xuống, hắn huyết mạch thương thế nhanh chóng hết bệnh, lại có thể từ quỷ môn quan trên đi trở về. Ngươi là ai? Tiểu hoàng mở mắt ra, nhìn Kỷ Đô Ma Quân bóng người. Hắn bây giờ đã thoát khỏi nguy hiểm tính mạng, nhưng thương thế vẫn nghiêm trọng. Hai con ngươi ác ngộng, ta là Thiên Ma tộc trấn thủ U Minh Hải vực đại tế ti, Kỷ Đô Ma Quân, là ta cứu ngươi. Kỷ Đô Ma Quân hít mắt, thật may ta tinh thông Thiên Ma thuật pháp và đế uyên đại đạo, coi như ngươi bước lên độc nữ hoàng thiên uy, thiếu chút nữa bị nghiền ép chết, ta cũng có thể cứu ngươi trở về, nếu như không có ta, ngươi ngày hôm nay hẳn phải chết. Ha ha, nguyên lai là thiên người của ma tộc. Tiểu hoàng lão đạo lắc lư đứng dậy, nguy nga thân thể uyển như núi cao, trong mắt lộ ra sát khí. Ngươi không cần giả mù sa mưa, ngươi cứu bổn tọa, nhất định khác có ý đồ mưu. Hắn tự nhiên sẽ không ngây thơ lấy là Kỷ Đô Ma Quân sẽ hảo tâm như thế cứu hắn. Ta không việc gì mưu đồ, ta chỉ muốn thu ngươi là thu cưng, sau này ta công đức viên mãn, ngươi cũng có thể được thiên đại chỗ tốt, hồi phục thái cổ huyết mạch, khôi phục toàn bộ thực lực. Chương 3110, Thiên Ma Hàng Long Ấn. Kỷ Đô Ma Quân mỉm cười, giọng rừng rưng, ngươi ta liên thủ nghiền ép chư thiên, ngang qua vạn giới, chẳng phải đẹp thay. Chỉ cần ngươi đi theo ta, coi như đắc tội thượng giới nữ hoàng, ta cũng có thể bảo vệ ngươi chu toàn. Hừ, thiên ma tội nghiệp, chưa đủ cùng mưu. Tiểu hoàng hừ lạnh một tiếng, há mồm phun ra một giọt máu tươi. Ngươi cứu bổn tọa, giọt máu tươi này coi là thù lao. Bổn tọa cả đời không nợ tại người. Ngươi và bổn tọa ân oán, lúc này xóa bỏ, cáo tử. Dứt lời, tiểu hoàng cũng không lưu lại, xoay người muốn rời đi. Muốn đi? Kỷ Đô Ma Quân trong mắt run lên, sát khí dâng trào. Cho ngươi mặt mũi ngươi không muốn, một đầu xúc sinh mà thôi, thiên ma hàng lòng ấn, cho ta trấn áp. Kỷ Đô Ma Quân quát lên một tiếng lớn, bỗng nhiên một đạo dấu tay hung hăng hướng tiểu hoàng trấn áp xuống đi. Nhất thời, vô số thiên ma hơi thở hòa lẫn ngập trời kim quang, hình thành một đạo to lớn dấu tay, bộc phát ra khoáng đạt hồng mông cổ khí, điên cuồng bao phủ xuống. 33 thiên hồng mông cổ pháp, thiên ma hàng long ấn. Tiểu Hoàng ánh mắt co rút một cái, nhất thời vô cùng ngưng trọng. Kỵ Đô Ma Quân một chiêu này, lại là trong truyền thuyết 33 thiên hồng mông cổ pháp, tiêu trời ma hàng long ấn. Pháp này uy lực đặc biệt khủng bố, có thể trấn áp chư thiên, hàng phục hết thảy sinh linh. Nếu như bị thiên ma hàng long ấn đánh trúng, tâm thần liền sẽ gặp phải trấn áp, lâm vào làm nô lệ vậy tồn tại, vĩnh viễn không được siêu thoát. Muốn tu luyện phương pháp này, phải vô cùng lịch thiên tư chất, vừa phải có ma đạo hơi thở, lại phải có khí thế lớn khoáng đạt hào khí. Mà Kỵ Đô Ma Quân, xuất thân đế bên điện, sau đó đầu dựa vào trời ma, kiêm tu đế ma hai nói. Hắn tư chất, đặc biệt chi đặc biệt, đủ để tu luyện thiên ma hàng long ấn. Cái này một cái dấu tay trấn áp xuống đi, mặt đất cũng sụp đổ, hiển lộ ra vô cùng bá đạo. Muốn trấn áp bổn tọa. Nam mơ. Tiểu Hoàng gầm thét một tiếng, ánh mắt sắc bén, huyết mạch trong cơ thể nổ tung, cùng ngạo khí huyết tràn ngập ra, hình thành từng cái xiềng xích vậy quy luật, vương vàng quanh quần hắn thân thể. Phịch. Kỵ Đô Ma Quân giấu tay nghiền hạ, một hồi cự lực, rất miễn cưỡng cầm Tiểu Hoàng đánh được gân cốt vết nứt, rắc rắc vang rội. Nhưng Tiểu Hoàng trên thân thể, thái cổ khí huyết nổ tung, một hồi to lớn lực phản chấn, hung hăng truyền đạt ra. Phốc xích. Nhất thời, giấu tay bể tan cảnh. Kỵ Đô Ma Quân há mồm phun ra máu tươi, sắc mặt phát trắng, liên tiếp lui về phía sau. Thái cổ huyết mạch lại có thể cường hãn đến tình cảnh này. Ngươi chỉ có một giọt hai con ngươi ác ngộng huyết mạch sơ khai thì có như vậy hiệu quả, nếu như ba ngươi giọt hội tụ, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Kỵ Đô Ma Quân trong mắt trợ to, nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh. Hắn thi triển 33 thiên hồng mông cổ pháp, muốn nhất kích trấn áp Tiểu Hoàng, nhưng không ngờ, Tiểu Hoàng huyết mạch chân thực quá mức mạnh mẽ, liền 33 thiên hồng mông cổ pháp đều không thể trấn áp. Hắn ngược lại gặp phải chấn thương. Mà Tiểu Hoàng, gân cốt vậy bị đả thương, khóe miệng tràn ra từng tia máu tươi, đổ xuống đất. Hắn kinh mạch thương thế vốn là rất nghiêm trọng, hiện tại gặp phải thiên ma hàng long ấn nghiền ép, thương thế liền nghiêm trọng hơn. Nghiên xúc, ngươi bỏ mạng ở tức, có thể nguyện thần phục với ta. Kỵ Đô Ma Quân lau mép một cái máu tươi, ánh mắt âm trầm. Hừ, bổn tọa cho dù chết, cũng sẽ không cùng thiên ma đồng lưu. Tiểu Hoàng trong mắt ác liệt, cho dù trọng thương trong người, cũng không có khuất phục ý. Hồ đầu ngu xuẩn. Kỵ Đô Ma Quân giận dữ, chỉ khí được thất khiếu bốc khói, lại không nghĩ rằng Tiểu Hoàng quật cường như vậy. Hỏi ngươi một lần nữa, có chịu hay không khuất phục? Kỵ Đô Ma Quân hai tay huy động, từng luồng trận văn tràn ngập ra, rơi xuống đất đúc thành liền một cái đen nhánh tinh mang kết giới. Nếu như ngươi dám nói cái chữ không, ta liền đem ngươi tới trời, luyện thành cửu chuyển ác ngọc đan, để cho ngươi vĩnh viễn không được siêu thoát. Kỵ Đô Ma Quân thanh âm tàn nhẫn, hắn rất muốn thu phục Tiểu Hoàng, nhưng Tiểu Hoàng ngạo cốt ngất trời, chân thực quá mức quật cường, tuyệt đối không thể nào hướng hắn cúi đầu. Đã như vậy, hắn vậy không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là cầm Tiểu Hoàng tế trời, luyện chế thành đan dược. Một đầu thái cổ di chủng, tế trời luyện thành đan dược, hơi thở cường đại, có thể tưởng tượng được. Nếu như ăn vào, hắn cảnh giới tu vi nhất định có thể đột phá. Võ đạo luyện đến thiên thần cảnh, đặc biệt là Kỵ Đô Ma Quân cái này chồng, thiên thần cảnh 7 tầng thiên cao thủ, muốn đột phá, đặc biệt khó khăn. Nếu như hiến tế hai con ngươi ác ngộng, có thể đột phá tu vi, vậy coi là thiên đại lợi nhuận. Ngươi muốn luyện hóa bổn tọa. Nam mơ. Tiểu Hoàng đánh mắt hết sức nước ra, liền muốn tự bạo kinh mạch, tình nguyện tự mình hy sinh, cũng không muốn để cho Kỵ Đô Ma Quân lấy được chỗ tốt. Chủ nhân, ta công đức viên mãn, ngày hôm nay dù chết không tiếc, đời sau tạm biệt. Cuối cùng, Tiểu Hoàng hồi tưởng lại Diệp Thần bóng người, trong lòng từng cơn bi thương. Thật may lúc này, hắn đã luyện hóa hết liền xương trắng xá lợi trí nhớ dấu vết, thành công ngăn cản báo tin, coi như là công đức viên mãn, cho dù chết cũng sẽ không lưu lại quá lớn tiếng mới. Lập tức Tiểu Hoàng liền muốn tự bạo kinh mạch, tự mình hy sinh, nhưng không ngờ, Kỵ Đô Ma Quân sớm có phát hiện. "Hử, ngươi muốn tự bạo, có hỏi qua ta không?" Kỵ Đô Ma Quân hừ lạnh một tiếng, bàn tay liền bắt pháp quyết, đạo đạo pháp ấn rơi vào Tiểu Hoàng trên thân thể, rất miễn cưỡng cắt đứt huyết mạch hắn liên lạc, ngăn cản hắn tự bạo. "Không tốt." Tiểu Hoàng thần sắc chợt biến, cũng rốt cuộc không thể tự bạo. "Nghiên xúc, cho ta hiến tế." Kỵ Đô Ma Quân quát lên một tiếng lớn, tế trời trận pháp toát ra mênh mông ma quang, một đạo ma trụ từ màn đêm bầu trời hạ xuống, chiếu sáng ở Tiểu Hoàng trên mình. Tiểu Hoàng khí huyết điên cuồng thiêu đốt, mắt xem sẽ bị tế trời. Dừng tay. Nhưng đột nhiên, một đạo khét đều tiếng vang lên. Chỉ gặp một cái cô gái đồ trắng, cưới một đầu đen nhánh linh thú, cả người như có xương tuyết phiêu vũ, cầm kiếm bay vút tới. Nàng trên thân kiếm còn dính máu tươi. Hiển nhiên, cái này phiến Tung Lũng Thiên Ma đệ tử đã bị nàng tàn sát hầu như không còn. Mà Kỵ Đô Ma Quân cũng không có nghe được tàn sát thanh âm. Có thể gặp cái này cô gái đồ trắng thủ đoạn có bao nhiêu ác liệt, biết bao mau lẹ, giết người như chém cỏ, không nghe thấy chút nào tiếng gió, liền hắn cũng không có phát hiện. Cái này cô gái đồ trắng chính là Ngụy Dĩnh. Ngụy Dĩnh suy diễn đến Tiểu Hoàng tung tích, liền nhanh chóng đuổi giết tới đây, vừa vặn thấy Tiểu Hoàng phải bị tế trời. Cô nương. Tiểu Hoàng thấy Ngụy Dĩnh bóng người, ánh mắt hơi có giúp một cái. Ngụy Dĩnh hơi thở ước chừng đạt tới thiên thần cảnh 6 tầng thiên, thậm chí đến gần 7 tầng thiên, có thể nói là vô cùng cường đại. Nhưng Kỵ Đô Ma Quân có chừng thiên thần cảnh 7 tầng thiên, so Ngụy Dĩnh còn muốn cao hơn một nước. Ở thiên thần cảnh, coi như chỉ là trên lệch nhất tầng thiên, trên lệch đều là vô cùng to lớn, đơn giản là trời đất vấn nghê. Hơn nữa, Kỵ Đô Ma Quân đế ma song tu, thần thông có 102 và cổ, thủ đoạn vô cùng lợi hại, Ngụy Dĩnh càng không thể nào tương đương. Tiểu Hoàng thật sâu lo lắng, hắn rất rõ ràng, Ngụy Dĩnh lợi hại hơn nữa, cũng không phải Kỵ Đô Ma Quân địch thủ, nếu như đánh, cơ hồ không có phần thắng. Suy, Ngụy Dĩnh tung người bay vút, một kiếm đâm ra, cực hạn kiếm quang chém chết thiên địa. Nhất thời, tế trời trận pháp bể tan cảnh, ma khí tiêu diệt. Tiểu Hoàng cũng không cần bị tế trời, nhưng hắn nguy hiểm cũng không có giải trừ, bởi vì Kỵ Đô Ma Quân còn đứng ở chỗ này. Tuyệt Hàn Đế Cung, ngươi là Tuyệt Hàn Đế Cung đệ tử. Chương 3111, nhân quả ân oán. Kỵ Đô Ma Quân trong mắt hơi chăm chú, hắn kiến thức rộng vô cùng bác, vừa nhìn thấy Ngụy Dĩnh kiếm khí, cũng biết nàng là Tuyệt Hàn Đế Cung người. Không đúng, không phải đệ tử, vậy đệ tử nào có như vậy tu vi? Ngươi hơi thở như vậy mạnh mẽ, Trường Thiên Thần cảnh 6 tầng tiên. Ngươi chỉ là Hạch Tâm trưởng lão cấp nhân vật khác. Thậm chí, ngươi chính là Tuyệt Hàn Đế Cung cung chủ. Kỵ Đô Ma Quân bàn tay giúp lại tay áo bào bên trong, không ngừng tôi diễn, muốn suy đoán ra Ngụy Dĩnh thân phận. Nhưng Ngụy Dĩnh hơi thở quá mức thần bí, hắn vậy dòm ngó không thấy được cái gì. Thiên ma tội nghiệt, cho ta chết. Ngụy Dĩnh mắt đẹp run lên, không có chút nào nói nhảm, trực tiếp một kiếm bạo giết ra. Nàng cảm nhận được, Kỵ Đô Ma Quân hơi thở đang đứng ở yếu ớt, là nàng chém giết lớn thời cơ tốt. Kỵ Đô Ma Quân sắc mặt rừng rừng, lui về phía sau một bước. Hắn mới vừa vận dụng Thiên Ma Hàng Long Ấn, đây là 33 Thiên Hồng Mông cổ pháp, cần phải hao phí to lớn hơi thở, hắn còn không có điều tức tới đây, đối mặt Ngụy Dĩnh chém chết, nhất thời rơi vào nguy cơ. Chúng đệ tử nghe lệnh, giết cho ta liền cô gái này. Kỵ Đô Ma Quân nhưng không hoảng hốt chút nào, một tiếng hò hét, sau lưng núi hắc gian liền toát ra từng cái ma khí ngất trời bóng người, hung hăng hướng Ngụy Dĩnh lướt đi. Cái này phiến thung lũng là Thiên Ma tộc một cái lãnh địa, tụ cư trước hàng loạt Thiên Ma cường giả. Mới vừa Ngụy Dĩnh chém giết, chỉ là bên ngoài tiểu lâu la, chân chính nồng cốt cường giả, giờ phút này mới hiện thân đi ra, liền gặp mấy trăm cái trời ma cường giả, dầm dạp chẳng chịt, che khuất bầu trời, như hắc triều vậy nghiền đè xuống. Nhất thời, Ngụy Dĩnh sắc mặt đại biến, nếu như đơn đả độc đấu, nàng tiện tay một kiếm, là có thể chém chết Thiên Ma. Nhưng vấn đề là, mấy trăm cái trời ma ùn ùn kéo đến bao phủ xuống, hơi thở nối thành một phiến, như mây đen che đỉnh, quả thực không dễ đối phó. Ô Mang, ngươi đi ra ngoài trước. Ngụy Dĩnh lo lắng Ô Mang xảy ra chuyện, trước thả nó đi ra ngoài. Cung chủ, chúng ta đi nhanh đi. Ô Mang nhìn đầy trời thiên ma bóng người, trong lòng nhất thời rung động. Nó rất rõ ràng, Ngụy Dĩnh tình cảnh vô cùng nguy hiểm, nếu như chiến đấu, cơ hồ không có mạng sống có thể, hiện tại tốt nhất biện pháp chính là trước chạy khỏi đi ra ngoài. Không, tiểu hoàng đang ở trước mắt, ta há sẽ chạy khỏi. Ngụy Dĩnh mắt đẹp ác liệt, nàng rất rõ ràng, tiểu hoàng đối với Diệp Thần vô cùng trọng yếu. Nếu tìm được tiểu hoàng, nàng tuyệt sẽ không vứt bỏ mặc. Ô Mang giật giảo nóng nảy, mắt hôm nay ma sát đến, nó không thể làm gì khác hơn là lật đật trốn đến bên ngoài, miễn được liên lụy Ngụy Dĩnh. Mấy trăm cái trời ma, như hắc triều luyện ngục vậy gào thét tới. Rắc rắc quái khiếu thanh, ở giữa trời đất quanh quẩn. Quần quần mãnh liệt ma khí, không ngừng tan phá. Trên trời dưới đất đều là đen nhánh một phiến, không gặp năm ngón tay. Giết. Ngụy Dĩnh giơ lên trường kiếm, bỗng nhiên thua kiếm giết ra. Một phiến phiến rét lạnh kiếm quang, như tia chớp xuyên vân, tứ tán chém cướp. Trung quanh thiên ma gặp phải nàng kiếm quang chém chết, nhất thời phát ra kêu thảm thiết, bị chém được hồn phi phách tán. Nhưng thiên ma số lượng thực ra quá nhiều, đơn giản là giết không khỏi giết. Ngụy Dĩnh trở không ngăn được, nhất thời gặp phải quần ma tập kích, áo quần đều bị màu máu bao phủ mấy phần, ánh mắt đảo qua đều là vết máu. Hừ, dám một mình xông vào ta Kỵ Đô Ma Quân địa bàn, ai cho ngươi lá gan? Kỵ Đô Ma Quân nhìn Ngụy Dĩnh bộ dáng chật vật, nhất thời cười lạnh. Cái này phiến U Ma Hạp là thiên ma lãnh địa, không biết cất giấu nhiều ít hung hiểm, nhưng Ngụy Dĩnh trực tiếp một mình giết đi vào, thật là vô cùng gan dạ, hoàn toàn không đem hắn thiên ma tộc đặt ở bên trong mắt. Đã như vậy, Kỵ Đô Ma Quân không ngại cầm nàng bằng thây vạn đoạn, để cho nàng nếm thử một chút đắc tội thiên ma giá phải trả. Hô, hút, hơi thở đổi lại gian, Kỵ Đô Ma Quân dần dần khôi phục, nhưng hắn đứng chắc tay, cũng không có ra tay. Bởi vì dưới tay hắn thiên ma cường giả, đủ để cầm Ngụy Dĩnh xé thành mảnh vỡ. Bầu trời phương xa, xuất hiện một chút bong bóng cá trắng. Trời đã sáng, nhưng Ngụy Dĩnh, nhưng không thấy được chút nào ánh sáng. Ở mấy trăm cái trời ma tập sát hạ, nàng trước mắt đều là ma khí, đều là đen nhánh sương mù, hoàn toàn không thấy được một chút quang minh. Cô nương, tiểu hoàng thấy một màn này, không khỏi cắn răng, rất muốn đi trợ chiến. Nhưng tiếc là, hắn bị thương quá nghiêm trọng, đã không thể nhúc nhích chút nào. Đáng chết. Ngụy Dĩnh cắn chặt hàm răng, thua kiếm giết liền dưới, nàng dưới chân bày khắp thiên ma thi thể, nhưng thiên ma số lượng quá nhiều, hơn nữa còn có mới thiên ma từ tung lũng chỗ sâu bay ra, nàng chính là giết tới mềm tay, cũng không khả năng giết hết. Tuyệt Hàn Đế Tôn, thần thông sâu đời, cho ta trấn áp. Trong lúc nguy cấp, Ngụy Dĩnh thanh quát một tiếng, sử dụng một giọt thần quang sáng chói, vô cùng quần quần máu tươi. Đây là thời đại thượng cổ, thứ nhất đảm nhiệm Tuyệt Hàn Đế cung cung chủ, Tuyệt Hàn Đế Tôn một giọt máu tươi. Đế Tôn máu tươi vừa ra, nhất thời, khoáng đạt đế quang, như trời sấm nhanh như tia chớp tràn ngập ra. Cuồng bạo khí tức hủy diệt, cơ hồ muốn nghiền nát đúng cái thiên địa. Cái gì? Kỵ Đô Ma Quân thấy một màn này, nhất thời trợn to hai mắt, không nghĩ tới Ngụy Dĩnh lại còn có lá bài tẩy. Liền thấy chung quanh thiên ma, toàn bộ gặp phải Đế Tôn máu tươi nghiền ép, thân thể nổ tung, kêu thảm thiết liên liên, ngay tức thì bị nghiền thành hắc vụ, phiêu tán giữa trời đất, hoàn toàn hồn phi phách tán. Cũng chính là một cái chớp mắt thời gian, mấy trăm cái trời ma toàn bộ tan thành mây khói, không có để lại một chút dấu vết. Ngụy Dĩnh trong mắt rốt cuộc thấy được quang minh. Từng tia ánh mặt trời ấm áp chiếu sáng ở trên người nàng, nàng cả người đẫm máu, cầm kiếm đứng, thần thánh cao ngạo như tiên tử, hiện ra uy nghiêm vô thượng. Lại có thể cầm ta ép đến tình cảnh này, ngươi cho dù chết, vậy đủ để tự hào. Ngụy Dĩnh mắt lạnh nhìn Kỵ Đô Ma Quân, cái này đế tôn máu tươi là nàng lá bài tẩy, hiện tại sử dụng tới, mặc dù tiêu diệt thiên ma nhiều người cường giả, nhưng máu tươi ánh sáng vậy đang nhanh chóng ảm đạm xuống, rất nhanh thì phải tiêu tán. Suy, đế tôn máu tươi điên cuồng thiêu đốt, thả ra ngập trời năng lượng. Ngụy Dĩnh trường kiếm trong tay nhất thời toát ra vô cùng ác liệt thần quang, một kiếm chém ra, kiếm khí như vũ trụ tinh hà, khoáng đạt cuồn cuộn, không thể ngăn cản, chém thẳng Kỵ Đô Ma Quân. Rất tốt, nguyên lai ngươi lấy được vị kia nắm trong tay cao nhất thần bí tuyệt hàn đế tôn truyền thừa, đáng tiếc ngươi ta tới giữa thực lực sai biệt quá lớn, ngươi không phải ta địch thủ. Kỵ Đô Ma Quân ánh mắt âm trầm nhìn Ngụy Dĩnh một kiếm giết tới, cũng không hoảng hốt chút nào, chậm rãi từ giữa hông rút ra một thanh kiếm, rất kiếm giết ra, lau một cái ngập trời ma khí ở hắn trên thân kiếm ngưng luyện, còn có quần quận đại đế kim quang cũng ở đây nổ tung. Một kiếm này lại có thể dung hợp đế ma hai đạo thần thông, hiện ra vô cùng khí tức mạnh mẽ. Chanh, hai kiếm giao kích, nhất thời Ngụy Dĩnh bị đẩy lui mười mấy bước. Nàng dung hợp đế tôn máu tươi một kiếm, lại có thể không địch lại Kỵ Đô Ma Quân tiện tay nhất kích. Mạnh mẽ, người này thực lực chân thực quá mức mạnh mẽ. Ngụy Dĩnh mắt đẹp ngưng trọng, nếu như chỉ là đơn thuần kém cảnh giới tầng 1, nàng dựa vào đế tôn máu tươi thần uy còn có thể miễn cưỡng đền bù, nhưng cái này cái Kỵ Đô Ma Quân thân phận không phải chuyện đùa, hắn không chỉ là thiên ma đại tế thi, còn đã từng là đế uyên điện đệ tử, và đế uyên điện có đặc biệt thâm hậu sâu xa. Chương 3112, không tốt. Người này thần thông đế ma song tu, có 102 vạn cổ, đặc biệt chi lợi hại. Cái này một tí giao phong, Ngụy Dĩnh liền đoán được mình và Kỵ Đô Ma Quân thực lực sai biệt, chân thực quá mức to lớn, cơ hồ không có phần thắng. Vung binh khí xuống, ta cho một mình ngươi thông khoái. Kỵ Đô Ma Quân cầm kiếm nhìn Ngụy Dĩnh, lạnh lùng nói: liều mạng. Ngụy Dĩnh âm thầm cắn răng, giơ lên trường kiếm, thân kiếm sát lỗ mũi, thân thể mềm mại như pho tượng đứng yên không nhúc nhích, tí ti lũ lũ cổ xưa hồng mông hơi thở dần dần từ trên người nàng tràn ngập ra. Nàng nhìn Kỵ Đô Ma Quân bóng người, liền như nhìn núi cao núi lớn, muốn chiến thắng chỉ có thể vận dụng sau cùng lá bài tẩy. Cái này, đây là Kỵ Đô Ma Quân cảm thụ Ngụy Dĩnh khí tức trên người, nguyên bản bình thản gương mặt nhất thời biến sắc. 33 thiên hồng mông cổ pháp, ngươi lại có thể vậy sẽ 33 thiên hồng mông cổ pháp. Kỵ Đô Ma Quân ra đầu tê dại, nhất thời kêu lên. Hắn từ Ngụy Dĩnh trên mình cảm nhận được liền mãnh liệt hồng mông hơi thở, đơn giản là ùn ùn kéo đến, chém chết hết thảy. Nếu như nói mới vừa Ngụy Dĩnh vẫn là một cái sổ hoàng, như vậy giờ phút này nàng liền là chân tránh bay thiên phượng hoàng, ánh sáng rực rỡ sáng chói, không thể địch nổi. Tuyệt Hàn Thiên Đế chém. Đột nhiên Ngụy Dĩnh mở mắt ra, vô tận hồng mông hơi thở, vô tận thượng cổ ý vận từ nàng trong ánh mắt tràn ngập ra. Nàng trương kiếm trong tay nổ lên ngập trời hàn mang, một kiếm vung ra, cực hạn hồng mông hơi thở diễn hóa thành một đạo cực hạn tuyệt kiếm lạnh lẽo quang, mang xuyên qua thiên địa, phá giết vũ trụ khí thế, hung hăng hướng Kỵ Đô Ma Quân chém tới. Một kiếm này chính là thời đại thượng cổ Tuyệt Hàn Đế cung bí truyền tuyệt kỹ 33 thiên hồng mông cổ pháp Tuyệt Hàn Thiên Đế chém. Ngụy Dĩnh thành Tuyệt Hàn Đế cung cung chủ, lén lút đã sớm luyện thành Tuyệt Hàn Thiên Đế chém. Bất quá nàng trước kia không có thi triển qua, bởi vì Tuyệt Hàn Thiên Đế chém là hồng mông cổ pháp, đối với hơi thở tiêu hao lớn vô cùng, nếu như không tới sống chết trước mắt, Ngụy Dĩnh tuyệt đối sẽ không thi triển. Mà hiện tại sống chết một phát, Ngụy Dĩnh lại cũng không có nương tay, trực tiếp sử xuất mạnh nhất một kiếm. Tuyệt Hàn Đế tôn máu tươi hoàn toàn cháy xong, từng luồng kim quang hội tụ đến nàng kiếm khí trên, vô tận kiếm khí mang quần quận hồng mông đế uy, tựa hồ liền ngân hà cũng có thể chém chết, muốn một kiếm chém chết Kỵ Đô Ma Quân. Kỵ Đô Ma Quân thật sâu kinh hãi, không nghĩ tới Ngụy Dĩnh lại có thể luyện thành Tuyệt Hàn Thiên Đế chém. Một kiếm này Thiên Đế chém, thật là muốn tan biến tinh thần, tuyệt đối không phải hắn có thể ngăn cản. Nếu như hắn có thể nhúc nhích dùng Thiên Ma Hàng Long ấn, hồng ngông chiến hồng ngông, cổ pháp đối với cổ pháp, có lẽ có thể chống lại. Nhưng vấn đề là, hắn mới vừa thi triển qua một lần, coi như hiện tại linh lực khôi phục, trong thời gian ngắn cũng không thể lại hội tụ hồng ngông hơi thở, thi triển ra lần thứ hai. Sâm La Hóa Huyết chém, phá cho ta. Trong lúc nguy cấp, Kỵ Đô Ma Quân quát to một tiếng, thua kiếm manh chém ra, trực kích Ngụy Dĩnh kiếm khí. Kiếm hắn trên mình, tia máu nổ tung, vô số Sâm La ma khí bùng nổ. Một chiêu này Sâm La Hóa Huyết chém là thiên ma tộc thượng thừa võ, lực sát thương vô cùng lợi hại. Nhưng cùng Tuyệt Hàn Thiên Đế chém so sánh, không thể nghi ngờ là hủ cỏ huỳnh quang, không thể tranh huy. Kỵ Đô Ma Quân vậy biết rõ một điểm này, tay trái bắt pháp quyết liền liền. Lại nghe từng trận tiếng kêu thảm thiết từ thung lũng các nơi vang lên, còn có máu thịt bạo liệt thanh âm. Từng luồng ma khí như hắc điện vậy bay vút tới, hội tụ ở Kỵ Đô Ma Quân trên thân kiếm. Nhất thời, Kỵ Đô Ma Quân kiếm khí bạo tăng. Kiếm quang của hắn và Ngụy Dĩnh so sánh, lại có thể chút nào không yếu. Lại có thể hiến tế trăm ngàn thiên ma, thật là ác độc thủ đoạn. Ngụy Dĩnh cảm thấy được một màn này, mắt đẹp nhất thời có giúp một cái. Nguyên lai tất cả thiên ma đệ tử đều bị Kỵ Đô Ma Quân gieo hồn ấn. Cái này một tí, Kỵ Đô Ma Quân nổ tất cả hồn ấn, hiến tế thiên bách thiên ma, hắn Sâm La Hóa Huyết chém, uy lực ngay tức thì tiêu thăng đến trình độ cao nhất. Ầm. Tuyệt Hàn Đế kiếm, Sâm La Ma chém. Hai đạo kiếm quang hung hăng đụng vào nhau. Một cổ kinh khủng va chạm của khí, ngay tức thì nổ tung. Ngụy Dĩnh và Kỵ Đô Ma Quân dưới chân mặt đất, ngay tức thì nứt ra. Đúng phiến thung lũng, ùng ùng vang dội. Từng ngọn núi cao ầm ầm đổ sụp xuống. Mặt đất rạn nứt, núi cao băng diệt, nước biển dốc ngược, núi rừng tiêu diệt. Cái này phiến thiên ma lãnh địa, ở hai người kinh thiên va chạm hạ, lại có thể sụp đổ thành phế tích. Quần quần va chạm hơi thở, lên như diều gặp gió 90.000 dặm, chọc thủng bầu trời, rất miễn cưỡng nổ mặc một cái đường lỗ to, một chút xíu ánh sao cực quang, vũ trụ từ quang, cuồn cuộn chiếu nghiêng xuống. Phốc xích, phốc xích. Ngụy Dĩnh và Kỵ Đô Ma Quân, hai người đôi đôi hổ máu, thân thể báo tô bắn ra, thật sâu rơi xuống ở trong nước biển. Cái này một tí va chạm, trực tiếp lưỡng bại câu thương. Đáng tiếc, Ngụy Dĩnh lảo đảo lắc lư từ trong nước biển bay ra, cả người quần áo trắng ướt đẫm nước, dính sát ở thân thể mềm mại trên, buộc vòng quanh kinh tâm động phách đường cong. Trên má của nàng mang một chút thương tiếc. Vốn là nàng vận dụng Tuyệt Hàn Thiên Đế chém, đủ để đột phá cảnh giới chiến lệnh, một kiếm chém chết Kỵ Đô Ma Quân. Nhưng không nghĩ tới, Kỵ Đô Ma Quân đặc biệt đoạt tuyệt, lại có thể hiến tế giới quyền tất cả thiên ma, rất miễn cưỡng tăng lên kiếm khí uy lực, và nàng giáp thành liền lưỡng bại câu thương. Cung chủ, Ô Mang lật đật bay vút tới, nhìn phế tích vậy cảnh tượng, nó vậy là đặc biệt khiếp sợ. Toàn bộ thung lũng hiện tại đã hoàn toàn thất thủ đi xuống. Tiểu Hoàng thân thể vậy chìm xuống. Ngụy Dĩnh và Kỵ Đô Ma Quân chiến đấu, trực tiếp để cho thiên địa vang tung tóe, càn khôn thất sắc. Chúng ta đi. Ngụy Dĩnh trong mắt ngưng trọng, tiêm vung tay lên, mang Tiểu Hoàng nhanh chóng chạy trốn đi. Muốn đi? Đây là ta thiên ma địa bàn, các ngươi có thể đi đi nơi nào? Một đạo lạnh lùng thanh âm đột nhiên vang lên. Chỉ gặp Kỵ Đô Ma Quân bóng người vậy từ trong nước biển nổi lên. Hắn cặp mắt trợ to, một phiến đỏ tươi, cả người bị trọng thương, từng cây một sợi tóc tung bay. Ngụy Dĩnh phá hủy hắn lãnh địa, hại chết hắn dưới quyền tất cả thiên ma, còn muốn mang đi Tiểu Hoàng. Hắn tâm tình có thể tưởng tượng được có bao nhiêu tức giận, biết bao dữ tợn. Gia Phương Thiên Ma nghe lệnh, đuổi giết Tuyệt Hàn công chủ, không được sai lầm. Kỵ Đô Ma Quân ngửa mặt lên trời gầm thét, con ngón tay bắn ra một đạo tin làm. Cái này tin làm, ma khí cuồn cuộn, một bay lên trời, liền ầm ầm nổ tung. Tin làm ẩn chứa nhân quả hơi thở, ngay tức thì tràn ngập đến đúng phiến U Minh vùng biển. Núp ở vùng biển các nơi, tất cả thiên ma cũng nhận được tin tức, toàn bộ điều động. Không tốt. Ngụy Dĩnh mặt đẹp chợt biến, chỉ cảm thấy ngập trời nguy cơ, giết trong chớp mắt tới. Hừ. Kỵ Đô Ma Quân đứng chắp tay, ở hắn trong mắt, Ngụy Dĩnh đã là một cổ thi thể. Hắn trọng thương trong người, mình không có sức chặn đánh Ngụy Dĩnh. Nhưng là, hắn thân là thiên ma tộc đại tế ti, lại có lớn vô cùng quyền lực, có thể hiệu lệnh quần ma. Cái này một tí, thiên ma lệnh truy sát phát ra, U Minh Hải vực tất cả thiên ma cũng nghe tin đánh tới. Nhất thời gian, từng đạo hắc khí, từng đạo ma ảnh, từ bốn phương tám hướng tập kích bất ngờ tới, rát rát ma tiếng huýt sáo, chấn động chín cao, kinh hãi tâm hồn người. Ô Mang, cháy mau. Chương 3113, bốn phương chấn động. Ngụy Dĩnh trong mắt ngưng trọng, lật đật chỉ một phương hướng. Sống chết trước mắt, nàng chỉ bắt được một chút yếu ớt thiên cơ tức giận, chỉ có đi cái phương hướng này chạy trốn, mới có mạng sống có thể. Ùm, cung chủ. Ô Mang không dám thở ơ, lập tức mang Ngụy Dĩnh và Tiểu Hoàng, nhanh chóng thoát đi. Hô hô hô. Hắc khí che trời, mây đen cuồn đãng. U Minh vùng biển trên, thiên thiên vạn vạn thiên ma, dốc toàn bộ ra, hình thành ngập trời hắc triều, điên cuồng đuổi giết Ngụy Dĩnh. Ngụy Dĩnh mặt đẹp phát rét, nội tâm thật sâu lo âu, nhiều ngày như vậy mà, đơn giản là che khuất bầu trời, trừ phi là thần đế cao thủ hạ xuống, nếu không tuyệt đối không thể nào chiến thắng. Ở vô tận thiên ma nổi bật hạ, thân thể của nàng so con kiến hôi còn muốn nhỏ bé. Cho dù là Tuyệt Hàn cung chủ, cho dù là thiên thần cảnh 6 tầng thiên, cho dù luyện thành 33 thiên hồng mông cổ pháp, nhưng đối mặt thiên thiên vạn vạn thiên ma hắc triều, vẫn là nhỏ bé. Cung chủ, làm thế nào? Ô Mang nhìn bốn phía rậm rạp chẳng chị thiên ma bóng dáng, cũng là hoàn toàn luống cuống. Làm hết sức mình, nghe thiên mệnh, nếu như hôm nay thật khí số tăng tẫn, vậy chúng ta ba cái chết chung là được. Ngụy Dĩnh trong mắt bình thản, nhưng là khôi phục trấn định. Cô nương, ta tự bạo huyết mạch, có lẽ có thể nổ ra một con đường sống, đưa các ngươi đi ra ngoài. Tiểu Hoàng thanh âm yếu ớt, từ từ nói. Không cần, ta Tuyệt Hàn Đế cung cao nhất cung chủ là người thế nào, há sẽ tham sống sợ chết. Ngụy Dĩnh ánh mắt đoạn tuyệt, thấy hôm nay chi khốn, thế khó thoát thời, trong lòng đã làm xong rơi xuống chuẩn bị. Đáng tiếc nàng còn có rất nhiều tâm nguyện, rất nhiều hoài bão, còn không có thực hiện. Lúc này chết, chân thực quá mức tiếc nuối. Rất nhanh, Ô Mang chở Ngụy Dĩnh và Tiểu Hoàng đi tới U Minh vùng biển chỗ sâu. Nơi đây, nhưng lơ lửng một tòa cổ quái hòn đảo. Hòn đảo bên trên, không có cỏ cây, không có sinh linh, hiện đầy hoang vu. Vô tận tà khí, vô tận tử khí, không ngừng từ trên đảo tràn ngập ra. Cấm hồn đảo. Một khối cổ xưa bia đá đứng sừng ở hòn đảo bên trên, phía trên khắc ba chữ to, mỗi một chữ cũng tràn ra chết tà khí, đặc biệt chi quỷ dị. Rát rát. Trung quanh thiên ma vừa nhìn thấy cấm hồn đảo, nhất thời phát ra kinh khiếu, đuổi giết bước chân, đống dừng lại. Tựa hồ kiên kỵ sâu đậm. Cung chủ, bọn họ tựa hồ sợ. Ô Mang vậy phát hiện dị thường. Cấm hồn đảo, bọn họ tựa hồ sợ hòn đảo này hơi thở. Ngụy Dĩnh mắt đẹp đông lại một cái, nhìn trước mắt cấm hồn đảo, nhưng gặp hòn đảo trung ương đứng sừng sững một chuôi thông thiên cự kiếm phía trên bất ngờ in hai chữ Đế Bên. Hòn đảo này chẳng lẽ là Đế Bên điện cấm địa? Ngụy Dĩnh một hồi kinh ngạc, chỉ cảm thấy trên đảo tử khí đặc biệt chi đáng sợ, nếu như đặt chân đi vào, sợ rằng cửu tử nhất sanh. Chỗ này đứng sừng sững Đế Bên cự kiếm, tựa hồ là Đế Bên điện bố trí cấm địa, cho nên thiên ma không dám qua loa đến gần. Thôi, Ô Mang, chúng ta đi vào trước nói sau. Ngụy Dĩnh trong lòng có đoạn tuyệt. Cung chủ, nhưng mà Ô Mang do dự, bởi vì cái này cấm hồn đảo lên hơi thở chân thực quá quỷ dị, nếu như xông đi vào, sợ rằng không hề đo lường hoạn. Mau vào đi, nếu không chúng ta phải bị thiên ma xé thành mảnh vụn. Ngụy Dĩnh cắn răng, hiện ở chung quanh bầu trời rậm rạp chẳng chịt hiện đầy thiên ma. Nếu như không đi nữa, bọn họ sẽ bị sống sờ sờ chìm ngập. Cái này cấm hồn đảo hơi thở, mặc dù rất nguy hiểm, nhưng đương thời giây phút, vậy không có cách nào, chỉ có thể đi vào trước tị nạn. Được rồi. Ô Mang không biết làm sao, không thể làm gì khác hơn là chở Ngụy Dĩnh và Tiểu Hoàng, nhanh chóng bay vào cấm hồn đảo. Xoát xoát xoát. Trung quanh thiên ma, bóng người gào thét tới, đi tới cấm hồn đảo vào ngoài, nhưng cảm thụ trên đảo ngập trời tà khí, bọn họ cũng không dám bước vào. Không biết qua bao lâu, Diệp Thần chậm rãi mở mắt ra, hắn loang thoáng nhớ Thiên Cơ đạo nhân đem hắn cưỡng ép đưa vào cửa hư không, hơn nữa giao phó mình, cái này tắt hắn thuật pháp hội tụ cửa hư không vô cùng không ổn định. Diệp Thần nhìn chung quanh hết thảy, con ngươi trầm xuống. Quả thật không ổn định. Hắn khẳng định mình không có thời gian đầu tiên đến U Minh vùng biển. Còn như mình ở nơi nào, hắn cũng không biết. Chung quanh tràn đầy cuồng bạo hư không chảy loạn, thậm chí vô số gió lớn cuốn lên, huyền như lưỡi dao, xuyên thấu ra hắn. Hắn thân xác vô cùng mạnh mẽ, nhưng cũng bị thương, có thể gặp nơi này đáng sợ. Chẳng lẽ đây là Thiên Cơ đạo nhân bất ngờ đả thông một nơi hư không? Thiên Cơ đạo nhân thực lực, Diệp Thần tuy không được rõ, nhưng tuyệt đối đáng sợ. Diệp Thần không dám ở nơi này dừng lại lâu, bởi vì nơi này áp lực quá lớn. Nếu như ngây ngô ở chỗ này, hắn thân xác có thể hay không bị nghiền nát vẫn là một cái vấn đề. Ngay tại Diệp Thần chuẩn bị rời đi lúc đó, nhưng là phát hiện vấn đề ở chỗ. Nơi đây đi thông ngoại giới hư không loạn động lại có 10. Cái này 10 sau lưng đều có đạo đạo quang, thần bí lại sâu thẳm. Kết quả cái nào mới là Thiên Cơ đạo nhân trong miệng U Minh vùng biển? Ngay tại Diệp Thần suy nghĩ sâu xa lúc đó, luân hồi mộ địa dị động. Một giây kế tiếp, một khối long văn đá lớn lại bay ra. Hung hãn đứng ở trong đó một đạo hư không chạy loạn trước. Hơn nữa quỷ dị hơn chuyện xảy ra, cự thạch kia lên long văn lại bơi động. Cái này hải tộc đã làm sao lúc này chạy ra ngoài? Diệp Thần con ngươi hơi chăm chú, hắn ban đầu sở dĩ mang đi khối đá này, là bởi vì vì thế đá và Nhâm Tiền Bối dáng Trần Hàng Long Kiếm có rất lớn liên quan. Nhâm Tiền Bối ở Vạn Thần Chi đỉnh lưu lại nửa trôi dáng Trần Hàng Long Kiếm, giao phó mình thu sau đó, hắn lại bất ngờ lấy được ngoài ra nửa trôi. Hiện tại hơn nữa hoa văn rồng này đã lớn, Diệp Thần mơ hồ cảm giác được Nhâm Tiền Bối mục tiêu muốn đạt tới. Nhâm Tiền Bối chẳng lẽ là muốn thông qua loại phương thức này dạy sẽ tự mình thuộc về hắn võ đạo? Vậy, chẳng lẽ cái này đã lớn đến gần hư không chạy loạn chính là hiện tại Nhâm Tiền Bối thân phận thật sự chỗ ở khu vực? Tuyệt đối có khả năng này. Nơi đây có thể là Thiên Cơ đạo nhân bất ngờ mở, liền liền bây giờ Thiên Cơ đạo nhân cũng không nhất định rõ ràng. Diệp Thần hướng vậy long văn đá lớn trước hư không loạn động đi tới, hắn có thể cảm giác được lập tức có cực kỳ linh khí nồng nặc tràn ra. Cương đại tò mò khiến Diệp Thần không ngừng đến gần. Diệp Thần rất rõ ràng, một khi mình rời đi nơi này, vậy thì lại cũng không khả năng đến nơi đây. Đây là hắn duy nhất cơ hội. Diệp Thần đưa tay ra, dần dần xuyên thấu chỗ kia có tia sáng hang động. Hắn năm ngón tay đã chạm tới tầng kia vách ngăn. Xuyên thấu. Một khắc sau, một cổ đau đớn cực độ cảm tấn công tới. Đồng thời, toàn bộ không gian đường hầm cũng đang chấn động, tựa như tùy thời muốn sụp đổ vậy. Cuối cùng, một cổ cực hạn cự lực đụng. Cái này đụng nguyện như thiên thần cảnh hậu kỳ lực lượng. Bây giờ Diệp Thần căn bản không cách nào ngăn cản à. Hắn thân thể nặng nề nện ở long văn trên đá lớn. Đất rung núi chuyển. Nếu không phải một khắc cuối cùng, xích Trần thần mạch ánh sáng bùng nổ trình độ cao nhất, Diệp Thần hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà cùng lúc đó, bốn phương chấn động. Một tràng động đất sắp mở. Vương ngoại, một tòa ẩn chứa vô tận vực sâu lực đền. Đền chỗ xấu nhất. Một cái ngồi xếp bằng áo bào đen người đàn ông đột nhiên mở mắt ra. Chương 3114, tu bổ dáng Trần Hàng Long Kiếm mấu chốt. Trong mắt hắn bất ngờ lại kinh hãi. Hắn đã mấy chục ngàn năm không có loại biểu tình này. Hắn thân phận biết bao cao quý. Toàn bộ vực ngoại bản đồ, hắn tay tựa như có thể khống chế hết thảy. Dù là nói cái tay che trời cũng không quá đáng. Mà người đàn ông này chính là Đế Uyên Điện hiện đảm nhiệm điện chủ. Là cái gì để cho cái này tôn quý lại vô thượng người đàn ông như vậy bất ngờ? Mới vừa rồi là ảo giác sao? Vì sao bổn tọa cảm nhận được liền cái tên đó hơi thở? Năm đó bổn tọa nhìn tận mắt hắn tiêu tán trần thế, vĩnh cửu không cách nào bước vào luân hồi. Nhưng mà mới vừa rồi loại cảm giác đó, quá quen thuộc. Hồi lâu, áo bào đen người đàn ông đứng lên, năm ngón tay nhỏ cầm, trong tay lại hội tụ một cái cổ xưa phù văn. Phù văn lưu chuyển, tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng lại hội tụ thành một đạo hư ảnh. Điện chủ, có gì phân phó? Hư ảnh kia mở miệng, thanh âm rất lạnh, giống như từ trong địa ngục truyền ra. Áo bào đen người đàn ông con ngươi nặng nề, mở miệng nói, ban đầu luân hồi chi chủ chết, ngươi vậy chính mắt làm chứng, ta xin hỏi ngươi, luân hồi chi chủ có khả năng hay không lại đạp luân hồi, sống lại bước vào vực ngoại và thượng giới? Hư ảnh ngẩng đầu lên, gương mặt cực độ dữ tợn và bất ngờ. Nhưng hắn vẫn kiên quyết nói, điện chủ yên tâm, luân hồi chi chủ thần hồn câu diệt, đừng nói luân hồi, thế gian cũng không thể tồn tại hắn một chút ý thức, thậm chí còn phân thân cũng không khả năng. Điện chủ hôm nay đột nhiên nhắc tới chuyện này, nhưng có phát hiện cái gì? Áo bào đen người đàn ông lắc đầu một cái, trở về vị trí, lần nữa nhắm mắt lại. Hắn ấn đường lóe lên một cái cổ xưa lại tà ác phù văn. Mà vậy đạo hư ảnh vậy tiêu tán, phản phất tử tới không có tồn tại qua. Có lẽ là ta suy nghĩ nhiều. Cùng thời khắc đó, thượng giới, một tòa khí thế khoáng đạt lại tràn đầy cao nhất đế uy đền. Đến bên trong, một cái sang trọng hoa lệ quần áo trang sức, ẩn chứa cao nhất đế uy cô gái cũng là đột nhiên mở mắt ra. Nàng chính là thượng giới nữ hoàng, Huyền Cơ Nguyệt. Trước đây không lâu, phân thân cắn trả để cho nàng bị thương nặng mấy phần. Nàng liền bế quan chữa thương, mà hiện tại, nàng đột nhiên cắt đứt chữa thương. Vậy lãnh ý và uy nghiêm thống khổ, tràn đầy bất ngờ. tựa như gặp được cái gì cực độ hoảng sợ sự việc. Ngay vừa mới rồi, nàng thần thức tựa như ở nơi này phiến bát ngát trên vùng đất cảm giác được quen thuộc tồn tại. Nàng không dám tin tưởng, một cái bị nàng tự tay kết thúc vận mạng người đàn ông, tựa hồ trở về. Thậm chí, ở một chớp mắt kia, một loại sợ hãi cực độ cảm bao phủ hết thảy, giống như ác mộng. Huyền Cơ Nguyệt môi đỏ mọng khẽ mở, chẳng lẽ là Tuyển Cơ và Phân Thân đôi đôi xảy ra chuyện, để cho ta suy nghĩ nhiều. Người đàn ông kia làm sao có thể trở về? Hắn như trở về, sợ rằng thượng giới và vực ngoại cũng sẽ nên đón một chàng chưa từng có trong lịch sử động đất. Ta lại có cái gì tư cách ngồi ở chỗ này? Chuyện gần nhất tình để cho ta nhiễu loạn suy nghĩ, thật là buồn cười. Nói xong, Huyền Cơ Nguyệt liền nhắm mắt, quanh thân của nàng giấy lên từng đạo ngọn lửa. Ngọn lửa này quang cực kỳ đặc thù, phảng phất là ánh sao sáng chói, chính là luân hồi tinh diễm. Mà nàng hoàn toàn không biết, vậy trận nàng cảm thấy sợ hãi chưa từng có trong lịch sử động đất lại sắp tới. Thượng giới một nơi phế tích, chiến đấu hơi thở tràn ngập, mặt đất bị máu tươi nhuộm đỏ, phân bố ma thú hải cốt, mà vô số thi thể và máu tươi bên trên đứng một người đàn ông. Người đàn ông hai tay chắp sau lưng, quanh thân long văn thân đang du động, hai con ngươi bên trong thậm chí có chín bánh xe huyết nguyệt, huyết nguyệt đỏ thắm, giống như một tôn sát thần. Trên bầu trời mặt trời tựa như bị một cổ lực lượng thần bí che đậy, chỉ có huyết nguyệt. Nếu như cẩn thận xem, sẽ phát hiện trên người nam nhân lại không có một giọt máu, tàn sát và ma, không dính một giọt máu, không thể tưởng tượng nổi đến mức tận cùng. Nam tử áo quần bên trên có, chỉ có nhàn nhạt tinh mang, yên lặng đến mức tận cùng. Mà người đàn ông này dĩ nhiên chính là Nhâm Phi Phàm. Nhâm Phi Phàm lạnh nhạt con ngươi hơi đông lại một cái, tầm mắt đột nhiên bắn về phía một phương hướng. Thằng nhóc này tại sao sẽ đột nhiên chạm tới thượng giới và vượt ngoại kết giới? Không nên. Hắn hiện tại cũng không thể bước vào nơi này. Nếu không, những cái kia ẩn núp ở trong bóng tối trùng xấu có thể muốn hưng phấn. Mà ngay lúc này, Nhâm Phi Phàm sau lưng hư không biến dạng, một cái ông già bước ra, đi tới hắn bên người. Ông già trong mắt ngưng trọng, thanh âm giàn mua vang lên, ngươi vậy phát hiện. Nhâm Phi Phàm gật đầu một cái, có thể để cho thằng nhóc này bất ngờ tiến vào chỗ đó, phỏng đoán cũng chỉ có Thiên Cơ đạo nhân có thể làm được. Bất quá đây cũng tính là thằng nhóc kia một đạo cơ duyên. Dẫu sao chỗ đó, núp ở thần quốc hư không chỗ sâu nhất, tiên hữu người tới. Dõi mắt toàn bộ thần quốc lịch sử, không vượt qua 5 người tiến vào trong đó. Mà mấy người kia, không khỏi cuối cùng trở thành ảnh hưởng toàn bộ thời đại tồn tại. Chỉ là, nếu là bị người phát hiện luân hồi chi chủ lại trở về, sợ rằng đối với thế cục không ổn. Ông già do dự mấy giây, nói, thôi, Diệp Thần đã siêu thoát khống chế của chúng ta, hắn tương lai, ta vốn cho là có thể nhìn thấu. Nhưng là càng về sau, ta càng không nhìn thấu. Thậm chí ta đều không cách nào xác định, hắn thật sự là bản cờ này, vượt qua ngươi chỗ mấu chốt. Nhâm Phi Phàm lộ ra một đạo nụ cười, ánh mắt nhìn về phía vậy phiến biển máu nhàn nhạt nói, Diệp Lão, ngươi biết ta tinh thần thần mạch trùng cực nghĩa sâu xa là cái gì không? Ông già lắc đầu một cái, không biết. Nhâm Phi Phàm tiếp tục nói, ta từng đặt chân muôn vạn tinh thần bên trên, vậy từng rơi xuống vu cấm hồn vực sâu, những thứ này đều không phải là ta nhất tài sản quý báu. Đối với ta lại nói, nhất tài sản quý báu là ta từng dẫn động thần mạch, kích hoạt tinh thần mộ đạo, thấy được một cái chớp mắt quang ảnh tương lai. Tương lai cái thằng nhóc đó quá chói mắt ánh sáng, vạn vật tạm đạm, bao gồm ta. Ta sẽ không nhìn lầm người. Diệp Thần, đáng chúng ta mong đợi. Hình ảnh quay về. Diệp Thần chật vật đứng lên, hắn vậy bị quy tắc nghiền nát tổn thương, đã phục hồi như cũ mấy phần. Nhưng là đau đớn như cũ. Mới vừa rồi nơi đó rốt cuộc là cái gì, chẳng lẽ là bởi vì ta tu vi không đủ, cưỡng ép đem mình đánh ra. Ai, xem ra ta tu vi còn chưa đủ hả, liền như vậy quy luật cũng có thể bị thương nặng. Diệp Thần hoạt động nửa mình dưới, phát hiện cái đó hư không loạn động đã đóng cửa. Còn dư lại chỉ có một phiến hắc ám. Diệp Thần vừa định đụng chạm một tí, nhưng là đột nhiên phát hiện cái đó long văn đá lớn biến mất, thay vào đó là một đạo màu xanh quang cầu. Quang cầu hàm chứa thánh kết ý. Hơn nữa càng kinh ngạc chính là phía trên lại du động một con rồng văn, dáng trần hàng long kiếm. Diệp Thần ngay tức thì nghĩ tới điều gì, không do dự nữa, lấy ra luân hồi mộ địa ở giữa dáng trần hàng long kiếm. Một giây kế tiếp, vậy long văn quang cầu tựa như đụng phải cái gì cực hạn hấp dẫn vậy, bao quanh dáng trần hàng long kiếm. Thậm chí Diệp Thần có thể phát hiện vậy long văn lại chạy vào dáng trần hàng long kiếm bên trong. Một thanh kiếm, lại có một phần chia sinh ra ánh sáng nhàn nhạt chiếu rọi, vô cùng chói mắt. Đây là dáng trần hàng long kiếm hoàn toàn chưa trị ý. Vẫn là nói, vậy hư không loạn trong động quy tắc phá hư long văn đá lớn, hiện ra thứ trọng yếu nhất. Mà vật này, vừa lúc là tu bổ dáng trần hàng long kiếm mấu chốt. Chương 3115, Mạc Ngưng Nhi. Nhân tiền bối năm đó dáng trần hàng long kiếm, sợ rằng lợi dụng qua hải tộc rất nhiều tài nguyên, lấy hải tộc tính tình cùng với ngày hôm đó bọn họ biểu hiện, nhân tiền bối năm đó hành động đã thực hiện có thể nói là cực kỳ bá đạo. Lúc này mới sinh ra bọn họ nội tâm chân thật nhất sợ hãi. Như đã nói qua, Thiên Cơ đạo nhân mặc dù không có cầm ta thời gian đầu tiên đưa đến U Minh vùng biển, nhưng là tặng đưa cho ta một cái thiên đại cơ duyên. Diệp Thần muốn lần nữa lấy lại dáng trần hàng long kiếm, nhưng là phát hiện thời khắc này dáng trần hàng long kiếm mà lại ở chống cự mình đụng chạm, thậm chí có từng cơn long ngâm vang khắp. Chẳng lẽ là bởi vì còn không có và dáng trần hàng long kiếm hoàn toàn kết hợp? Diệp Thần không nghĩ nhiều nữa, dù sao đây là dáng trần hàng long kiếm kết quả tốt nhất. Còn như lúc nào hoàn toàn kết hợp, hắn có đầy đủ thời gian đi các loại. Một giây kế tiếp, dáng trần hàng long kiếm liền trở lại luân hồi mộ địa. Làm xong hết thảy các thứ này, Diệp Thần nhưng là phát hiện 10 hư không loạn động hiện tại ước chừng chỉ còn lại 2 cái, còn lại cũng đóng cửa. chắc hẳn một cái trong đó đi thông địa phương hẳn là U Minh vùng biển. Diệp Thần ánh mắt có thể đạt được, chính là phát hiện một cái trong đó hư không loạn động, xuất hiện một đạo kinh thiên liệt may. Mà kẽ hở một bên, chính là viết U Minh hai chữ. Diệp Thần vừa nghĩ tới Tiểu Hoàng tung tích không rõ, liền chuẩn bị tiến vào trong đó, nhưng là làm một cái chân bước vào, hắn ngay tức thì dừng lại. Bởi vì hắn phát hiện một cái khác hư không loạn động bên trong lại xuất hiện vô số xiềng xích. Mà đây chút xiềng xích bên trong lại để cho hắn sinh ra một loại cảm giác quen thuộc. Tựa như nhân quả vận mệnh tất cả ở nháy mắt tới giữa. Diệp Thần do dự mấy giây, cuối cùng lại xoay người trực tiếp chui vào một cái khác hư không loạn động bên trong. Mà đang ở bước vào ngay tức thì, một phiến hắc ám bao phủ tới. Diệp Thần thậm chí cảm giác được cực lớn uy áp, để cho hắn không cách nào hô hấp. Thậm chí còn trên người thực lực đều bị một loại đặc thù tồn tại áp chế. Đây là địa phương nào? Diệp Thần nhìn một cái sau lưng cầm vào, an lòng mấy phần. Chỉ muốn cái này hư không chỗ rách không có đóng đóng, hắn tất nhiên còn có thể trở lại chỗ cũ. Nơi này không gian không có giống trước khi chỗ rách như vậy bài xích mình, hẳn vẫn là ở thần quốc biên giới. Chính là không biết cụ thể là vị trí nào. Trung quanh quá mức đen nhánh, Diệp Thần chỉ có thể sử dụng một phiến thần hỏa, cả thế giới tựa như chiếu sáng. Diệp Thần thấy được một phiến rậm rạp chẳng chỉ xiềng xích. Xiềng xích giống như là mạng nhện vậy hướng bốn phía lan tràn. Mấu chốt xiềng xích bên trên lại vẫn dính vô số phù văn. Phù văn này và lần trước nhìn thấy đế bên điện tế đàn có chút tương tự, không thuộc về thần quốc. Thần quốc tại sao có thể có một nơi loại địa phương này? Diệp Thần không do dự nữa hướng một cái khóa cuối đi tới. Hắn không xác thực định nơi này sẽ phát sinh cái gì, nhưng là cường đại tò mò khiến hắn. Đột nhiên, Diệp Thần con ngươi co rút một cái, bởi vì hắn ở một phiến trên vách tường thấy được ba chữ: Thiên Đạo Cung. Mình hiện tại dưới chân đất đai lại là Thiên Đạo Cung. Thiên Cơ đạo nhân để cho mình đi U Minh vùng biển, né tránh Thiên Đạo Cung, lại không nghĩ rằng, mình mượn quỷ dị kia hư không loạn động, đi tới Thiên Đạo Cung. Diệp Thần chưa từng như này khẩn trương qua. Thiên Đạo Cung dùng lớn mạnh như vậy xiềng xích trói buộc nơi đây, chỉ có thể nói minh tầm quan trọng của nơi này. Chẳng lẽ nơi này chính là tù khốn luân hồi mộ địa một phần chia đại năng chỗ? Diệp Thần hô hấp dồn dập, trong tay lại là sử dụng sát kiếm. Hắn theo xiềng xích bước nhanh tiến về trước. Rất nhanh, hắn bước chân dừng lại. Trước mặt hắn là một cái vô số phủ văn phong ấn nhà tù. Nhà tù bên trong, một người vóc dáng uyển chuyển cô gái yên ổn ngồi. Cô gái người mặc màu đỏ váy đầm dài, rộng lớn và táo trên thêu phượng hoàng hình vẽ, trắng nón trên cánh tay mang một ít khói la tím nhẹ tiêu, thiên thiên eo thon, một cái màu đỏ đai quấn quanh thắt lưng. Thắt lưng còn có một chuôi màu đỏ thấm nhỏ kiếm, đen nhánh như suối mái tóc dài hơi phiêu động. Vài tia mái tóc hạ xuống gò má, ngũ quan xinh đẹp hết sức, ấn đường lại là có một đạo tươi đẹp hình vẽ. Cô gái quanh thân bị xiềng xích trói buộc, trong mắt đóng chặt, cực kỳ xinh đẹp. Nếu như là người bình thường thấy cái này loại nhà tù nhốt một cái như này thiếu nữ, tất nhiên sinh lòng thương tiếc. Nhưng là Diệp Thần không có. Thời khắc này Diệp Thần thân thể đang run rẩy, trong mắt lại đỏ thẫm, phân bố tia máu. Hắn năm ngón tay nắm chặt, nổi gân xanh, thậm chí bởi vì quá dùng sức, lòng bàn tay lại rịn ra máu. Hắn tại sao kích động như vậy? Bởi vì trước mắt cô gái không phải người khác, chính là hắn ở Côn Lôn hư thức tỉnh một vị đại năng, Thiên Tuyệt Huyền Nữ Mạc Ngưng Nhi ạ. Năm đó nếu là không có Mạc Ngưng Nhi ở Côn Lôn hư dùng thuật pháp trấn nhiếp hết thảy, lúc đó Diệp Thần hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hiện tại Diệp Thần thấy Mạc Ngưng Nhi, làm sao có thể không kích động. Như vậy dầm dạp chẳng chỉ xiềng xích đi thông phương hướng có phải hay không đại biểu từng vị đại năng. Mà giờ khắc này Mạc Ngưng Nhi hiển nhiên vậy phát hiện có người tới, hừ lạnh một tiếng, "Hiên Viên Mạc Tà, ngươi sẽ chết liền tim." Lời còn chưa nói hết, trong mắt của nàng mở ra, nhưng mà, một khắc sau, thanh âm hơi ngừng. Vậy uyển chuyển thân thể liền nơi này dựng lên, môi đỏ mọng khẽ nhếch, một khắc sau nàng vậy trắng non tay liền bưng kín môi đỏ mọng, "Diệp Thần, ngươi..." Một khắc sau, xiềng xích chấn động. Một cái động, tất cả cũng động. Vậy vô tận hắc ám bên trong, vang lên xiềng xích đung đưa tiếng, giống như tử thần lấy mạng cúc. Mà cùng thời khắc đó, Thiên Đạo Cung, Hiên Viên Mặc Tà trong mắt mở ra. Đó là một đôi cực độ kinh ngạc trong mắt. Ngay vừa mới rồi, tù khốn chi địa lại dị động. Nay chỉ có thể thuyết minh có người bước vào nơi đó. Làm sao có thể? Hiên Viên Mặc Tà không do dự nữa, quanh thân thả ra vượt qua thiên thần uy áp, không chút do dự mở ra trên đại điện chỗ kia cửa ngầm. Bất kể là ai, cũng không có tư cách phát hiện bí mật của nơi này. Nếu như nói Thiên Đạo Cung trọng yếu nhất chính là cái gì, đó chính là khốn tại chỗ sâu nhất những cái kia dính vô số nhân quả người. Nhà tù bên trong, Diệp Thần bước ra một bước, liền tới đến Mạc Ngưng Nhi trước mặt, mới vừa muốn nói cái gì, Mạc Ngưng Nhi nói thẳng, "Diệp Thần, không kịp giải thích, ngươi mau rời đi nơi này." Xiềng xích chấn động tất nhiên thời gian đầu tiên thức tỉnh Hiên Viên Mặc Tà thậm chí còn Thiên Đạo Cung mạnh hơn tồn tại. Nơi đây là cấm địa, có rất nhiều kích hoạt cơ chế. Đi mau. Mạc Ngưng Nhi dĩ nhiên là phát hiện Diệp Thần tu vi và quanh thân quanh quẩn võ đạo chi khí. Đối với nàng mà nói, Diệp Thần rất mạnh. Nhưng là hơi thở này ở Hiên Viên Mặc Tà trên mình là 10 lần, thậm chí còn 100 lần đáng sợ. Bây giờ Diệp Thần nếu như gặp phải Hiên Viên Mặc Tà, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, đã cảm giác được có một cái bóng đen đang nhanh chóng hướng bên này tới. Nếu như không phải là nơi này có cấm chế áp chế, đối phương tất nhiên ngay tức thì đến. Hắn không có thời gian. Diệp Thần, chỗ này địa phương cực kỳ đặc thù. Hắn chỉ có một cổng vào, đó chính là Thiên Đạo Cung chánh điện. Ta mặc dù thật cao hứng gặp ngươi lần nữa, nhưng là ngươi hiện tại phải mau rời khỏi. Như chờ ngươi cảnh giới bước vào thiên thần cảnh, cũng hoặc là thực lực đủ, lại đạp bể Thiên Đạo Cung, một kiếm phá lái vào miệng. Ta mong đợi ngày tới đây, nhưng tuyệt không phải hiện tại. ngươi trưởng thành thành bây giờ dáng vẻ, ta thật rất vui vẻ, nhưng là ngươi phải đi lập tức. Còn nữa, làm Thiên Đạo Cung đem chúng ta từ huyết linh tộc chuyển tới nơi này thời điểm, có một cái ông già tới gặp qua chúng ta. Cái đó ông già nói mình là cái gì tu lão, đến từ cái gì thượng giới, hắn biết còn giữ lại một bộ sau phân luân hồi mộ địa đại năng tung tích. Hắn còn nói, nhưng mà lời còn chưa nói hết, một đạo cực hạn kiếm quang hướng Diệp Thần dẫn đầu tấn công tới. Đã không có thời gian suy xét. Chú ý, đi mau. Chương 3116, phát hiện. Diệp Thần tự nhiên cũng là cảm nhận được liền cái này cực hạn kiếm quang. Đối phương rất mạnh. Dù là nơi đây hạn chế đối phương thực lực, một kích này vậy đủ để đánh chết mình. Nhà tù bên trong Mạc Ngưng Nhi khẩn trương đến mức tận cùng. Nếu như Diệp Thần chỉ như vậy chết, như vậy bọn họ chờ đợi hy vọng liền hoàn toàn kết thúc. Nhưng mà, thời khắc này Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, vô tận sát ý và chiến ý phun trào. Một khắc sau, Diệp Thần quanh thân, tầng bảy huyết quang lòng lánh, phá thiên lực, ở trong người cùng trào, sát kiếm bên trên, ngưng luyện hủy diệt mộ đạo, dòng nước chảy ở kiếm phong bên trên. Một kiếm chém ra. Vô số xiềng xích, lại là theo Diệp Thần một kiếm này, mà rung động, phong vân biến sắc, trời long đất lỡ. Đụng. Hai cổ cực hạn lực lượng va chạm. Diệp Thần lui về sau dòng dã ba bước. Mà kiếm kia quang vậy tiêu tán ở trước mặt. Thời khắc này Diệp Thần cũng không hơn gì, hắn có thể cảm giác được trong miệng mùi tanh. Vậy là mùi máu. Nếu như không phải là nơi này cấm chế cổ quái, áp chế hắn phần lớn lực lượng, hắn cũng sẽ không như vậy bị thương nặng. Bất quá mình bị hạn chế, xuất kiếm người kia cũng sẽ không dễ chịu. Chỉ là, đối phương rất nhanh sẽ chạy tới nơi đây. Hắn nếu như lại không rời đi, có thể thật sẽ xảy ra chuyện. Ngay tại Diệp Thần suy nghĩ sâu xa để gặp, một đạo thân ảnh lại xông ra ngoài. Diệp Thần con ngươi co rút một cái, thân ảnh này không phải người khác, lại là Thiên Cơ đạo nhân khảo nghiệm một trong. Vị Tiệt Thiên Đô đại đế. Đối phương làm sao theo tới? Thiên Đô đại đế trong mắt bình thản, không có bất kỳ một lời, nhưng Diệp Thần biết, đối phương đang vì mình kéo thời gian. Xem ra cái này Thiên Cơ đạo nhân sư chất cầm Thiên Đô đại đế phái để bảo vệ mình. Cùng lúc đó, Hiên Viên Mặc Tà bước chân dừng lại. Nhìn trước mặt mặt không cảm giác Thiên Đô đại đế, trong mắt hắn cực độ sợ hãi. Thiên Đô đại đế. Rất nhanh, hắn con ngươi híp lại, người trước mắt cũng không phải là vị kia đã sớm rơi xuống Thiên Đô đại đế. Bất quá là có Thiên Đô đại đế một phần chia thực lực tồn tại. Thế gian có thể luyện chế như vậy chỉ có ba người. Một người trong đó chính là mình đã từng là sư phụ Thiên Cơ đạo nhân. Hiên Viên Mặc Tà nhìn trước mặt Thiên Đô đại đế hừ lạnh một tiếng, bất kể là ai phái ngươi tới, cút. Một khắc sau, Hiên Viên Mặc Tà động. Một chỉ điểm ra, trong ngón tay lượn lờ sáng chói quang, dường như muốn xóa bỏ hết thảy. Mà Thiên Đô đại đế cũng không nói nhảm, ánh mắt không có bất kỳ gợn sóng nào, ném ra trường kiếm, lạc kiếm thành trận, từng trận động trời võ đạo đế ý, hình thành một cái đế quang sáng chói kết giới, ngay tức thì lan tràn ra, phúc đắp lên Hiên Viên Mặc Tà. Nơi này cấm chế đối sinh linh có thực lực áp chế. Đối với Hiên Viên Mặc Tà giống như vậy. Hiên Viên Mặc Tà dù là thực lực vượt qua thiên thần cảnh, ở chỗ này cũng chỉ có thể phát huy thiên thần cảnh hậu kỳ lực lượng. Nhưng mà, Thiên Đô đại đế cũng không phải là sinh linh gì. Hắn không chịu nơi này ràng buộc. Hắn có đầy đủ tư cách dung chuyển người trước mặt. Rào. Vô số đế quang tách thả ra, ngập trời thần uy nghiền ép toàn trường, từng cái bạch hồng vậy kiếm khí từ trên trời dưới đất khắp nơi bùng nổ, toàn bộ quận sạch hướng Hiên Viên Mặc Tà. Hiên Viên Mặc Tà hơi kinh ngạc, cũng nghĩ đến cái này cái gọi là Thiên Đô đại đế không có bị áp chế. Nhìn cuồng bạo võ đạo ý vận đè xuống, hắn quả đấm quanh quần sáng chói ngọn lửa, một quyền hướng Thiên Đô đại đế hung hăng đập tới. Một kích này như Thái Sơn áp đỉnh, cơ hồ muốn nghẹt thở. Trong nháy mắt va chạm, Thiên Đô đại đế bị đánh bay, ngực cũng là phá mở một cái chỗ rách. Nhưng là một khắc sau liền hoàn toàn khép lại, lần nữa hướng Hiên Viên Mặc Tà đi. Hắn biết, mình duy nhất phải làm chính là trì hoãn thời gian. Mà giờ khắc này Diệp Thần thu hồi ánh mắt quang, nắm chặt sắc kiếm, một kiếm hướng Mạc Ngưng Nhi nhà tù bên trên bộ tới. Hôm nay, hắn không cầu cứu ra tất cả luân hồi mộ địa đại năng, nhưng có thể cứu một người là một người. Diệt Thiên kiếm quyết và luân hồi huyết mạch kích hoạt đến mức tận cùng, cái này động trời một kiếm, dù là bị nơi này quy tắc áp chế, cũng có thể chiếm đoạt vạn vật. Diệp Thần, vô dụng. Nơi này tất cả nhà tù, bất kỳ chi tiết đều là tới từ vực ngoại và thượng giới thần thạch, cứng rắn vô cùng, dù là thiên thần cảnh đỉnh cấp cũng không cách nào dung chuyển. Đụng. Một đạo kinh thiên vang lớn, cương đại lực phản chấn chuyển tới, thậm chí đem Diệp Thần năm ngón tay chấn động ra máu. Sắt kiếm rất miễn cưỡng bay ra ngoài. Đinh. Cuối cùng cắm vào mặt đất bên trên. Diệp Thần gặp qua không thiếu cứng rắn vật, nhưng vẫn bị nhà tù trình độ cứng cấp kinh hãi. Mấu chốt hắn phát hiện toàn bộ nhà tù tựa như đo thân chế tạo vậy, thậm chí không có bất kỳ chìa khóa cầm vào. Mạc Ngưng Nhi trong mắt viết đầy nóng nảy, nàng tự nhiên chú ý tới Diệp Thần sau lưng cách đó không xa hư không vết rách. Nàng biết đây là Diệp Thần tới địa phương. Diệp Thần, bất kỳ lực lượng cũng không phá nổi nơi này, chỉ có Hiên Viên Mặc Tà biết như thế nào mở ra. Hơn nữa, hắn ước chừng có tư cách mở ra ba tòa mà thôi. Bạn ngươi kéo không ở đối phương quá lâu, rời đi bây giờ, vừa vặn. Hoa Hạ không phải có câu cổ ngữ, quân tử báo thủ, 10 năm không muộn sao? Diệp Thần nghĩ sâu xa mấy giây, ánh mắt nghiêm trọng, hồi lâu, hắn ngẩng đầu lên, nhìn cái này quen thuộc mà vừa xa lạ Mạc Ngưng Nhi, nói, được, ta rời đi trước. Chờ ta có đầy đủ lực lượng, ta nhất định đem trước mắt xiềng xích bổ ra. Muốn không được bao lâu ta sẽ tới cứu ngươi. Nếu biết các sư tôn cũng khốn tại Thiên Đạo Cung nơi đây, ta nhất định phải đạp bể Thiên Đạo Cung. Hiên Viên Mặc Tà ngăn trở, ta liền đem hắn một kiếm chém chết. Dứt lời, Diệp Thần sâu đậm nhìn một cái Mạc Ngưng Nhi, liền hướng vậy hư không loạn động đi. Hắn không có lựa chọn. Nếu như một vị cố chấp, chính là hại mình, cùng với hại rất nhiều sư tôn. Chỉ có nâng cao thực lực mới có tư cách. Diệp Thần biết ngày này sẽ không quá xa. Mà đang ở Diệp Thần bước vào hư không loạn động lúc đó, Trì Hoán Hiên Viên Mặc Tà lại cả người là bị Thương Tiên Đô đại đế nhanh chóng lui ra, thi triển một loại bí thuật ngay tức thì biến mất ở Hiên Viên Mặc Tà trước mặt. Không tốt. Hiên Viên Mặc Tà trong lòng trầm xuống, một loại dự cảm bất tường hội tụ, hắn ngay tức thì xuất hiện ở vậy hư không loạn động lối vào. Hắn mơ hồ tới giữa thấy được một người thanh niên hình bóng. Hắn chợt đưa tay ra, vô tận cự lực phun trào, muốn cầm thanh niên kéo ra. Còn là chậm một bước. Hư không loạn động lúc này khép lại, hết thảy khôi phục yên lặng. Hắn thân thể không có vào hắc ám bên trong, nhìn không rõ lắm. Mặc dù không biết là ai bước vào nơi đây, nhưng đây không phải là một cái rất tốt tin tức. Nơi đây cấm chế đáng sợ, căn bản không có thể có người biến dạng hư không xuất hiện ở nơi này. Thần quốc căn bản không có người có thể làm được. Vậy mới vừa rồi mình nơi gặp lại giải thích như thế nào? Hồi lâu, Hiên Viên Mặc Tà xoay người, ánh mắt rơi vào nhà tù bên trong đóng chặt trong mắt thiếu nữ áo đỏ trên mình. Hắn bước chân không ngừng đến gần, lạnh như băng trong mắt ngưng mắt nhìn Mạc Ngưng Nhi, mở miệng nói, mới vừa rồi là ai tiến vào nơi này? Ngươi hẳn thấy chưa? Nhưng mà, Mạc Ngưng Nhi trong mắt nhưng là hơi hí ra, khá là kinh ngạc nói, Hiên Viên Mặc Tà, ngươi đang nói gì? Ta bị xiềng xích tù khốn, một mực thuộc về bế quan trạng thái, lại làm sao có thể bởi vì bên ngoài sự việc mà phá quan? Ta nghe không hiểu ngươi đang nói gì. Chương 3117, gặp phải cố nhân. Hiên Viên Mặc Tà không có lộ ra bất kỳ thất thố, lộ ra một đạo khá là tà tính nụ cười. Ta biết ngươi sẽ không nói. Ta cũng biết, ta không thể cầm như thế nào. Nhưng là ta có thể rất chính xác nói cho ngươi, bất kỳ vi phạm thiên đạo cung ý chí người đều sẽ chết. Cái bối cảnh kia ta sẽ tìm được hắn, sau đó giết hắn. Các ngươi cũng đừng nghĩ mưu toan từ nơi này đi ra ngoài. Các ngươi thế giới không có bất kỳ hy vọng nào, chỉ có tuyệt vọng. Mạc Ngưng Nhi, ngươi biết tại sao nơi đây không có ánh sáng sao? Bởi vì ta không muốn để cho các ngươi xem đến quang, các ngươi cũng không xứng có hy vọng. Các ngươi đem vĩnh viễn vây ở chỗ này, hưởng thụ vô tận hắc ám. Một giây kế tiếp, Hiên Viên Mặc Tà trong tay sử dụng một tấm phù văn rơi vào nhà tù bên trên. Ngay tức thì vô số lôi quang lan tràn. Lôi quang theo xiềng xích hướng Mạc Ngưng Nhi chiếm đoạt đi, nhưng mà Mạc Ngưng Nhi trên mặt không có bất kỳ vẻ thống khổ. Có, chỉ có một đạo môi đỏ mọng phát họa nụ cười. Nàng Mạc Ngưng Nhi là thiên tuyệt huyền nữ, căn bản không tin Hiên Viên Mặc Tà lời nói. Bởi vì, ngay tại ngày hôm nay, nàng nhìn thấy hy vọng. Đó là luân hồi mộ địa trăm vị đại năng một mực khát vọng hy vọng à. Diệp Thần trở lại chỗ cũ. Hắn trơ mắt nhìn trước mặt hư không loạn động khép lại. Hắn trong lòng có chút thất lạc. Khả năng này là bước vào thần quốc tới nay, nhất đến gần luân hồi mộ địa đại năng thân phận thật sự địa phương. Sợ rằng những cái kia xiềng xích đi thông nhà tù là từng vị đại năng. La Vân Thiên, Lâm Thanh Huyền, Cuồng Vũ Ba Chủ, Lục Đạo Kiếm Thần Phong Thanh Dương vân vân. Còn như thiên đạo cùng, hắn trung quy muốn bị tiêu diệt. Dưới mắt, từ Mạc Ngưng Nhi trong giọng nói có thể thấy được, Hiên Viên Mặc Tà căn bản không dám động những thứ này sư tôn. Vậy vấn đề tới, Thiên Đạo Cung tại sao phải nắm trong tay những thứ này sư tôn? Duy nhất giải thích chính là trên người của bọn họ dính mình nhân quả. Người phía sau màn muốn thông qua những thứ này đại năng xóa bỏ mình. Vậy khốn thân phận thật sự, có lẽ bọn họ thân phận thật sự lại không thể dạy dỗ mình cái gì. Nhưng, người phía sau màn nhưng không nghĩ tới, cái này thế gian còn có luân hồi mộ địa như vậy kỳ vật. Hắn có thể học tập trăm vị đại năng võ đạo và hết thảy. Thiên Đô Đại Đế đã tới Diệp Thần bên người, Diệp Thần nhìn hắn vết thương trên người, hỏi, "Cần ta cho ngươi trị khỏi bệnh sao?" "Lần này cảm ơn." Nhưng mà Thiên Đô Đại Đế nhưng là lắc đầu một cái, mặt không cảm giác, phản phất là thi hành nhiệm vụ máy móc. Hắn chỉ nghe từ Thiên Cơ đạo nhân mệnh lệnh. Thiên Cơ đạo nhân kêu hắn bảo vệ Diệp Thần, vậy chức trách của hắn liền là thủ hộ Diệp Thần. Dù là đốt diệt tự thân. Diệp Thần nhìn trước mắt cái cuối cùng hư không loạn động. Xem ra, đây chính là đi thông U Minh Hải vực địa phương. Người đi theo ta. Diệp Thần vây vây tay, lập tức mang Thiên Đô Đại Đế, nhanh chóng đi U Minh Hải vực hư không loạn động đi. Cái cuối cùng hư không loạn động kết lại. Tựa như ở nơi này thế gian chưa bao giờ xuất hiện qua. Thần quốc Minh Điện. Mạc Huyết Minh ngồi ở trên đài cao, huyết bào bên trên, lưu chuyển đu ám phù văn. Mà hắn đứng trước mặt chính là Thiên Đạo Cung biến mất thật lâu Thiên Lang. Mạc Huyết Minh uống một hớp rượu, ánh mắt híp lại, "Thiên Lang, ta cho ngươi đầy đủ thời gian suy xét, một lần lại một lần. Hiện tại, trong lòng ngươi chắc có đáp án đi. Hôm nay là ngươi sau cùng cơ hội. Gia nhập ta Minh Điện, cũng hoặc là chết." Thời khắc này Thiên Lang ngưng mắt nhìn Mạc Huyết Minh, hắn đã không có lựa chọn. Hắn rất rõ ràng, đây là hắn chỉ hoãn cực hạn. Lâu như vậy, Hiên Viên Mặc Tà còn không có tìm được nơi này. Chỉ có hai cái có thể, Mạc Huyết Minh đã đạt tới thủ đoạn thông thiên, cũng hoặc là Hiên Viên Mặc Tà buông tha mình. Bất kể là cái nào, cũng đối với hắn bất lợi. Thiên ma xâm lược, tai họa lớn buông xuống, thần quốc định trước tiếp theo sẽ không thái bình. Hắn chỉ có thể lựa chọn cười đến cuối cùng tồn tại. Ta lựa chọn cái trước, ta nguyện vì ngươi thần phục. Thiên Lang khàn khàn thanh âm chậm rãi rơi xuống. Hắn trong lòng có hắn ý tưởng, hắn phải còn sống. Mạc Huyết Minh muốn lợi dụng mình, hắn hồi nào không thể lợi dụng Mạc Huyết Minh. Ngươi xác định? Mạc Huyết Minh con ngươi vui mừng, một giây kế tiếp sử dụng một tấm tràn đầy vô số cổ quái phù văn khế ước. Khế ước này ngươi hẳn biết đi, máu tươi hiền tế, từ nay về sau ngươi chính là ta Minh Điện người. Thiên Lang nhìn trước mắt lơ lửng khế ước, khẽ cắn răng, máu tươi hội tụ, ngay tức thì rơi vào khế ước bên trên. Khế ước khép lại, hết thảy trở về bình tĩnh. Thiên Lang cảm giác được mình trong óc tồn tại một cái bóng, hắn biết không cách nào đuổi. đó là thuộc về Mạc Huyết Minh nắm trong tay. Một khi phản bội, sẽ có đáng sợ hơn chờ đợi mình. Bất quá Thiên Lang vậy không ý kỵ, Hiên Viên Mặc Tà như muốn cứu mình, mượn thượng giới thuật pháp và quy tắc, tự nhiên có thể phá vỡ khế ước này. Hắn nhìn về phía Mạc Huyết Minh, nhìn như cung kính nói, "Điện chủ, tiếp theo cần ta làm gì?" Mạc Huyết Minh uống một hớp rượu, nhàn nhạt nói, "Chờ." Diệt thế lúc đó, chính là ta Minh Điện quật khởi lúc. Mà giờ khắc này Diệp Thần đã tới U Minh Hải vực cổng vào. Hắn nhìn trước mặt cổng vào, có thể cảm giác được cái này thần quốc biên giới quỷ dị. Sợ rằng U Minh vùng biển bên trong tồn tại không thiếu thiên ma. Cố nhiên cái này thần quốc biên giới không hoàn toàn thuộc về thiên ma lãnh địa, nhưng bước vào trong đó, hung hiểm không biết. Thiên Đô đại đế, chúng ta đi. Diệp Thần không có chút nào lựa chọn bước vào trong đó. Hắn có thể cảm giác được chung quanh quấn lên trước vô tận ma khí, một cổ cực hạn cảm giác đè nén cuốn tới. Một khắc sau, Diệp Thần linh lực vận chuyển tới trình độ cao nhất. Hắn đang thi triển Thiên Ma Động Minh Nhãn, thành tựu 33 Thiên Hồng Mông cổ pháp. Hiện tại hắn và Tiểu Hoàng thuộc về cùng phiến khu vực, cũng có thể thấy rõ. Vô tận ma khí tựa như vào giờ khắc này tiêu tán. Diệp Thần sắc mặt trắng bệnh, nhưng là hắn con ngươi bên trong chiếu ngược vô số mông lung hình ảnh. Hình ảnh bên trong có thuộc về hắn câu trả lời. Hắn ở trong hình thấy được bị thương Tiểu Hoàng, Ô Mang, còn có cái đó một mực âm thầm trợ giúp mình thần bí thiếu nữ. Trọng yếu hơn chính là, hắn thấy được một tòa hòn đảo. Hòn đảo bên trong bị một chôi thông thiên cự kiếm cắm vào. Bên trên cự kiếm có đế uyên hai chữ. Ừ. Lúc nào đế uyên điện vậy dắt kéo vào. Diệp Thần không nói nhảm nữa, hướng hòn đảo đi. Mờ tối vùng biển, sóng cuồn cuộn sạch, gió tanh đập vào mặt, không biết cất giấu nhiều ít hung hiểm. Diệp Thần ở trên mặt biển bay vút, tốc độ cực hạn nghiền ép hư không, phát ra từng cơn âm bạo tiếng, rất miễn cưỡng ở trên mặt biển để lại một cái sâu đậm hừng câu. Thiên Đô đại đế theo thật sát hắn phía sau, ánh mắt trống rỗng động, giống như một cái pho tượng. Ở U Minh Hải vực nổi bất hạ, hai người tựa như con kiến vậy nhỏ bé. Bình bịch bịch. Tránh hành vào gian, Diệp Thần chợt nghe trước mặt truyền tới tiếng đánh nhau. Ngưng thần vừa thấy, nhưng gặp mười mấy thiên ma, dậm dạp chẳng chịt, đang vây công trước một cái cô gái đồ trắng. Phụ nữ kia cắn chặt hàm răng, cầm kiếm lên kích, khổ khổ chống đỡ. Cái này U Minh vùng biển vẫn còn có người ngoài. Người ngoại lai, tội gì vùng đấy? Vương binh khí xuống, cho một mình ngươi thông khoái. Hi hi, như thế mới mẻ máu thịt, nếu như luyện hóa, nhất định có thiên đại chỗ tốt. Một đám thiên ma ánh mắt lánh khốc, ra tay như tia chớp, từng chiêu trực thủ chỗ hiểm, ti ti lũ lũ ma khí không ngừng trào đằng trước. Phụ nữ kia rơi vào khổ chiến, mắt xem sẽ bị xé nát. Chương 3118, cấm hồn đảo. Bạch Nhi. Diệp Thần thấy phụ nữ kia, nhất thời thất kinh, lại là Bạch Nhi. Diệp công tử. Bạch Nhi thấy Diệp Thần, trong mắt mừng rỡ không thôi. Ừ. Lại có người ngoại lai xông vào. Một đám thiên ma cao mày, xem Diệp Thần hơi thở, cũng chỉ hỗn độn cảnh, không đủ gây sợ hãi. Nhưng Diệp Thần sau lưng, vậy một đầu thi khôi, hơi thở nhưng có điểm không đúng. Thiên thần cảnh 6 tầng thiên. Tất cả thiên ma ánh mắt khóa chặt, thật là không dám tin tưởng mình ánh mắt. Một đầu thi khôi, lại có thể có thiên thần cảnh 6 tầng thiên tu vi. Cái này không thể nào. Đây là cái gì thi khôi, làm sao sẽ lớn mạnh như vậy? Cơ hồ là trong nháy mắt, tất cả thiên ma đồng loạt bay ngược. Nguy hiểm. Cực hạn nguy hiểm. Bọn họ từ vậy thi khôi trên mình cảm nhận được liền sát khí ngập trời, đơn giản là muốn nghiền ép hết thảy, tuyệt đối không phải bọn họ có thể ngăn cản. Rút lui. Ngay trước mắt, mười mấy thiên ma quyết định thật nhanh, nhanh chóng đi bên ngoài chạy trốn đi. Động thủ. Diệp Thần ánh mắt lạnh lùng, nhàn nhạt phất phất tay. Ừ. Thiên Đô đại đế cứng ngắc gật đầu một cái, ném ra một thanh trường kiếm, bàn tay lộn một cái, lạc kiếm thành trận, một cái sáng chói kiếm trận, nhất thời ở trên mặt biển bay. Xuy xuy xuy. Hạ một sát, từng đạo kiếm khí mang vô cùng bén sắc khí, thậm chí tràn ra một chút đế uy, điên cuồng chém chết ra. Phốc xích. Phốc xích. Phốc xích. Kiếm khí kích động, chấn động chẳng thiên. Vậy mười mấy thiên ma, ngay tức thì gặp phải kiếm khí chém chết, tiêu thảm thiết liền liền, đánh mất ở trong nước biển, lâm vào là một cái cổ thi thể lạnh như băng. Bọn họ cho dù chết, cũng sẽ không đoán được cái này thi khôi lai lịch. Diệp công tử, người cái này thi khôi. Bạch Nhi cũng là kinh hãi, cho tới bây giờ không gặp qua đáng sợ như vậy con rối, lại có thiên thần cảnh 6 tầng thiên thực lực, hơn nữa tựa hồ còn nắm giữ vô cùng lợi hại võ đạo thần thông, giết người như chém cỏ, đơn giản là vô địch. Nàng tự nhiên sẽ không nghĩ tới cái này thi khôi dính liền thượng cổ thiên đô đại đế hơi thở, ẩn hàm thần đế oai, thực lực khủng bố tới cực điểm. Diệp Thần không có trả lời, không muốn bại lộ thiên đô đại đế quá nhiều tin tức, hỏi ngược lại nói, Bạch Nhi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Diệp công tử, nhà ta cung chủ xảy ra chuyện, ta cảm ứng được nguy cơ, đặc biệt chạy tới nơi đây. Bạch Nhi móc ra ngọc bội, trên ngọc bội huyết quang vẫn hung ác nguy hiểm. Ta do dự hồi lâu vẫn là dự định tiến vào U Minh vùng biển tìm cung chủ, lại không nghĩ rằng đụng phải thiên ma, thiếu chút nữa thì bị giết chết, thật may có Diệp công tử cứu giúp. Bạch Nhi thi lễ một cái, rất là cảm kích. Nàng đối với Diệp Thần cảm thấy vậy hơi thay đổi. Trước kia có lẽ có chút khinh thường, nhưng là hiện tại nàng rất rõ ràng, có thể cứu cung chủ, có thể chỉ có trước mắt người đàn ông này. Không sao, chúng ta mau đi cứu người đi. Diệp Thần sắc mặt nghiêm trọng, thần bí thiếu nữ là vì tìm Tiểu Hoàng mới tiến vào U Minh vùng biển, hắn đã thiếu cô gái này một cái thiên đại ân huệ. Hơn nữa Tiểu Hoàng và thần bí kia thiếu nữ chung một chỗ, tìm được thần bí thiếu nữ thì chẳng khác nào tìm được Tiểu Hoàng. Nhưng mà, ta hiện tại không biết cung chủ ở nơi nào, phải tốn chút thời gian suy diễn mới được. Bạch Nhi một mặt không biết làm sao, nàng đại khái có thể cảm nhận được Ngụy Dĩnh hơi thở, nhưng không biết vị trí cụ thể, muốn điều tra rõ ràng nói, sợ rằng phải hoa chút thời gian, cẩn thận suy diễn một phen mới được.
Không thời gian, ngươi theo ta tới.
Diệp Thần ngắt tay, dẫn đầu đi về trước bay vút đi.
Diệp công tử, ngươi biết cung chủ vị trí?
Bạch Nhi nhất thời kinh ngạc.
Ừ.
Diệp Thần khẽ gật đầu, cũng không có giải thích quá nhiều. Hắn ở trước đây không lâu, hơi vận dụng Thiên Ma Động Minh Nhãn, đại khái tra lộ ra tiểu hoàng và thần bí kia thiếu nữ vị trí, mặc dù chỉ là đại khái điều tra, nhưng lại hao phí không thiếu tâm huyết. Hiện tại thời gian gấp, hắn chỉ muốn nhanh lên một chút đi cứu người.
Dẫu sao, tiểu hoàng và thần bí kia thiếu nữ vô cùng có thể bị vây khốn,
sống chết không biết. Mà đảo trên có Đế Viên Điện lưu lại cự kiếm, sau lưng hiển nhiên cất giấu thiên đại nguy hiểm. Nếu như trì hoãn tiếp nữa, sợ rằng tiểu hoàng và thần bí kia thiếu nữ đều phải chết.
Hiu hiu hiu.
Diệp Thần, Bạch Nhi, Thiên Đô Đại Đế ba đạo thân ảnh ở trên mặt biển bạo cướp mà qua. Thiên Đô Đại Đế vô cùng khí tức mạnh mẽ, trong phảng phất tràn ngập ra, vùng biển chỗ tối ẩn nút thiên ma đều không dám ra ngoài ngăn trở.
Đại Tế Ti đại nhân, lại có người ngoại lai xông vào.
Mà một chỗ khác, một cái thiên ma đệ tử hướng Kỵ Đô Ma Quân bẩm báo tình huống.
Thời khắc này Kỵ Đô Ma Quân đang một tòa hoang vu trên đảo nhỏ chữa thương.
Và Ngụy Dĩnh đánh một trận, hắn tổn thương nguyên khí nặng nề, liền lãnh địa đều bị phá hủy, hình dáng đặc biệt chật vật.
Nhìn chăm chăm bọn họ,
Kỵ Đô Ma Quân giọng trầm thấp, bị thương dưới, hắn vậy không có đầy đủ tinh lực đi đối phó những biến hóa này.
Ừ.
Thiên ma đệ tử cung kính lui ra.
Hàn sư minh, ngươi nên xuất hiện liền chứ?
Kỵ Đô Ma Quân ánh mắt âm sầm, so với người ngoại lai, hắn càng lo lắng Hàn Trường Sinh. Hắn và Hàn Trường Sinh nhân đoán, chân thực quá mức sâu nặng, đã đến nước lựa không dung bước. Lần này hắn trọng thương trong người, Hàn Trường Sinh tuyệt đối sẽ không bỏ qua cái này ngàn năm một thở cơ hội.
Một khi Hàn Trường Sinh hạ xuống, sợ rằng hắn thì phải đại họa trước mắt.
Nhưng bấm ngón tay tính toán, Kỵ Đô Ma Quân nhưng kinh ngạc phát hiện, hắn cũng không có cảm nhận được thai họa hơi thở.
Trong sâu thẳm, hắn không có phát hiện một chút hoa khí.
Ngụy Dĩnh, Tiểu Hoàng, người ngoại lai, những thứ này đột nhiên xông vào con cờ, có thể sẽ đánh loạn toàn bộ bàn cờ.
Có chút ý tứ.
Kỵ Đô Ma Quân nheo mắt lại, ánh mắt nhìn về rất xa bầu trời, không biết đang suy nghĩ gì.
Cấm hồn đảo, hắc vụ tràn ngập,
vô cùng vô tận tà khí, vô cùng vô tận hung ác hơi thở, ở trên đảo quanh quẩn không tiêu tan.
Cho dù là ban ngày, nơi này cũng không có một chút ánh mặt trời, mở tối tới cực điểm.
Chỉ có hòn đảo trung ương, vậy một chuôi thông thiên cự kiếm, lóe lên quần quần ánh sáng, mạnh mẽ đế khí uy đè, quần quần bao phủ bát hoang, tựa hồ muốn chấn áp hết thảy kẻ địch.
Dưới áp lực to lớn, Ngụy Dĩnh và Tiểu Hoàng cũng ngất đi, bọn họ vốn là bị trọng thương, nơi nào chống đỡ được đế kiếm hơi thở, trực tiếp ngất xỉu.
Cung chủ,
Ô Mang gấp giọng kêu gọi, nhưng không có được bất kỳ đáp lại.
Ùng ùng.
Nhưng vào lúc này, hòn đảo trung ương đế bên cự kiếm phát ra một hồi vô cùng kinh khủng chấn động.
Một đạo thân ảnh giàn mua, dần dần ở kiếm trên đỉnh nổi lên.
Đây là một cái người mặc kim bào ông già, cả người khí thế bừng bừng, tu vi lại có thể đạt tới thiên thần cảnh tầng 8 thiên.
Khí tức thật là mạnh.
Duy nhất thanh tỉnh cự thú Ô Mang nhất thời khiếp sợ.
Thiên thần cảnh tầng 8 trời, thật sự là không thể tưởng tượng nổi khủng bố cảnh giới.
Khoảng cách thiên thần cảnh đỉnh cấp, trong truyền thuyết thần đế, chỉ có một bước xa.
Cái này kim bào ông già, thực lực so với Ngụy Dĩnh, Kỵ Đô Ma Quân, cũng lợi hại hơn.
Ô Mang trong mắt tràn đầy kinh hãi dị, nó cho tới bây giờ không gặp qua như thế cao thủ cường đại.
Ùng ùng.
Kim bào ông già đứng ở kiếm trên đỉnh, và to lớn đế kiếm so sánh, hắn thân thể lộ vẻ được đặc biệt nhỏ bé.
Nhưng hắn khí thế, nhưng nghiền ép thiên địa, đế kiếm cũng không thể so sánh.
Vô tận phong lôi thô bạo, vô tận thần quang uy nghiêm, ở hắn quanh thân quanh quẩn.
Chương 3119, áp lực quá lớn.
Ô Mang cả người phát run, chỉ muốn cái này kim bào ông già ra tay, không có bất kỳ huyền niệm gì, nó và Ngụy Dĩnh, còn có Tiểu Hoàng ba cái, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, liền cặn bã cũng không biết còn lại.
Thiên thần cảnh tầng 8 trời, đích thực quá đáng sợ, muốn chống lại, trừ phi Ngụy Dĩnh và Tiểu Hoàng khôi phục thực lực.
Nhưng đương thời giây phút, hai người cũng bị thương nặng, không có lực phản kháng chút nào.
Cháy mau.
Ô Mang tâm đảm câu liệt, chỉ sợ bị kim bào ông già phát hiện, lật đật mang Ngụy Dĩnh và Tiểu Hoàng, trốn đi xa xa một cái hang núi.
Ừ.
Có ba con kiến hôi xông vào.
Kim bào ông già hơi thở bao phủ bát hoang, ngay tức thì bắt được Ngụy Dĩnh ba người hơi thở.
Thôi, mấy con kiến hôi, tùy bọn họ đi đi, tránh sự muốn trả.
Kim bào ông già hít mắt, nhìn về bầu trời phương xa.
Hắn cảm nhận được, hắn cả đời hận nhất kẻ địch, Kỵ Đô Ma Quân, hiện tại đã kinh bị trọng thương, là hắn giết chết lớn thời cơ tốt.
Phản đồ tàn dư, hôm nay chính là ngươi ngày rỗ.
Kim bào ông già chữ chữ như sấm, thanh âm ảo ảo, xa xa truyền ra ngoài.
Ùng ùng.
Ở thanh âm hắn chấn động hạ, u minh vùng biển trên kích thích ngập trời gợn sóng. Vô số thiên ma núp trong bóng tối, run lẩy bẩy.
Hàn Trường Sinh, người rốt cuộc đã tới.
Hoang vu trên đảo nhỏ, Kỵ Đô Ma Quân đứng chắp tay, nhìn Cấm Hồn Đảo phương hướng.
Cấm Hồn Đảo, đứng ở cự kiếm lên ông già, chính là Đế Viên Điện trưởng lão, Hàn Trường Sinh.
Lúc này, Ô Mang đã mang Ngụy Dĩnh và Tiểu Hoàng đi tới trong sơn động né tránh.
Nó ngước nhìn Hàn Trường Sinh bóng người, sợ hãi tới cực điểm.
Chỉ cần Hàn Trường Sinh ra tay, bọn họ ba cái hẳn phải chết.
Thật may, Ngụy Dĩnh và Tiểu Hoàng dưới trọng thương, hơi thở yếu ớt, Hàn Trường Sinh không có phát hiện các thường, chỉ cho là phổ thông con kiến hôi, căn bản không có để ở trong lòng.
Vèo.
Hàn Trường Sinh thân thể bạo cước, như sấm vậy nghiền bạo hư không, ngay tức thì vọt ra khỏi Cấm Hồn Đảo, phải đi chém chết Kỵ Đô Ma Quân.
Ngay tại lúc này, Diệp Thần, Bạch Nhi, Thiên Đô Đại Đế ba người, vậy vừa vặn chạy tới, đối diện đụng phải Hàn Trường Sinh.
Phốc xích.
Bạch Nhi há mồm phun ra máu tươi, thân thể đạn đại bác vậy bay ngược, rơi xuống ở biển sâu bên trong. Hàn Trường Sinh khí tức trên người, chân thực quá kinh khủng, chỉ là một chút xíu uy áp, liền bị thương nặng Bạch Nhi, để cho nàng mất đi sức chiến đấu. Thiên thần cảnh tầng 8 thiên. Diệp Thần ánh mắt co rút một cái, thân thể liên tiếp lui về phía sau. Thiên thần cảnh tầng 8 trời, đây là khái niệm gì? Đơn giản là nhật nguyệt thiên địa, vũ trụ tinh thần, không thể với cao, không thể ngửa mặt trông lên. Coi như là giả thiên ma đế, cũng chỉ có thiên thần cảnh 7 tầng thiên mà thôi. Cái này Kim Bảo ông già, lại có thể so giả thiên ma đế còn lợi hại hơn. Bất quá, giả thiên ma đế đi vực ngoại, nhất định có thiên đại tạo hóa cơ duyên, cùng hắn hạ xuống lần nữa, hắn thực lực, sợ rằng sẽ đạt tới thượng cổ thần đế bước, không phải người bình thường có thể so sánh. Người này, là Đế Viên Điện trưởng lão. Diệp Thần ngưng mắt nhìn Hàn Trường Sinh, nhất thời cảm nhận được liền Đế Viên Điện hơi thở. Lấy hắn thực lực trước mắt, có thể trong nháy mắt giết thiên thần cảnh 4 tầng thiên. Khổ chiến dưới, có thể chiến thắng 5 6 tầng thiên. Nếu như vận dụng hàng loạt lá bài tẩy, phỏng đoán có thể đang bình thường thiên thần cảnh 7 tầng thiên thủ hạ miễn cưỡng chống đỡ một hồi. Nhưng đụng phải thiên thần cảnh tầng 8 trời, cơ hồ không có khả năng chiến thắng. Nay cùng cấp bậc cao thủ, đích thực quá đáng sợ, khoảng cách thần đế cảnh giới, chỉ có một bước xa, lật tay tới giữa là có thể nghiền bạo hư không, trấn áp tinh thần, đơn giản là không cách nào tưởng tượng mạnh mẽ. Ồ, ngươi, ngươi trên mình. Hàn Trường Sinh nhìn Diệp Thần, dàn môi trên khuôn mặt nhất thời lộ ra to lớn kinh ngạc. Hắn cảm nhận được, ở Diệp Thần trên mình có rất nhiều nhân quả hơi thở, và Đế Viên Điện có thiên ti vạn lũ liên lạc. Chính là ngươi, hủy diệt chúng ta ở Cửu Thiên Thần Long Điện bố trí tế đàn. Hàn Trường Sinh cặp mắt trợ to, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần. Ban đầu ở Cửu Thiên Thần Long Điện, Diệp Thần và Già Thiên Ma Đế, Huyết Long bị kẹt trong lòng đất tế đàn, sau đó phá khổ ra, tế đàn vậy bị phá hủy. Cho nên, Diệp Thần trên mình mang theo tế đàn nhân quả. Hàn Trường Sinh nhìn một cái, liền nhìn ra sau lưng ân oán. Ban đầu tế đàn bị hủy, toàn bộ Đế Viên Điện sân môn cũng xuất hiện tai nạn khí tượng. Hủy diệt tế đàn người, nhất định là một cái thiên đại uy hiếp. Nếu thời gian dài, có thể sẽ làm Đế Viên Điện tiêu diệt. Hàn Trường Sinh hoàn toàn không nghĩ tới, lại có thể sẽ ở chỗ này đụng phải hô ứng nhân quả người. Hắn thân thể liên tiếp lui về phía sau, gương mặt hiện đầy không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Một cái hỗn độn cảnh sơ kỳ con kiến hôi, lại có lớn như vậy nhân quả khí tượng, đây là chuyện gì xảy ra? Hàn Trường Sinh không dám tin tưởng. Xem Diệp Thần hơi thở, cũng chỉ hỗn độn cảnh mà thôi, ở Đế Viên Điện trong mắt, con kiến hôi tồn tại, chỉ cần hắn nguyện ý, một ngón tay là có thể bóp chết. Nhưng hết lần này tới lần khác chính là này cùng con kiến hôi, lại có thể để cho Đế Viên Điện sân môn xuất hiện bị tiêu diệt hoa sen, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Hàn Trường Sinh ánh mắt lóe lên, nếu như nói có cái gì địa phương kỳ quái, chính là Diệp Thần bên người thi khôi, hơi thở khá là mạnh mẽ, ước chừng đạt tới thiên thần cảnh 6 tầng thiên. Nhưng thi khôi lợi hại hơn nữa, vậy dâu sao chỉ là thi khôi, thuộc về ngoại vật, không thể nào ngất trời. Thôi, chỉ cần giết ngươi, hết thảy nhân quả đều có thể tận diệt. Hàn Trường Sinh chấn định lại, chỉ cần cầm người giết, cái gì nhân quả hoa khí, tự nhiên cũng có thể tiêu trừ. Suy, vung tay lên, trời biển đu tới giữa, vô số quý thủy tinh khí, hung ác ma khí, ngưng tụ thành một cái màu u lam trường kiếm. Hàn Trường Sinh tay cầm trường kiếm, cả người hơi thở bùng nổ, từng luồng quỷ dị phù văn từ trên thân kiếm tràn ra tới. Những phù văn này mang thiên hình tội phạt hơi thở, để cho người nhìn một cái, liền cảm thấy vô số thiên tai, vô số nhân họa, vô số ách nan, cuồn cuộn bao phủ xuống. Ồ, là thiên hình đại pháp thì. Diệp Thần hơi kinh hãi. Những phù văn này, hắn là đã gặp. Ban đầu giải cứu bất diệt Long Đế, ở tù Long Phong thiên hình đại trên, hắn liền xem qua những phù văn này, mang theo vô cùng lợi hại tội phạt hơi thở, kết nối với cổ đại hung thanh thị trúc long, cũng có thể nghiền ép. Hưu. Hàn Trường Sinh vung lên kiếm, một món hôi vụ vậy kiếm khí, mang bạo nghịch thiên thai hơi thở, hung hăng hướng Diệp Thần chém tới. Thời khắc này hắn, phản phất là nắm giữ trời phạt lôi phạt đế hoàng, khí thế mạnh mẽ tới cực điểm. Diệp Thần trong mắt co rút một cái, Hàn Trường Sinh một kiếm này, chỉ là đơn giản một kiếm, cũng không có gì biến hóa phức tạp. Nhưng chính là như thế đơn giản một kiếm, lại để cho hắn cảm nhận được liền ngập trời áp lực. Thiên thần cảnh tầng 8 trời, thật sự là quá lợi hại, quá nguy thiên, đơn giản là không thể chiến thắng. Diệt Thiên kiếm quyết. Diệp Thần không dám thờ ơ, tầng 7 huyết quang bùng nổ, sắc kiếm huy động, một đạo cực hạn kiếm quang, mang hung mãnh khí tức hủy diệt, gào thét rít ra. Đối mặt này nhóm cao thủ, hắn trực tiếp vận dụng Diệt Thiên kiếm quyết. Chanh. Diệt Thiên kiếm quang, thiên hình kiếm khí va chạm nhau, nổ lên một đạo khí lãng khổng lồ, sau đó đôi đôi tiêu tán. Diệp Thần chỉ cảm thấy hơi thở phun trào, ngũ tạng lục phủ đều tựa như bị chấn bể, áp lực quá lớn. Ồ, lại có thể chặn lại ta tiện tay một kiếm, cái này không thể nào. Chương 3120, thân phận đoán được. Hàn Trường Sinh sắc mặt kinh hãi, hắn là thực lực gì, ước chừng thiên thần cảnh tầng 8 trời, muốn giết một cái hỗn độn cảnh con kiến hôi, đơn giản là dễ như trở bàn tay. Nhưng hiện tại, kiếm khí của hắn lại có thể bị Diệp Thần chặn lại. Thậm chí, đối phương còn thật tốt đứng. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Hô. Diệp Thần thở hào hẹn, mặc dù không có bị thương, nhưng ở Hàn Trường Sinh kiếm khí uy lực còn lại chấn áp xuống, hắn cũng là khí huyết sôi trào, đặc biệt không dễ chịu. Hắn thực lực trước mắt và thiên thần cảnh tầng 8 thiên tướng so, trên lệch vẫn là quá lớn, đơn giản là trời đất vấn nghê, có thể tiếp lấy một kiếm, đã là vô cùng lợi hại chiến tích. Có chút ý tứ. Hàn Trường Sinh hít mắt, nếu như cho ngươi chút thời gian, sau này ngươi thành tựu, tuyệt đối có thể vượt qua ta. Khó trách ngươi đối với ta Đế Viên Điện uy hiếp, lại có thể lớn đến tình cảnh này, thậm chí dẫn phát tai họa khí tượng. Nguyên lai ngươi võ đạo nội tình, lại có thể thâm hậu như vậy, có thể ngăn trở ta một kiếm. Bất quá, ngày hôm nay đụng phải ta, vậy coi là ngươi vận khí không tốt. Chịu chết đi. Hàn Trường Sinh quát to một tiếng, lại lần nữa khua kiếm chém ra. Vô số thiên hình phù văn, xen lẫn quần quần lôi phạt hơi thở, chấn động tiêu vũ, lăng không chém về phía Diệp Thần đầu. Ở kiếm khí bao phủ hạ, Diệp Thần hô hấp trệ chất, lại có thể ngay cả thở khí cũng khó khăn, nhất thời lâm vào hung hiểm. Chú ý. Một bên Thiên Đô đại đế, thanh âm trầm thấp khàn khàn, ngang nhiên khua kiếm chạy tới. Hắn khua kiếm động tác đặc biệt cứng ngắc, nhưng kiếm thế đặc biệt trầm hậu, như Thái Sơn cự nhạc, không thể rung chuyển. Chanh. Hàn Trường Sinh chém xuống một kiếm, rất miễn cưỡng bị hắn chặn lại. Tổn thương ta Thái Sư thúc, đáng chết. Thiên Đô đại đế trống rỗng động trong ánh mắt, đột nhiên bùng nổ sát khí, ném ra trường kiếm, kinh lực vừa phun, kiếm như phi hồng vậy rất ra, nhắm thẳng vào Hàn Trường Sinh ấn đường. Hắn tuy là con rối, nhưng dẫu sao dính liền thượng cổ thần đế nhân quả, đã sản sinh ra một món đơn giản linh trí, biết hộ chủ giết địch. Cái này ngự kiếm thủ đoạn. Hàn Trường Sinh một hồi kinh ngạc, Thiên Đô đại đế ngự kiếm thủ đoạn, để cho hắn nhớ lại một người. Thậm chí, Thiên Đô đại đế gương mặt ngũ quan, cũng để cho hắn cảm thấy hết sức quen thuộc, tựa hồ trước kia gặp qua. Suy, phi kiếm giết tới. Hàn Trường Sinh bắn ra chỉ, đem Thiên Đô đại đế trường kiếm đánh lui, thân thể sừng sững không nhúc nhích. Hắn thực lực, ước chừng so Thiên Đô đại đế cao hơn 2 tầng. Thiên Đô đại đế ngự kiếm thủ đoạn, mặc dù tinh thâm, nhưng muốn dung chuyển hắn, vậy cơ hồ không thể nào. Thái sư thúc, để ta ở lại cản hắn, ngươi mau vào đi cứu người. Thiên Đô đại đế ngưng âm thành tuyến, lặng lẽ truyền tới Diệp Thần trong tai. Hàn Trường Sinh thực lực đích thực quá đáng sợ, coi như hai người liên thủ cũng không có khả năng chiến thắng. Tình hình bây giờ chỉ có để cho hắn trì hoãn thời gian, Diệp Thần lên đảo đi cứu người. Dù sao Diệp Thần chuyến này mục đích chỉ là vì cứu người, cũng không phải là nói muốn chém giết Hàn Trường Sinh. Chỉ cần cầm người cứu ra là có thể đại công cáo thành. Nghe vậy, Diệp Thần trong lòng rét một cái, nếu để cho Thiên Đô đại đế độc chiến Hàn Trường Sinh, sợ rằng có bị tiêu diệt nguy hiểm. Nhưng đương thời giây phút cũng không quản được nhiều như vậy. Được, ta biết. Diệp Thần âm thầm đáp ứng. Lạc kiếm thành trận, vạn kiếm quy tông, chư thiên kiếm khí, chém chết hết thảy. Thiên Đô đại đế ánh mắt đông nhiên đoạn tuyệt, tay nặng kiếm quyết, trường kiếm ô minh một tiếng, như bạch long vậy kích động lên trời, chợt bạo rơi xuống, hung hăng rơi vào trên mặt biển. Nguyên bản sóng lớn phập phồng mặt biển, theo hắn trường kiếm rơi xuống, lại có thể ngay tức thì bình tĩnh. Sóng biển chỉ tức, gió bão ngừng nghỉ, một cái kiếm thật lớn trận, nhất thời nổi lên. Lạc kiếm thành trận, vạn kiếm quy tông. Ngươi là Thiên Đô đại đế. Hàn Trường Sinh con ngươi co rút một cái, thấy cái này Lạc kiếm thành trận thủ đoạn, hắn rốt cuộc nhớ tới. Thiên Đô đại đế. Đây là Thiên Đô đại đế thủ đoạn. Người cái này thi khôi, lại có thể dính liền Thiên Đô đại đế hơi thở, lấy được Thiên Đô đại đế truyền thừa, khó trách như vậy lợi hại. Hàn Trường Sinh sắc mặt nhất thời ngưng trọng, thời đại thượng cổ, Thiên Đô đại đế lấy gần như nghịch thiên kiếm trận thủ đoạn, chém giết không biết nhiều ít ngày ma, nhiều ít cường giả, hắn cũng là uy danh quán nhĩ. Giờ phút này thấy Thiên Đô đại đế kiếm trận, Hàn Trường Sinh kiêng kỵ sâu đậm. Suy suy suy. Thiên Đô đại đế hai tay nặng quyết, liền gặp vô số kiếm khí từ kiếm trận bên trong bạo giết ra, như bay lên trời mưa xối xả, hung hăng chém về phía Hàn Trường Sinh. Mới vừa bình tĩnh nước biển, theo kiếm khí chém chết, nhất thời bị khơi dậy ngập trời đợt sóng, ùng ùng sóng lớn vang lớn, không ngừng chấn động. Ở kiếm khí nổ động hạ, từng đạo kinh thiên thủy trụ thẳng sông lên trời cao. Ở giữa thiên địa, nước biển tràn ngập, sóng lớn cuốn trời, bạo gió gào thét, một phiến ngày tận thế cảnh tượng. Hàn Trường Sinh ánh mắt nặng nề, liền thấy từng cái kiếm khí mang thượng cổ thần đế uy nghiêm, phá không bạo giết tới. Thiên hình ngũ tuyệt trận, thủy tuyệt, giết. Trong lúc nguy cấp, Hàn Trường Sinh quát to một tiếng, bàn chân đạp một cái, vô số quý thủy tinh khí ở dưới chân hắn nổ tung, ngay tức thì hóa thành một cái màu u lam trận pháp. Trận pháp này một nổi lên, liền có vô số đáng sợ hai nạn tuyết nạn lụt, băng xương băng vũ, mang quần quần thiên thai hơi thở, điên cuồng tràn ngập ra. Còn có từng tia thần bí hồng mông hơi thở từ trên trận pháp tản mát ra. 33 thiên hồng mông cổ pháp, lại là 33 thiên hồng mông cổ pháp. Diệp Thần vừa nhìn thấy Hàn Trường Sinh thần thông, con ngươi nhất thời có giúp một cái. Cái này thiên hình ngũ tuyệt trận chính là 33 thiên hồng mông cổ pháp một trong. Tù Long Phong lên thiên hình đài, còn có các loại hình phạt quy luật cũng xuất xứ từ cái này thiên hình ngũ tuyệt trận. Thiên hình ngũ tuyệt là chỉ địa tuyệt, thủy tuyệt, hỏa tuyệt, phong tuyệt, lôi tuyệt, bao hàm địa thủy hỏa phong lôi năm loại thiên thai tuyệt họa, mỗi một loại đều có đồ thán sinh linh, tiêu diệt sơn hà, phục thi hàng trăm triệu lực sát thương. Cái này một tí, Hàn Trường Sinh sử dụng thiên hình ngũ tuyệt bên trong thủy tuyệt trận, liền gặp vô số băng thai, vô số thai nạn tuyết, vô số hàn sương, ngay tức thì bao phủ thiên địa. Chu vi ngàn dặm nước biển, rất miễn cưỡng bị đông thành của băng. Trung quanh nhiệt độ kịch liệt hạ xuống. Thiên Đô đại đế chém đánh ra kiếm khí, lại có thể rất miễn cưỡng bị đông thành tượng đá, rào rào rớt xuống. Kiếm khí không có thực chất, chỉ là một món hơi thở. Nhưng cái này cái thủy tuyệt trận lại có thể lợi hại đến tình cảnh này, liền kiếm khí cũng có thể đông, đơn giản là người thiên. Thái sư thúc, ta mau không chịu nổi, mau ra tay. Thiên Đô đại đế gầm thét liên liền. Ở thủy tuyệt trận nghiền ép hạ, hắn con rối thân thể cũng ở đây rắc rắc văng rội, tựa hồ cũng phải bị đông thành tượng đá. Phá! Một tiếng gào thét, Thiên Đô đại đế cuồng khí bùng nổ, cả người nơi có khí tức, tất cả đế uy toàn bộ thả ra. Suy suy suy. Vô số đạo kiếm khí phóng lên cao. Thiên Đô đại đế lại không cất giữ, kiếm trận thần thông thi triển đến trình độ cao nhất. Ngập trời kiếm khí, đột phá thủy tuyệt băng thai họa giam cầm, hung hăng chém về phía Hàn Trường Sinh. Đa tạ. Diệp Thần cắn răng, cực võ, thần tránh. Thân thể một cái lóe lên, ngay tức thì vọt tới cấm hồn đảo trên. Hắn biết Thiên Đô Đại Đế đang liều mạng, chỉ có như vậy mới có thể cho hắn tranh thủ được lên đảo cơ hội. Chính là hỗn độn cảnh, lại dám leo lên cấm hồn đảo, tự tìm cái chết. Chương 3121, Thiên Hai. Đệ. Hàn Trường Sinh thấy một màn này, nhưng là cười lạnh, cũng không kinh hoàng chút nào. Cái này cấm hồn đảo trên có đặc biệt cấm chế lợi hại quy luật, có thể cực lớn trấn áp người hơi thở, nếu như tu vi ở thiên thần cảnh trở xuống, liền linh lực đều không thể điều động. Diệp Thần dám can đảm đạp lên, đơn giản là tự tìm đường chết. Quả nhiên, Diệp Thần vừa bước lên đảo, liền cảm thấy vô cùng vô tận uy áp, ùn ùn kéo đến trấn áp xuống đi. Không tốt. Diệp Thần sắc mặt chợt biến, kinh mạch nhất thời bị giam cầm ở, linh lực lại có thể không thể phát huy. Hắn ngẩng đầu vừa thấy, liền thấy hòn đảo trung ương, thanh kia đế viên cự kiếm, tràn ngập mênh mông uy áp hơi thở, tất cả cấm chế quy luật cũng xuất xứ từ thành cự kiếm kia. Chính xác mà nói, là cự kiếm lên đế viên hai chữ. Cự kiếm hoàn toàn là đá đúc thành, chất liệu bình thường không có gì lạ, nhưng cự kiếm bên trong mơ hồ tràn ra từng tia cổ quái hơi thở. Đây là luân hồi hơi thở. Lộ bộ. Diệp Thần tim kịch liệt nhảy lên. Hắn mơ hồ cảm nhận được cái thanh cự kiếm này và hắn có thiên ti vạn lũ quan hệ. Thậm chí, hắn có một loại cảm giác, ở kiếp trước, cái thanh cự kiếm này là binh khí của hắn. Cự kiếm bên trong ẩn dấu luân hồi hơi thở, chính là hắn kiếp trước lưu lại. Chỉ là, trên thân kiếm đế viên hai chữ, mang theo thiên đại cấm chế uy áp, để lại luân hồi hơi thở, người bình thường căn bản không cảm thấy được. Chỉ vì là Diệp Thần là luân hồi chi chủ chuyển thế, trong sâu thẳm bắt được một chút kiếp trước hơi thở. Đây là chuyện gì xảy ra? Diệp Thần lâm vào mê mang. Mà lúc này, bên ngoài chiến đấu, vậy đến cuối cùng giây phút, vô tận kiếm khí chém xuống, thì phải cầm Hàn Trường Sinh chém thành mảnh vỡ. Sấm Tuyệt Thiên Hai, cho ta trấn áp. Sống chết một phát, Hàn Trường Sinh một mặt trấn định, ngửa mặt lên trời quát to một tiếng. Dưới chân hắn thiên hình ngũ tuyệt trận, nhất thời nổ lên ngập trời lôi quang, từng tia điện mang, ngưng tụ thành một tấm lưới điện, đem chung quanh kiếm khí toàn bộ nghiền thành hư không. Ầm. Trên chín tầng trời, một cái thùng nước to tia chớp, mang ác liệt thai khí, hung hăng bổ xuống. Phịch. Thiên Đô Đại Đế thân thể gặp phải tia chớp bổ, ngay tức thì nổ tung. Cái này chín tầng trời tia chớp, uy lực lớn, đơn giản là khủng bố. Chỉ nhất kích, liền phá hủy Thiên Đô Đại Đế. Đúng cái con rối thi thể, ở vô tận tia chớp nghiền ép hạ, ngay chớp mắt tan thành mây khói, hoàn toàn tiêu tán. Cái này không thể nào. Diệp Thần thấy một màn này, trong mắt nhất thời sợ hãi. Hắn cái này cái thi khôi, dính liền Thiên Đô Đại Đế hơi thở, thân xác đặc biệt cứng rắn, nhưng ở Hàn Trường Sinh chân áp xuống, lại có thể ngay tức thì bạo diệt, liên ti chút nào vùng vây đều không thể. Thiên hình ngũ tuyệt trận. Hắn thiên hình ngũ tuyệt trận, lại có thể lợi hại đến tình cảnh này. Diệp Thần rung động thật sâu. Hàn Trường Sinh thiên hình ngũ tuyệt trận, ở 33 thiên hồng mông cổ pháp bên trong, tuyệt đối có thể bước lên trước năm, lực sát thương lớn, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Địa thủy hỏa phong lôi, cái này ngũ tuyệt thiên hai, hắn chỉ dùng hai loại, thì ung dung nghiền giết Thiên Đô Đại Đế, không phí nhiều sức. Thiên Cơ tiền bối, xin lỗi. Diệp Thần trong lòng một hồi hãy nấy, cái này cái thi khôi là Thiên Cơ đạo nhân phái tới đây, bây giờ vì bảo vệ hắn, lập tức bị giết hết, hắn chân thực có chút hãy nấy. Dừng một chút, Diệp Thần thu liễm tâm thần, bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này, phải mau sớm cứu người, sau đó chạy khỏi đi ra ngoài. Nhưng cái này cấm hồn đạo, cấm chế lực lượng khổng lồ như vậy, hắn liền linh lực đều không thể vận dụng, còn như thế nào cứu người, như thế nào chạy khỏi? Thằng nhóc, đến với ngươi. Hàn Trường Sinh một tiếng thét dài, thân thể bay vút tới. Hắn quanh thân, địa thủy hỏa phong lôi năm loại hơi thở, không ngừng xen lẫn cuồn đãng. Vô cùng vô tận thiên thai ác nan, trời phạt tội phạt, không ngừng nhấp nô. Hắn cả người, phảng phất là thiên địa hình phạt, vũ trụ thai kiếp nắm giữ, hơi thở mênh mông cũng không có biên giới, làm người ta không dám ngửa mặt trông lên. Diệp Thần trong mắt trợ to, nội tâm rung động. Lúc này Hàn Trường Sinh, mũi nhọn trực bức thượng cổ thần đế. Cái này thiên hình ngũ tuyệt trận chân thực thật lợi hại, để cho hắn hơi thở thật to tăng gọn, đơn giản là không thể dung chuyển. Lửa tuyệt thiên thai, giết. Hàn Trường Sinh trong mắt run lên, vung tay lên, một phiến mênh mông ngọn lửa, như thác vải vậy, từ chân trời lăn xuống xuống. Vô số kịch liệt thai hỏa hơi thở, từ ngọn lửa bên trong bộc phát ra. Nóng bỏng nhiệt độ, nướng thiên địa hư không, phát ra suy suy tiếng vang. Ngay lập tức, vô số ngọn lửa giống như nham thạch nóng chảy, hung hăng rơi xuống Diệp Thần trên mình. Thật là nóng. Diệp Thần cắn răng nghiến lợi, ngay tức thì cảm thấy kinh khủng trước đau. Ngọn lửa này, không phải phổ thông lửa, mà là thiên thai liệt hỏa, đơn giản là muốn tận diệt sơn hà, liền tinh cầu cũng có thể bạo diệt. Vô cùng vô tận thiên thai liệt hỏa, điên cuồng tới đến trên người hắn. Nếu như là người bình thường, đã sớm bị đốt thành tro bụi. Coi như là Diệp Thần, cũng có chút không chịu nổi, cơ hồ muốn phát ra kêu thảm thiết. Ồ, gân cốt của ngươi thân xác, lại có thể như vậy cường hãn. Hàn Trường Sinh thấy một màn này, khá có chút kinh ngạc. Hắn thiên thai liệt hỏa, kinh khủng bực nào, cho dù là thiên thần cao thủ, cũng phải bị ngay tức thì đốt thành tro tẫn. Nhưng Diệp Thần, lại có thể chống đỡ xuống, không có lâm vào là bụi bặm. Có chút ý tứ, ngươi võ đạo nội tình, so ta tưởng tượng còn lợi hại hơn. Hàn Trường Sinh gật đầu một cái, thôi, thà giết ngươi, không bằng cầm ngươi luyện thành kim thi con rối, làm ta đế viên điện nô lệ. Suy. Hàn Trường Sinh bàn tay vung lên, thiên hai mãnh liệt hỏa vũ động, điên cuồng chui hướng Diệp Thần thức hải. Hắn lại muốn luyện hóa Diệp Thần thần hồn, chế thành con rối nô lệ. Muốn luyện hóa ta? Nam mơ. Diệp Thần ánh mắt đột nhiên ác liệt,
cả người gân cốt chấn động, từng đạo cổ xưa âm tiết kịch liệt vang khắp lên.
Úm,
bá,
đâu,
đi,
be be,
họ họ,
ô,
ba,
quần quần kim quang, còn có cổ xưa hồng mông hơi thở từ Diệp Thần trên mình tản mát ra,
vô cùng vô tận âm tiết hóa thành ngập trời đặc khí, ngay tức thì giải khai chúng quanh thiên thai lửa cháy mạnh, liền liền bầu trời Hàn Trường Sinh đều bị sóng âm chấn động, thiếu chút nữa từ đám mây rớt xuống.
33 thiên hồng mông cổ pháp,
điều này sao có thể? Hàn Trường Sinh ánh mắt rung động, hoàn toàn kinh ngạc. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Diệp Thần chính là một cái hỗn độn cảnh, lại có thể nắm giữ 33 thiên hồng mông cổ pháp, hơn nữa còn là chí cương chí liệt thiên long bắt thần âm, có bữa Phật thánh hát, nghiền ép chư thiên thần uy. Cái này cấm hồn đạo, mặc dù có thể giam cầm người linh lực, nhưng Diệp Thần thi triển thiên long bắt thần âm, không cần vận dụng linh lực, đơn thuần là thân xác chấn động, gân cốt phát âm, cũng có thể bộc phát ra nghịch thiên lực sát thương.
Thằng nhóc giỏi, không nghĩ tới ngươi lại còn có như thế lợi hại lá bài tẩy.
Ta đây muốn xem, là ngươi thiên long bắt thần âm lợi hại, vẫn là ta thiên hình ngũ tuyệt trận lợi hại.
Hàn Trường Sinh ánh mắt lóe lên, mới vừa thiên long bắt thần âm khí thế, thiếu chút nữa cầm hắn chấn động lật trên đất, hắn cũng là sâu đậm kiên kỵ.
Thật may, hắn cảnh giới tu vi so Diệp Thần cao hơn quá nhiều.
Hơn nữa, hắn vậy nắm giữ 33 thiên hồng mông cổ pháp, hoàn toàn không sợ Diệp Thần uy thế.
Tiếng vang như sấm,
tuyết lạc,
viêm sắc,
tam tuyệt thiên hai, cho ta trấn áp.
Chương 3122, bởi vì lòng hắn trong lòng thiên hạ.
Hàn Trường Sinh chợt quát liền liền, trên mình lôi quang nổ tung, băng tuyết phiêu vũ, ngọn lửa tàn phá.
Từng đạo thiên lôi, một phiến phiến băng tuyết, từng luồng ngọn lửa, dung hợp hóa thành ngập trời đồ sộ thai, hung hăng hướng Diệp Thần chấn áp xuống đi.
Vì chém chết Diệp Thần, Hàn Trường Sinh tam thai hợp nhất, sử xuất trí cường nhất kích.
Cái này thiên hình ngũ tuyệt trận, lực sát thương vô cùng lợi hại, nếu như ngũ tuyệt quý nhất, đủ để tiêu diệt ngân hà, nhưng lấy Hàn Trường Sinh thực lực, còn không làm được tình cảnh này.
Hiện tại sấm nước lửa tam tuyệt hợp nhất, đã là hắn cực hạn.
Diệp Thần chính là một cái hỗn độn cảnh võ giả, lại có thể cầm hắn ép đến tình cảnh này.
Liên liên Hàn Trường Sinh mình, vậy cảm thấy không tưởng tượng nổi.
Nhưng Diệp Thần trên người nhân quả, chân thực quá mức quỷ bí, hắn đã không dám mạo hiểm, trực tiếp động dùng toàn lực, chỉ muốn nhất kích tiêu diệt.
Đối mặt Hàn Trường Sinh tuyệt sát, Diệp Thần nhất thời rơi vào tuyệt cảnh.
Đáng chết, chẳng lẽ ta thật phải chết ở chỗ này?
Diệp Thần cắn răng, nhất thời cảm thấy to lớn áp lực.
Chân địa, phong bi, viêm địa, cho ta mở ra.
Sống chết trước mắt, Diệp Thần nội tâm liền liền chất quát, thử kêu gọi luân hồi huyền bi lực lượng.
Vậy ba khối luân hồi huyền bi, hắn còn không có hoàn toàn nắm trong tay, ngày thường căn bản không thể dùng để đối địch.
Giờ phút này ngàn cân treo sợi tóc, hắn làm sao cùng thử nghiệm.
Suy suy suy,
tựa hồ là nghe được Diệp Thần kêu gọi, ba tấm bia đá đột nhiên từ Diệp Thần trong cơ thể lao ra.
Chân địa,
phong bi,
viêm địa,
ba tấm bia đá quanh quẩn Diệp Thần thân thể, không ngừng xoay tròn, thả ra đạo đạo sáng chói thần quang.
Mà Diệp Thần trên mình vậy tràn ra luân hồi chi chủ hơi thở.
Ẩm.
Mà lúc này Hàn Trường Sinh ngút trời nhất kích cũng là hung hăng nghiền đè xuống.
Cựu thiên lôi đỉnh, xương hàn băng tuyết, quần quận lửa cháy bừng bừng, ba đạo kinh khủng thiên thai hạ xuống ở Diệp Thần trên mình.
Ông,
Diệp Thần quanh người ba khối luân hồi huyền bi, thần quang cuồn cuộn, không ngừng ông minh,
khí tức mạnh mẽ, ngay tức thì cuộn sạch đi ra ngoài.
Trung quanh thiên thai hơi thở, toàn bộ gặp phải nghiền ép, ngay tức thì phai mở, tiêu tán mất tăm.
Phốc xích,
Hàn Trường lao há mồm phun ra máu tươi, được to lớn cắn trả, từ bầu trời đánh mất, chật vật ngã trên đất.
Ngươi
là
luân hồi chi chủ?
Hàn Trường lao trận to hai mắt, nhìn Diệp Thần quanh người ba khối luân hồi huyền bi, lại cảm nhận được trên người hắn luân hồi hơi thở, ngay tức thì rõ ràng liền hắn thân phận.
Luân hồi chi chủ, ngươi còn không có chết,
ngươi lại có thể chuyển thế sống lại.
Hàn Trường lão lớn tiếng kêu lên, trong thanh âm tràn đầy kinh hãi.
Trước nhất thế, Đế Uyên Điện liên hiệp thượng giới nữ hoàng, chém giết luân hồi chi chủ.
Như nếu không phải luân hồi chi chủ hồn phi phách tán, nếu không Đế Uyên Điện thời thời khắc khắc cũng lo lắng luân hồi chi chủ kéo nhau trở lại.
Hiện tại, Hàn Trường lão gặp được Diệp Thần và luân hồi huyền bi, làm sao có thể không kinh ngạc?
Nếu như tin tức này truyền tới vực ngoại và thượng giới, tất nhiên sẽ nên đón một tràng động đất.
Mà động đất trung ương người đều là tay cầm cao nhất quyền lợi và võ lực tồn tại.
Khó trách ta Đế Uyên Điện lại có thể toát ra thai hỏa khí tượng.
Hàn Trường lão tâm đảm câu liệt, khàn cả giọng nói, nguyên lai
là bởi vì luân hồi chi chủ.
Kiếp trước ta tiêu diệt, người Đế Uyên Điện cũng có dây dưa dễ má.
Diệp Thần cắn răng, mắt lạnh nhìn Hàn Trường Sinh.
Hắn trước đây một mực lấy là mình kiếp trước tiêu diệt chỉ là huyền cơ nguyện đưa đến.
Nhưng xem Hàn Trường Sinh hình dáng, hắn kiếp trước chết, tựa hồ và Đế Uyên Điện cũng có dây dưa dễ má.
Không sai, ta Đế Uyên Điện và Huyền Cơ Nguyệt liên thủ, cùng nhau chu diệt ngươi, không nghĩ tới ngươi lại có thể sống lại.
Xem ra, kiếp trước ngươi lừa gạt tất cả người.
Như vậy bố trí, tâm tư kín đáo trình độ, không hổ là luân hồi chi chủ.
Hàn Trường Sinh ngược lại là không có dấu dếm, dù sao những thứ này nhân quả, hiện tại đã bại lộ ra, Diệp Thần chỉ cần hoa chút tâm tư, mình cũng có thể suy tính đến, hắn không cần phải dấu dếm.
Được, rất tốt, khó khăn được ngươi chịu cầm điều bí mật này nói cho ta cho một mình ngươi thông khoái.
Diệp Thần rút ra sát kiếm, từng bước một hướng Hàn Trường Sinh đi tới.
Thời khắc này Hàn Trường Sinh gặp phải ba khối luân hồi huyền bi đánh vào, hơn nữa bởi vì quá độ thi triển hồng mông cổ pháp, kinh mạch gặp cản trở, chính là vô cùng yếu ớt thời điểm.
Diệp Thần muốn giết hắn, không hề mệt khó khăn.
Ha ha ha, buồn cười, chỉ bằng ngươi hôm nay thực lực, muốn giết ta, đơn giản là nói vớ vẩn.
Hàn Trường Sinh ngửa mặt lên trời cười to,
lão đạo lắc lư đứng dậy, con ngón tay bắn ra, một đạo nóng rực kiếm mang, bỗng nhiên phá giết ra. Chu Tước phi kiếm, giết cho ta. Đạo kiếm mang này, nguyên lai là một thanh phi kiếm, phía trên nhấp nhô một đầu Chu Tước bóng dáng, kiếm khí đặc biệt tác liệt. Trung quanh hư không, gặp phải kiếm phong cắt kim loại, lại có thể xuất hiện từng cái vết rách. Tứ tượng bí bảo, Chu Tước phi hà châm. Diệp Thần con ngươi có giúp một cái. Từ nơi này cầm Chu Tước phi kiếm phía trên, hắn cảm nhận được liền và thanh Long Định Hồn kính khí tức tương liên. Thanh kiếm này, hiển nhiên cũng là tứ tượng bí bảo một trong. Diệp Thần vừa nhìn thấy, liền dò ngó thấy sau lưng nhân quả. Nguyên lai Chu Tước phi hà châm, có thể chia Chu Tước phi kiếm, Tê Hà Ngọc châm hai kiện pháp bảo. Nghe nói ở thời đại thượng cổ, Chu Tước phi hà châm là nữ võ thần khúc Trầm Yên Đồ. Nàng dùng Chu Tước phi kiếm, chém chết qua vô số cường giả, còn dùng Tê Hà Ngọc châm, ở trong vũ trụ vạch ra một cái ngân hà, thần thông đơn giản là người tiên. Năm tháng tăng thương, cái này Chu Tước phi kiếm rơi xuống Đế Uyên điện trên tay, trước mắt ở Hàn Trường Sinh trong tay. Mơ hồ tới giữa, Diệp Thần từ phi kiếm phía trên, thậm chí bắt được kỷ tư thanh kiếp trước hơi thở. Cái này sau lưng rất nhiều nhân quả, rất nhiều số mạng, Diệp Thần trong sâu thẳm, trực tiếp dòm ngó gặp, không cần người bất kỳ nói cho, ngay tức thì thấy rõ. Đây là hắn tu luyện Thiên Ma Động Minh Nhãn, dần dần có thấy rõ thiên cơ bí năng, không cần tận lực mở mắt, là có thể thấy rất nhiều nhân quả. Thanh phi kiếm này, ngươi không có tư cách chấm mút, phá cho ta. Diệp Thần ánh mắt sắc bén, manh quát một tiếng, một trường hung hăng tập sát ra. Thanh phi kiếm này là kỷ tư thanh kiếp trước binh khí, hắn tuyệt đối không thể để cho hắn rơi vào Đế Uyên điện trong tay. Cùng lúc đó, thứ nhất thần quốc, Luân Hồi Quốc. Đứng ngạo nghễ kỷ tư thanh hiển nhiên cảm giác được cái gì, nàng lông mi mau run run, kinh ngạc nói, đây là Chu Tước phi hà châm hơi thở. Tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện? Còn nữa, vì sao ta tim sẽ có một loại bất an cảm giác? Một bên Khúc Tuyết Dũng gặp kỷ tư thanh thất thần, liền thận trọng hỏi nói, lão tổ, ngài nhất định phải đi luân hồi tiếp nhận cái đó nghi thức. Lần trước chúng ta bước vào luân hồi cốc, ngài rõ ràng thái độ rất kiên quyết, cự tuyệt cái đó nghi thức. Ngài hẳn so ta rõ ràng hơn, nghi thức này giá phải trả có bao nhiêu lớn? Nếu như một không cẩn thận, ngài chịu đựng không đi qua, Khúc gia nên làm cái gì? Thần quốc nên làm cái gì? Diệp Thần nên làm cái gì? Kỷ Tư Thanh ánh mắt kiên quyết, nhìn trước mặt một cây thông thiên viên trụ. Thông thiên viên trụ bên trên có khắc vô số phù văn, cực kỳ tối tăm. Mấu chốt, cột tròn cắm thẳng vào trời cao, nhìn không tới cuối. Ý ta đã quyết, mặc dù Huyền Cơ Nguyệt còn không có hoàn toàn phát hiện ta tồn tại, nhưng là cái này không lừa được quá lâu. Phân thân vừa hủy, nàng khẳng định sẽ điều tra thần quốc hết thảy. Ta và Diệp Thần đều khó may mắn tránh khỏi. Hơn nữa phục ma núi vết rách, Diệp Thần phục ma điện có thể chống đỡ không được quá lâu. Nếu như thiên ma trước thời hạn hạ xuống, ai có thể coi giữ một khối thiên đường đâu? Thần quốc tình huống càng ngày càng không xong, dù là tháng vòng dị tượng để cho thần quốc thực lực võ giả không ngừng lên cao, nhưng đối mặt vượt ngoại và thượng giới, căn bản không có thể. Ngươi biết đời trước luân hồi chi chủ rõ ràng thực lực thông trời, tại sao sẽ gặp thảm Huyền Cơ Nguyệt sát thủ? Hết thảy các thứ này nhìn như quá dễ dàng, luân hồi chi chủ làm sao có thể phạm loại sai lầm cấp thấp này? Khúc Tuyết Dũng ngẩn ra, do dự mấy giây, vẫn là lắc đầu một cái, luân hồi chi chủ ý tưởng ta một người làm sao có thể đoán được. Kỷ Tư Thanh lộ ra một đạo nụ cười vui mừng, bởi vì lòng hắn trong lòng thiên hạ. Chương 3123, hai vị tân đại năng. Kỷ Tư Thanh hướng vậy thông thiên viên trụ đi tới, trong mắt viết đầy kiên quyết. Đây là nàng thành tiểu nữ võ thần kiêu ngạo. Lam nàng đứng ở cột tròn trước, trong mắt đóng chặt, ấn đường lại lóe ra một đạo cổ xưa phù văn. Phù văn từ ấn đường lao ra, lại biến thành một đầu đỏ rực phượng hoàng. Phượng vũ trên 9 tầng trời. Phượng hoàng phát ra một tiếng kêu to, lại rất miễn cưỡng đánh tới thông thiên viên trụ bên trên. Đụng. Không có tưởng tượng vang lớn, chỉ gặp phượng hoàng lửa hóa là vô số ánh sao chấm, điên cuồng tản ra. Toàn bộ thông thiên viên trụ lại đốt. Phía trên vô số phù văn lại là lưu động. Một giây, hai giây, làm thứ ba giây thời điểm, cột tròn lại phát ra một đạo cực độ tiếng trầm thấp. Khúc Trầm Yên, ngươi thức tỉnh ta, có thể biết tội. Kỷ Tư Thanh tròng mắt rừng rừng, ta không có lựa chọn. Cột tròn tiếp tục nói, ngươi phải đối mặt hậu quả có thể rất nghiêm trọng, ngươi cân nhắc qua sao? Ta sẽ không xem ngày xưa quan hệ trên, tha ngươi, cũng hoặc là cho ngươi cơ hội. Ngươi rời đi bây giờ, ta sẽ không trách cứ ngươi mở ra ta. Kỷ Tư Thanh ngẩng đầu lên, nâng lên trắng như tuyết cằm, hơi có vẻ cao ngạo, không cần. Một giây kế tiếp, Kỷ Tư Thanh đưa tay ra, trực tiếp đè ở thông thiên viên trụ bên trên. Cột tròn kịch liệt lay động, cuối cùng lại lái ra một miếng cửa hư không. Kỷ Tư Thanh không có thời gian đầu tiên bước vào, mà là nhìn về phía sau lưng Khúc Tuyết Dũng, nghiêm túc nói, "Tiểu Khúc, ngươi hồi ngươi Khúc ra đi." Khúc Tuyết Dũng chợt lắc đầu, cự tuyệt nói, "Lão tổ, ta không đi, ta muốn cùng lão tổ bình an trở về." Kỷ Tư Thanh bất đắc dĩ lắc đầu một cái, trực tiếp không có vào trong cửa hư không. Một phiến hắc ám chiếm đoạt. Khúc Tuyết Dũng ngồi trên mặt đất, trong mắt bên trong có một đạo sợ hãi. Hắn đi theo lão tổ bên người, coi là liền hiểu rõ lão tổ tính cách. Nhưng là lần này, hắn thật không nghĩ tới lão tổ sẽ chọn như vậy. Cái này cột tròn sau lưng đi thông, cũng không phải là cái gì địa phương giống vậy. Đó là đi thông tử vong bóng tối vô tận hoang mạc. Hình ảnh quay về, u minh vùng biển, cấm hồn đảo. Tự tìm cái chết. Hàn Trường Sinh thấy Diệp Thần tấn công tới, trong mắt nhất thời lộ ra sát khí. Ở cấm hồn đảo trên, Diệp Thần không thể vận dụng linh lực, lại dám cứng rắn đụng hắn phi kiếm, không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Mà hắn mặc dù trọng thương, đặc biệt yếu ớt, nhưng cái này Chu Tước phi kiếm là tứ tượng bí bảo một trong, từ mang linh lực, ngự kiếm không cần hao phí người hơi thở. Hắn chỉ cần tâm niệm vừa động, là có thể trường kiếm giết người, không phí nhiều sức. Xuy xuy xuy, kiếm khí phá không. Ác liệt chu tức kiếm khí, chém thẳng Diệp Thần.
Úm.
Diệp Thần ánh mắt sắc bén, một quyền hung hăng bạo giết, cả người gân cốt không ngừng chấn động, một cái to lớn hồng mông nốt nhạc, ngay tức thì hiện lên ở hắn trên nắm tay. Cương mãnh quyền phong, cướp phá không khí, phát ra nhọn hồng mông cổ âm, rung động nhân tâm. Lại còn có thể nhúc nhích dùng Thiên Long Bát Thần âm. Hàn Trường Sinh thấy một màn này, nội tâm nhất thời kinh hãi, không nghĩ tới Diệp Thần thân sắc gân cốt lại có thể cường hãn như vậy, còn có thể chịu đựng 33 thiên hồng mông cổ pháp áp lực.
Phịch.
Kiếm quyền va chạm. To lớn hồng mông nốt nhạc, ngay tức thì bị chu tức kiếm khí chém bể.
Phốc xích.
Diệp Thần cuồn phún máu tươi, chật vật lui về phía sau. Trần địa, phong bi, viêm địa, ba khối luân hồi huyền bi đang kịch liệt chấn động hạ, toàn bộ lui về luân hồi mộ địa.
Ha ha, vẫn là ngươi bại.
Hàn Trường Sinh thở phào nhẹ nhõm, nhất thời cười lên. Ta cái này cầm chu tức phi kiếm, là thượng cổ nữ võ thần binh khí, phẩm chất đạt tới trình độ cao nhất, ngươi như thế nào có thể đủ ngăn cản?
Hàn Trường Sinh ánh mắt lạnh lùng, bàn tay vừa nhấc, chu tước phi kiếm trôi lơ lửng ở Diệp Thần trên đỉnh đầu, tí ti lũ lũ nghiêm ngặt kiếm mang, không ngừng tràn ngập ra. Hắn mặc dù trọng thương trong người, nhưng dựa vào binh khí lợi hại, vẫn là đánh bại Diệp Thần.
Đáng chết!
Diệp Thần cắn răng, nội tâm tràn đầy không cam lòng.
Ngươi vậy ba khối luân hồi huyền bi, đều là nghịch thiên bảo vật, ngày hôm nay liền thuộc về ta Đế Uyên Điện.
Hàn Trường Sinh ánh mắt bỗng nhiên ác liệt, ngự kiếm hung hăng chém đánh tiếp.
Chỉ cần chém chết Diệp Thần, là có thể hoàn toàn tiêu diệt luân hồi chi chủ, giải quyết Đế Uyên Điện thai hoàng ẩm.
Hơn nữa, vậy ba khối luân hồi huyền bi cũng đem rơi vào trong tay hắn.
Chờ ta luyện hóa vậy ba khối luân hồi huyền bi, nói không chừng có thể chém chết Đế Thích Thiên, nghịch thiên bảo vị trong tầm tay.
Hàn Trường Sinh tâm tư lóe lên, ánh mắt vô cùng tàn bạo.
Đế Thích Thiên là Đế Uyên Điện điện chủ,
hắn luôn muốn tạo phản bảo vị, nhưng Đế Thích Thiên thần thông cái thế, hắn cũng không dám xúc phạm.
Nếu như có thể luyện hóa ba khối luân hồi huyền bi, hơn nữa huyền cơ nguyện tương trợ, ngày khác nghịch thiên bảo vị, không nói ở đây.
Suy,
kiếm khí biến dạng hư không, mắt xem thì phải chém chết Diệp Thần.
Sống chết trước mắt, Diệp Thần đột nhiên cảm thấy luân hồi mộ địa chấn động, hai đạo thân ảnh đống nhiên phá giết ra.
Đây là,
vậy hai vị vẫn không có xuất thủ lại năng,
bụi mù phun trào,
che đậy hết thảy.
Mà giờ khắc này, ở cấm hồn đảo một chỗ khác,
một bóng người lặng lẽ hạ xuống.
Hắn hạ xuống, không mang theo bất kỳ sống.
Người đàn ông này tự nhiên vậy chú ý tới cấm hồn đảo một nơi chiến đấu chập chờn.
Nhưng là cái này u minh vùng biển, cất giấu rất nhiều thiên ma, bùng nổ chiến đấu cũng bình thường.
Huống chi, trên người hắn mang sứ mạng,
cực kỳ trọng yếu sứ mạng.
Nam tử đi tới cấm hồn đảo một nơi, tay cầm la bàn, làm xác định nào đó cái vị trí bên trên, thật dài thở ra một hơi, vậy tôn cực phong ấn hẳn chính là chỗ này.
Lãnh ra để cho ta tháo ra phong ấn, đây không phải là muốn mạng ta sao?
Mấu chốt tôn cực nhưng mà một cái ác ma ạ.
Thì thầm mấy câu, người đàn ông trong tay sử dụng một khối ngọc bài.
Trên ngọc bài lại có khắc một cái quỷ dị lạnh chữ.
Ngọc bài trôi lơ lửng, ánh sáng đại thịnh.
Một khắc sau, trước mặt hắn lại xuất hiện một cái to lớn màu máu vòng xoáy.
Người đàn ông do dự mấy giây, trực tiếp nhảy nhập trong đó.
Mà đồng thời, Diệp Thần và Hàn Trường Sinh tự nhiên cũng không có chú ý tới còn có người lặng lẽ hạ xuống cấm hồn đảo.
Trước mặt bọn họ bụi mù quần quần tiêu tán,
hết thể hiện lộ.
Đứng ở Diệp Thần trước mặt là một nam một nữ.
Nam tử vóc người to lớn, râu quai nón dày đặc, hiện ra hết tục tàng, hắn sau lưng có một cái vô cùng to lớn cổ dương.
Trên cái dương sắt từng tờ một phù văn,
trên phù văn còn cuốn từng cơn lục quang.
Mơ hồ tới giữa còn có sấm sét vần quanh.
Tựa như bên trong dương phong ấn cái gì kinh khủng tồn tại.
Cô gái thân mặc quần áo đỏ, vóc người cao gầy, vai như trẻ thành eo tuyến trình độ cao nhất ràng buộc, mặc dù trên mặt có chút tăng thương, nhưng lại cho người vẫn bộ dạng thức tha cảm giác.
Tay của cô gái bên trong nắm vòng tròn bên trên, vẽ cổ xưa phù văn, hết sức thần bí, dịu dàng linh nhã, cố phán sinh tư.
Mới đại năng xuất hiện.
Diệp Thần nhìn cái này hai người, nhất thời trợn mắt hốt mồm.
Hắn nắm trong tay luân hồi mộ địa lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên hai vị đại năng cùng chung xuất hiện ở trên thực tế.
Cái này tân đại năng, tựa hồ là một đôi vợ chồng.
Diệp Thần tim đập, không nghĩ tới luân hồi mộ địa lập tức thức tỉnh hai vị đại năng.
Hai người vừa xuất hiện, liền đứng ở Diệp Thần trước mặt.
Nam kia tử tiện tay một sao, nắm được chu tức phi kiếm, tựa như tiện tay bắt một miếng lá cây, động tác đặc biệt ung dung.
Chương 3124, mượn hoa hiên phật.
Ồ, chu tước phi kiếm.
Nam tử ánh mắt híp lại, đúng một cái thân kiếm, một tiếng mãi mãi kiếm ngân vang, như trời thi thánh tụng vậy tràn ngập ra, đãng địch tâm hồn.
Phu nhân, thanh binh khí này không tệ, đưa cho ngươi làm lễ vật rồi.
Nam tử khẽ mỉm cười, thanh phi kiếm giao cho cô gái.
Hừ, đây là thượng cổ nữ võ thần đồ, ngươi còn muốn mượn hoa hiến phật.
Cô gái lừa một cái, đem chu tức phi kiếm thu vào luân hồi mộ địa bên trong đi, đồ người khác, ta muốn tới có ích lợi gì?
Sau này vẫn phải trả lại.
Phải, phu nhân nói chính là.
Nam tử một mặt khiêm nhường, cười liên tục gật đầu.
Diệp Thần ngưng thần động một cái, quả nhiên phát hiện chu tức phi kiếm đã rơi xuống luân hồi mộ địa bên trong.
Quá tốt, chờ sau này thấy Kỷ Tư Thanh, ta phải đem cái này chu tức phi kiếm trả lại cho nàng.
Diệp Thần trong lòng âm thầm mừng rỡ.
Cái này chu tức phi kiếm vốn chính là Kỷ Tư Thanh kiếp trước binh khí.
Nếu như Kỷ Tư Thanh luyện hóa, tuyệt đối có thể thật to thức tỉnh kiếp trước lực lượng.
Phong Ma Tôn giả Cổ Hà Lâm, Nghịch Ma Phượng Tôn Tô Nhược Hy, các ngươi tại sao lại ở chỗ này?
Hàn Trường Sinh nhìn hai người, bước chân liên tiếp lui về phía sau, ánh mắt hiện đầy kinh hãi.
Cái này hai người ở trước mặt hắn, cười cười nói nói, còn lấy đi hắn phi kiếm, hoàn toàn không đem hắn đặt ở bên trong mắt. Nhưng hết lần này tới lần khác, hắn nhưng là một chút biện pháp cũng không có. Bởi vì, trên người hai người này hơi thở, chân thực quá thâm hậu, mặc dù không có lộ ra chút nào mũi nhọn, nhưng lại ẩn hàm vô cùng thực lực đáng sợ, hắn tuyệt đối không phải địch thủ. Phong Ma Tôn giả Cổ Hàn Lâm, Nghịch Ma Phượng Tôn Tô Nhược Hy. Diệp Thần nghe được hai người danh hiệu, ánh mắt nhất thời sáng lên, bắt được vô cùng thiên cơ. Nguyên lai cái này hai vị đại năng là đặc biệt nhắm vào thiên ma tồn tại, lấy chu diệt thiên ma, cứu vãn thiên hạ là nhiệm vụ của mình. Ở thời đại thượng cổ, hai người từ thần quốc đi ra, ở vực ngoại sông sáo, không biết chém giết nhiều ít ngày ma, lấy được Phong Ma Tôn giả và Nghịch Ma Phượng Tôn danh hiệu, làm vô số thiên ma nghe tiếng sợ vỡ mật. Ở Cổ Hàn Lâm sau lưng Cổ Dương bên trong, còn phong ấn một tôn cực mạnh đại ma, so với thượng cổ thập hung còn đáng sợ hơn, một khi thả ra ngoài, sợ rằng phải thay đổi hoàn toàn. Những thứ này thượng cổ bí văn, Diệp Thần cũng không có nghe người ta nói qua. Nhưng hắn tu luyện Thiên Ma Động Minh Nhãn, đã có thể thấy rõ một phần chia thiên cơ, vừa nghe đến hai người danh hiệu, trong sâu thẳm, liền thấy sau lưng nhân quả sâu xa. Hàn Trường Sinh, đã nhiều năm như vậy, ngươi còn không có tạo phản thành công sao? Phong Ma Tôn giả Cổ Hàn Lâm nhìn Hàn Trường Sinh, điều cười lên. Muốn tạo đế thích thiên phản, sợ rằng không như vậy dễ dàng. Lịch Ma Phượng Tôn Tô Nhược Hy cũng cười, nhìn Hàn Trường Sinh ánh mắt, tựa như nhìn một cái tên hề nhảy nhót. Hiển nhiên, hai người là biết Hàn Trường Sinh, còn biết hắn muốn đoạt vị. Ý miệng, ta đối với điện chủ đại nhân trung tâm không hai, thiên địa chứng giám, nhật nguyệt có thể chứng, há cho các ngươi ô nhục. Hàn Trường Sinh thốt nhiên giận dữ, nói, các ngươi chỉ còn lại một món thần niệm, liền thân sắc cũng không có, còn dám cản rỡ trước mặt ta. Nghe vậy, Cổ Hàn Lâm và Tô Nhược Hy, sắc mặt nhất thời đổi rất khó khăn xem. Hàn Trường Sinh lời này, nhưng là đâm đến bọn họ chỗ đau. Đúng là, bọn hắn bây giờ chỉ là một món thần niệm, thân phận thật sự còn bị vây ở Thiên Đạo Cung, muốn giải cứu ra, không biết năm nào vì sao thắng. Phu nhân, người này nói chuyện thật vô lễ, đối với ta dạy bảo hắn, như thế nào? Cổ Hàn Lâm ngắm nhìn Tô Nhược Hy, cung kính xin chỉ thị. Được, tốt nhất cầm hắn tháo ra tám khối, vàng thây vạn đoạn, xương nghiền thành cho rác, đế thích thiên không thanh lý môn hộ, chúng ta thay hắn động thủ. Tô Nhược Hy hờ hững gật đầu một cái. Thời khắc này Hàn Trường Sinh, trọng thương trong người, đặc biệt yếu ớt, tuyệt đối không nhịn được Cổ Hàn Lâm chí cường nhất kích. Hàn Trường Sinh, vợ ta nói phải đem ngươi tháo ra tám khối, vàng thây vạn đoạn, xương nghiền thành cho rác, ngươi còn có gì ngôn gì? Cổ Hàn Lâm bàn tay nhỏ cầm, từng tia sớm mang, ở hắn trong ngón tay núp đích. Chỉ bằng các ngươi hai cái cô hồn dã quỷ, cũng muốn giết ta? Hàn Trường Sinh trong mắt đống nhiên ác liệt, hai tay liền kết ấn, từng tia thần quang trào đặng ra. Ông. Sau lưng hắn xa xa, hòn đảo trung ương thanh cử kiếm kia, trên thân kiếm đế bên hai chữ, đống nhiên bộc phát ra vô cùng sáng chói đế quang, xa xa hô ứng hắn hơi thở. Rào. Hạ một sát, đế bên hai chữ to, tựa như phù lục vậy, từ cự kiếm trên chót xuống, hóa thành một đạo kim quang, trốn vào Hàn Trường Sinh trong cơ thể. Thiên đế dấu vết, hạ xuống ta thân. Hàn Trường Sinh ngửa mặt lên trời chợt quát, ấn đường kim quang tách thả ra, lại có thể nổi lên một đạo đế ấn phù văn. Ùng ùng. Cùng lúc đó, cấm hồn đảo vậy xảy ra dị biến. Theo đế uyên phủ văn chốc ra, cả tòa trên đảo cấm chế ngay tức thì biến mất. Suy suy suy, thanh kia thông thiên cử kiếm thả ra từng tia quần quận luân hồi hơi thở, đơn giản là muốn chấn động thiên địa, dung chuyển nhật nguyệt. Thanh kiếm này quả nhiên là ta kiếp trước đã dùng qua binh khí. Diệp Thần ánh mắt co rút một cái, nhất thời bắt được vô tận thiên cơ. Nguyên lai ở kiếp trước, hắn và đế uyên điện chủ đế thích thiên đã từng bùng nổ qua đại chiến. Hai người đánh nhau, thật là muốn đánh tới tinh thần biên hoang, phai mở chư thiên đại đạo, hoàn toàn không thể dùng lời nói hình dạng. Cái thanh cự kiếm này, trên thực tế là Diệp Thần kiếp trước, tiện tay bóp vỡ một viên bát ngát tinh thạch, dùng bát ngát tinh thạch vẫn thạch đúc thành. Chiến đấu cuối cùng, Diệp Thần đả thương Đế Thích Thiên, nhưng binh khí của hắn cũng bị Đế Thích Thiên đánh rơi, coi như là chiến thành ngang tay. Đế Thích Thiên cầm binh khí của hắn, giam cầm ở U Minh trên biển, cúng tế Trường Thiên, lưu làm kỷ niệm. Mà Hàn Trường Sinh chính là cái này cúng tế hòn đảo người trông coi, ở trông coi cúng tế đồng thời, thuận tiện giám sát thiên ma chiều hướng. Vậy Đế Uyên hai chữ, trên thực tế là giam cầm cái này cầm tinh vẫn cự kiếm phù văn, có Đế Thích Thiên bổn tôn hơi thở. Giờ phút này, Hàn Trường Sinh luyện hóa dung hợp tiên đế phù văn, hắn trên mình nhất thời bạo phát ra vô cùng mênh mông hơi thở. Một đạo khoáng đạt bằng bạc, to lớn cũng không có biên giới hư ảnh, mơ hồ từ sau lưng hắn nổi lên. Đây là Đế Uyên địa chủ, Đế Thích Tiên bóng dáng. Đạo thân ảnh này, so với Luân Hồi chi chủ, lại có thể chút nào không kém. Không nghi ngờ chút nào, Đế Thích Tiên và Luân Hồi chi chủ là cùng một cảnh giới tồn tại. Khách lạt lạt. Hàn Trường Sinh cả người gần cốt, không ngừng vang động trước. Hắn thương thế, ở quần quận tiên đế hơi thở bồi bổ hạ, lại là ngay tức thì khỏi rồi. Đây chính là Đế Uyên điện chủ, Đế Thích Thiên hơi thở. Diệp Thần nhìn trước mắt một màn, nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh, rung động thật sâu. Thật may Thiên Đế phủ văn chốc ra, trên đảo cấm chế tàn đi, hắn linh lực vậy khôi phục, nếu không, ở mãnh liệt như vậy Thiên Đế hơi thở nghiền ép hạ, hắn có thể sẽ ngất xỉu. Hàn Trường Sinh, ngươi lại dám mượn dùng Đế Thích Thiên hơi thở? Tô Nhược Hy mắt lạnh nhìn Hàn Trường Sinh, ngươi sẽ không sợ Đế Thích Thiên hàn giận, đem ngươi đánh vào vực sâu sao? Cái này hơi thở, là Đế Thích Thiên dùng để trấn áp luân hồi chi chủ tinh vẫn cử kiếm, cũng tế thiên địa chỗ mấu chốt. Bây giờ bị Hàn Trường Sinh cướp đi, nghi thức cúng tế kết thúc, rất dễ dàng treo chọc hai ách. Chương 3125, ta tới giúp ngươi. Hừ, chỉ cần chém chết ngươi các loại, điện chủ đại nhân ban thưởng ta cũng không kịp, làm sao trách phạt ta? Hàn Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, ở thời đại thượng cổ, Cổ Hàn Lâm và Tô Nhược Hy và Đế Uyên Điện có rất nhiều ăn Tết, mà Diệp Thần kiếp trước lại là Đế Thích Thiên tử địch. Nếu quả thật có thể chém chết ba người, Hàn Trường Sinh ở Đế Uyên Điện bên trong hy vọng nhất định bạo tăng, thậm chí muốn công cao trấn chủ, Đế Thích Thiên là tuyệt đối không dám phạt hắn. Dẫu sao luân hồi chi chủ uy hiếp thực sự quá lớn, ai có thể chém chết, ai thì có tư cách dòm ngó ngôi báo thiên đế ngai vàng. Phu nhân, người này cực kỳ phách lối, ta tới áp chế hắn nguyệt khí. Cổ Hàn Lâm cặp mắt trợn tròn, râu tóc kích trường, mặt đầy vẻ giận dữ, quả đấm nặng được rắc rắc văng rội. Được. Tô Nhược Hy gật đầu một cái, tuy nói Hàn Trường Sinh dung hợp Đế Thích Thiên một chút hơi thở, thực lực đủ để sánh bằng thượng cổ thần đế. Nhưng vợ chồng bọn họ hai người, tu vi vô cùng cường đại, coi như chỉ còn lại một đạo thần niệm, chỉ cần không phải đụng phải cường giả chân chính, cũng có thể chiến thắng. Ùng ùng. Cổ Hàn Lâm một quyền bạo giết ra, vô số sấm sét ánh sáng trắng, từ điện tinh mang, ở hắn trên nắm tay nổ tung trước, mênh mông năng lượng gào thét ra, giữa trời đất kịch liệt chấn động. Còn dám động thủ? Hàn Trường Sinh ánh mắt run lên, để cho ngươi kiến thức một chút thiên đế uy nghiêm. Rào. Hàn Trường Sinh ấn đường tới giữa, thiên đế kim quang tách thả ra, vô số kim quang ngưng tụ thành một thanh trường kiếm, hung hăng hướng Cổ Hàn Lâm chém tới. Phịch. Hàm chứa thiên đế uy nghiêm kiếm khí, nhất kích nghiền nát Cổ Hàn Lâm trên nắm tay sấm sét từ điện, đem hắn đẩy lui ba bước. Nếu như Đế Thích Thiên đích thân tới, ta có thể sẽ kiêng kỵ ba phần, nhưng liền một mình ngươi lão tặc, cả ngày thần chín tầng trời đều không bước vào, ta Phong Ma Tôn giả sợ gì? Cổ Hàn Lâm đứng yên bước chân, cả người sấm sét nổ tung, lần nữa một quyền giết ra. Chín thiên hư không, vô tận bát hoang, từng luồng kinh khủng sấm sét hơi thở, điên cuồng ngưng tụ đến. Chín tầng trời tiếng vang như sấm. Cổ Hàn Lâm ngửa mặt lên trời gầm thét, quyền mang sấm, hung hăng xé nát hư không, trực kích Hàn Trường Sinh. Khí thế thật là mạnh. Diệp Thần đứng ở bên ngoài vòng chiến, ngay tức thì bị điện quang sáng chói hoa mắt, trong lỗ tai tất cả đều là sấm sét chấn động thanh âm. Ở Tô Nhược Hy trước mặt, Cổ Hàn Lâm xuôi tay thâm y, một mặt nhún nhường, tựa hồ rất hèn yếu hình dáng, nhưng giờ phút này chiến đấu giây phút, hắn nhưng cho thấy khí thế ngập trời, làm người ta lộ vẻ xúc động. Một chiêu này chín tầng trời tiếng vang như sấm, uy thế lớn, sợ rằng so với trong truyền thuyết 33 thiên hồng mông cổ pháp, vậy không kém được chỗ nào. Lao tặc này chết chắc. Tô Nhược Hy mắt đẹp híp lại, ngắm nhìn một màn trước mắt. Hàn Trường Sinh mặc dù lợi hại, nhưng dẫu sao chỉ có thiên thần cảnh tầng 8 trời, còn không có bước vào thần đế cảnh giới, coi như hắn mượn Đế Thích Thiên hơi thở, chỉ cần không có như vậy tu vi, cũng không thể là Cổ Hàn Lâm địch thủ. Ùng ùng. Sấm nổ tung. Cổ Hàn Lâm ngập trời một quyền, mang chín tầng trời tiếng vang như sấm khí thế, thì phải nghiền diệt Hàn Trường Sinh. Thiên hình ngũ tuyệt trận, dậy. Đúng, Hàn Trường Sinh quát to một tiếng, trên mình hiện ra các loại thai nạn tuyệt họa hơi thở, từng tia ánh sáng vàng, một phiến phiến băng tuyết, từng đạo ngọn lửa, từng trận gió bão, từng luồng sấm sét, ở hắn quanh người không ngừng quanh quẩn, hình thành một cái ngập trời trận pháp. Nước, lửa, gió, sấm, ngũ tuyệt thở mạnh oi, giống như chư thiên tinh túc, tuân theo đặc biệt quy tích, ở trên người hắn hình thành hoàn mỹ tuần hoàn. Phịch. Cổ Hàn Lâm một quyền nghiền đè xuống, nhưng gặp phải ngập trời thai khí ngăn cản, rất miễn cưỡng bị chấn động lui ra. Thiên hình ngũ tuyệt trận, ngũ tuyệt hợp nhất, ngươi lại có thể đạt tới cảnh giới này. Cổ Hàn Lâm một hồi kinh ngạc, mới vừa Hàn Trường Sinh và Diệp Thần chiến đấu, vợ chồng bọn họ hai người cũng nhìn thấy. Hàn Trường Sinh thần thông cảnh giới, tối đa nắm giữ tam tuyệt, cũng không có đạt đến ngũ tuyệt hợp nhất bước. Nhưng hiện tại, hắn dung hợp một chút Đế Thích Thiên hơi thở, thực lực bạo tăng, thiên hình ngũ tuyệt quý nhất, nhất thời hiện ra vô cùng thiên uy, vô cùng thô bạo, giơ tay tới giữa, tựa hồ chúa tể trời vạn kiếp, đặc biệt chi hung hãn. Tướng công, ta tới giúp ngươi. Tô Nhược Hy thấy vậy, nhưng cũng không dám lạnh nhạt, bước liên tục động một cái, cướp đến Cổ Hàn Lâm bên người. Thiên hình ngũ tuyệt trận ở 33 thiên hồng mông cổ pháp bên trong, đủ để đứng vào trước năm, lực sát thương đặc biệt đáng sợ. Hàn Trường Sinh ngũ tuyệt quý nhất, khí thế mạnh mẽ vô biên, Tô Nhược Hy nhưng cũng không dám để cho Cổ Hàn Lâm một mình mạo hiểm. Dẫu sao 33 thiên hồng mông cổ pháp, uy lực chân thực quá mức nghịch thiên, đủ để đột phá cảnh giới chiến lệnh, coi như Hàn Trường Sinh không tới thần đế cảnh giới, vậy rất có thể chém chết Cổ Hàn Lâm. Bất quá, chỉ cần vợ chồng cùng tim, hai người liên thủ, bọn họ tin tưởng, Hàn Trường Sinh tuyệt đối không có lật bàn cơ hội. Ha ha, muốn lấy nhiều ăn nhiều ít. Minh Cửu Uyên, nước cuốn ngân hà, Thiên Hỏa Vũ, Phong Lôi Đậu, Ngũ Tuyệt quý nhất, giết. Hàn Trường Sinh ánh mắt tàn bạo, chợt quát liền liền, Ngũ Tuyệt thiên thai hơi thở, điên cuồng nổ tung. Ùng ùng. Mặt đất chỗ sâu vang lên kinh khủng chấn động. Nhất thời, Diệp Thần cảm thấy dưới chân mặt đất không ngừng lắc lắc, tựa hồ tùy thời cũng sẽ sụp đổ, vô số cây nhọn gai đất điên cuồng toát ra, ép được hắn liên tiếp lui về phía sau. Rào rào. Cấm hồn đảo bên ngoài, tầng tầng sóng biển không ngừng gầm thét, hình thành ngập trời sóng thần, hung hăng đổ của tới. Từng luồng thiên thai liệt hỏa từ trên trời dưới đất, mỗi một chỗ trong hư không nhảy ra, tựa hồ đốt diệt chư thiên, cầm người đốt thành bụi bặm. Còn có vô cùng cương phong, xen lẫn ngập trời sấm thai, hình thành đáng sợ gió lôi long cuốn, ở trên vùng đất biến dạng mà qua, trên đảo đất bùn hòn đá, rất miễn cưỡng bị tẩy dậy, một mảnh phế tích cảnh tượng. Ùng ùng. Thanh kia tinh vẫn cử kiếm, vậy hoàn toàn chìm xuống, nặng đến đáy biển vực sâu. Diệp Thân ánh mắt rung động, nhìn trước mắt ngày tận thế vậy cảnh tượng. Cái này thiên hình ngũ tuyệt trận, uy lực đích thực quá đáng sợ, ngũ tuyệt quy nhất, địa thủy hỏa phong lôi năm loại trời phạt đồ sổ thai, trong nháy mắt bộc phát ra, đơn giản là muốn tiêu diệt chư thiên, làm người ta rung động. Cung chủ, bên kia chiến đấu thật là đáng sợ à? Hòn đảo chỗ sâu, ố mang vậy hoàn toàn kinh hãi. Nó cho tới bây giờ không gặp qua, đáng sợ như vậy chiến đấu cảnh tượng.
Không sao, chúng ta cẩn thận một chút là được.
Ngụy Dĩnh lão đảo lắc lư đứng dậy, ngắm nhìn xa xa động trời chiến đấu hình ảnh. Trên đảo cấm chế tản đi sau đó, nàng áp lực vậy giảm bớt rất nhiều, coi như bị thương trong người, vậy khôi phục một chút khí lực.
Chủ nhân, ta chủ nhân cũng ở đó bên.
Đây là tiểu hoàng vậy tỉnh lại, cảm nhận được liền Diệp Thần hơi thở, nhất thời vô cùng kích động. Hắn rất rõ ràng, Diệp Thần là tới cứu hắn. Hắn chỉ muốn nhanh lên một chút đi, và Diệp Thần nhận nhau.
Đáng tiếc, dưới trọng thương, thân thể mới vừa đứng lên, liền cảm thấy dây rất đau, lại nằm đi xuống.
Nếu như ngươi không muốn chết, ta khuyên ngươi không nên lộn xộn.
Ngụy Dĩnh lạnh lùng nói.
Nàng biết tiểu hoàng thương thế rất nghiêm trọng, thậm chí so nàng còn nghiêm trọng hơn, nếu như tùy tiện lộn xộn, rất có thể làm tổn thương gân cốt, lưu lại nghiêm trọng hậu di chứng.
Chương 3126, Hồng Mông Chí Bảo.
Hơn nữa, bên kia kịch chiến say xưa, nếu như chạy tới, bị chiến đấu hơi thở ảnh hưởng đến, chết như thế nào cũng không biết.
Tiểu Hoàng rũ thấp đầu, hoàn toàn đủ rũ.
Hắn rất muốn đi gặp Diệp Thần, nhưng hiện tại, hiển nhiên không có cách nào.
Ô Mang, mang hắn vào hang núi bên trong chữa thương.
Ngụy Dĩnh phân phó.
Ừm, cung chủ.
Ô Mang lúc này cầm Tiểu Hoàng kéo đến bên cạnh trong hang núi, để cho nó an tâm dưỡng thương.
Mà Ngụy Dĩnh, vậy ngồi xếp bằng ở bên ngoài sơn động, yên lặng điều tức.
Chỗ này, khoảng cách vòng chiến rất xa, mặc dù gặp phải một chút ảnh hưởng đến, nhưng tình huống không nghiêm trọng lắm.
Nàng muốn làm chính là mau sớm khôi phục mình cao nhất trạng thái.
Phu nhân, cẩn thận.
Vòng chiến bên trong, Cổ Hàn Lâm ánh mắt nghiêm trọng, nhìn bên người Tô Nhược Hy.
Ừ.
Tô Nhược Hy nhẹ khẽ gật đầu, trong tay rút ra một thanh trường kiếm.
Chín tầng trời tiếng vang như sấm.
Cổ Hàn Lâm ngửa mặt lên trời gầm thét, vô số sấm sét điện mang nổ tung, ở trong tay hắn ngưng tụ thành một cái trọng kiếm, một kiếm mưa lôi, hung hăng chém về phía Hàn Trường Sinh.
Phi tiên tuyệt vũ.
Tô Nhược Hy một tiếng khét đều, múa kiếm như trời tiên, tư thái linh động. Lại mơ hồ và Cổ Hàn Lâm buôn lôi kiếm chém, sinh ra đặc biệt đồng tình tiết ấu.
Song kiếm hợp bích, chín tầng trời phi tiên kiếm.
Hạ một sát, vợ chồng hai người quát lên một tiếng lớn, kiếm pháp lại có thể dung hợp vào nhau, bộc phát ra một món cổ xưa hồng mông hơi thở.
33 thiên hồng mông cổ pháp.
Không đúng.
Cái này.
Rốt cuộc chuyện này như thế nào?
Diệp Thần mở to hai mắt, chỉ cảm thấy từng luồng hồng mông hơi thở đập vào mặt.
Cổ Hàn Lâm và Tô Nhược Hy hợp bích kiếm, lại có hồng mông cổ pháp hơi thở, nhưng cùng chân chính hồng mông cổ pháp lại có điểm không cùng.
Diệp Thần tâm thần chuyển động, các loại thiên cơ thiểm lược mà qua, nhất thời dòm ngó thấy sau lưng nhân quả.
Nguyên lai, Cổ Hàn Lâm và Tô Nhược Hy, nghe 33 thiên hồng mông cổ pháp uy lực nghịch thiên, trong lòng rất là khâm phục, muốn tự nghĩ ra một môn hồng mông cổ pháp. Bọn họ không biết trải qua nhiều ít năm tháng, rốt cuộc mò tới một chút bí quyết, sáng lập một môn kêu 9 tầng trời phi tiên kiếm kiếm pháp.
Kiếm pháp này, do 9 tầng trời tiếng vang như sấm và phi tiên tuyệt vũ hai môn kiếm chiêu tạo thành, vừa mang theo cửu thiên lôi đình uy áp, lại có thiên ngoại phi tiên phiêu linh, cần trai gái hai người song tu, song kiếm hợp bích, mới có thể phát huy ra uy lực.
Cái này chín tầng trời phi tiên kiếm, mặc dù không phải chân chính hồng mông cổ pháp, nhưng đã có thể dẫn động hồng mông hơi thở, lực sát thương chút nào không kém, đủ để sánh bằng chân chính cổ pháp.
Song kiếm hợp bích, cầu thông hồng mông.
Các ngươi hai cái, thật là khoáng cổ tuyệt kim thiên tài.
Hàn Trường Sinh nhìn một kiếm này, cũng là rung động thật sâu.
Người bình thường muốn cầu thông hồng mông hơi thở, nắm giữ hồng mông lực lượng, không biết có khó khăn bao nhiêu.
Nhưng Cổ Hàn Lâm và Tô Nhược Hy, nhưng nghĩ tới song kiếm hợp bích phương pháp, rất miễn cưỡng xuyên qua thiên địa hồng mông, đưa tới vô cùng mênh mông cổ khí.
Một chiêu này chín tầng trời phi tiên kiếm, kiếm khí chi kịch liệt, đơn giản là không có thể tưởng tượng.
Vô số sấm thần quang, thiên tiên hào khí, xen lẫn diễn hóa thành một đạo kiếm trụ, hung hăng xoay tròn vào cổ, tựa hồ muốn thông suốt đúng cái thiên địa.
Ùng ùng.
Hàn Trường Sinh quanh thân ngũ tuyệt thai khí, ở chín tầng trời bay tiên kiếm nghiền ép hạ, ngay tức thì phai mở.
Ngập trời kiếm khí, hung hăng xuyên qua ngực hắn, đánh ra một cái trong suốt lỗ thủng.
Phốc xích.
Hàn Trường Sinh cuồng phún máu tươi, mang chút nội tạng, bước chân chật vật lui về phía sau.
Hắn thực lực, cuối cùng còn chưa tới thần đế cảnh giới, coi như dung hợp một chút đế thích thiên hơi thở, coi như chúa tể ngũ tuyệt thiên thai, nhưng ở Cổ Hàn Lâm và Tô Nhược Hy song kiếm hợp bích chém chết hạ, cũng là hoàn toàn xa suốt.
Hô.
Cổ Hàn Lâm và Tô Nhược Hy đôi đôi thở phào nhẹ nhõm, thân thể một hồi lay động.
Thân thể vậy mở đi mấy phần.
Mặc dù đánh bại Hàn Trường Sinh, nhưng bọn họ hơi thở vậy hao tổn được vô cùng nghiêm trọng.
Thằng nhóc, tiếp theo giao cho ngươi.
Cổ Hàn Lâm nhìn Diệp Thần một mắt.
Đừng lưu người sống, tháo ra tám khối, vằm thây vằn đoạn, xương nghiền thành trò giáp.
Tô Nhược Hy thở hổn hển, tung người lui về luân hồi mộ địa.
Cổ Hàn Lâm vậy hoảng vội vàng đi theo trở về.
Hai người cần nghỉ ngơi,
không cách nào tái chiến.
Đây đã là bọn họ cực hạn.
Mà Hàn Trường Sinh đã bị hai người đánh trọng thương, Diệp Thần tùy thời có thể chém chết.
Hu.
Hàn Trường Sinh lạc giọng ho khan, dung mạo tựa như lập tức giả vô số năm tháng.
Ngực hắn bị đánh xuyên một cái lỗ thủng, máu tươi không ngừng dòng nước chảy.
Đế thích thiên hơi thở đã hoàn toàn tàn đi.
Tiếp ngay cả động dùng thiên hình ngũ tuyệt trận, hắn vậy gặp phải ngập trời cắn trả.
Rắc rắc,
rắc rắc,
rắc rắc.
Từng tia đáng sợ gân cốt vết nứt tiếng từ trong cơ thể hắn tản mát ra.
Không cần Diệp Thần động thủ, lại qua mấy nén hương thời gian, hắn cũng phải kinh mạch nổ tung, thất khiếu chảy máu mà chết.
Diệp Thần không nói một lời, nâng kiếm đi tới Hàn Trường Sinh trước mặt.
Luân hồi chi chủ, đừng,
đừng giết ta.
Hàn Trường Sinh trong mắt chuyển động, phát ra cầu khẩn thanh âm.
Thời khắc này hắn hoàn toàn mất đi nơi có khí phách, thành một cái người nào chết chó hoang.
Ha ha,
ngươi còn có lời gì muốn nói?
Diệp Thần lạnh cười nhạt một tiếng.
Đừng giết ta, ta nguyện ý thần phục ngươi, hụ hụ.
Hàn Trường Sinh vừa nói chuyện, một bên ho khan kịch liệt trước, hộc máu liền liền, nhưng ánh mắt ngược lại là vô cùng thành khẩn.
Chỉ cần ngươi chịu thả qua ta, cũng cứu chữa ta thương thế, ta có thể thần phục ngươi.
Đại kiếp buông xuống, ngươi thực lực quá yếu, mà ngươi và Đế Viên Điện ân đoán lại chân thực quá sâu.
Cùng đại kiếp hạ xuống, Đế Thích Tiên muốn giết ngươi, liền như bóp chết một con kiến.
Ngươi không thể nào lật bàn, trừ phi ngươi chịu nhận bị ta thần phục, ta sẽ mai phục ở Đế Viên Điện vì ngươi thăm dò tin tức.
Nghe vậy, Diệp Thần nhất thời ngưng trọng.
Đúng là, hắn thực lực chỉ có hỗn độn cảnh, khoảng cách thiên thần cảnh giới, thần đế cảnh giới đặc biệt xa xôi.
Muốn phi thăng thượng giới, muốn nghiền diệt Đế Viên Điện, cơ hồ không thể nào.
Nếu như thu Hàn Trường Sinh ở Đế Viên Điện chôn một con cờ, tuyệt đối có thiên đại chỗ tốt.
Món pháp bảo này coi là ta lễ vật.
Hàn Trường Sinh khó khăn đứng dậy, móc ra một tờ linh phù bắp vỡ, nhất thời linh quang trốn vào lòng đất, một hồi kinh khủng tà khí điên cuồng tràn ngập ra.
Mặt đất nứt ra, liền gặp một lần mở mịt lá cờ vải từ dưới lòng đất toát ra.
Cái này lá cờ vải quanh quẩn vô tận tà khí, vô tận quỷ khí, vô tận oán niệm hơi thở. Lá cờ vải trên in một đầu quỷ dị đầu khâu lâu, từng cơn mãnh liệt lệ hồn ác niệm không ngừng tản ra.
Cái này cấm hồn đạo trên làm thiên ma cũng kiêng kỵ tà khí, chính là từ nơi này lá cờ vải trên phát ra.
Đây là Diệp Thần nhìn cái này lá cờ vải, nhất thời kinh ngạc.
Ở vô tận tà khí sau lưng, hắn mơ hồ tới giữa, lại có thể bắt được một chút cổ xưa hồng mông hơi thở.
Đây là 33 thiên hồng mông chí bảo một trong, Tê U Tà Lục Hồn Phiên.
33 thiên hồng mông chí bảo.
Ừ.
Hàn Trường Sinh thở một hơi, nói, thiên địa hồng mông thời điểm sơ khai, thanh khí lên cao, chọc khí chìm xuống.
Lên cao thanh khí, diễn hóa thành ra thiên võ phủ, tổng cộng có 33 thiên, chính là trong truyền thuyết 33 thiên hồng mông cổ pháp.
Chìm xuống chọc khí, diễn hóa thành một kiện kiện pháp bảo, cũng có 33 kiện, gọi chi là 33 thiên hồng mông chí bảo.
Chương 3127, nguy cơ.
Trấn áp. Cái này 33 thiên hồng mông chí bảo, mỗi một kiện đều có nghịch thiên lực sát thương, ta mới vừa bị ngươi cướp được Chu Tức Phi kiếm, còn có sau lưng tứ tượng bí bảo, trên thực tế cũng là 33 thiên hồng mông chí bảo, chỉ là bởi vì năm tháng tăng thương, mất đi hồng mông hơi thở, mới rơi mất phẩm cấp. Nhưng ta cái này U Tà Lục Hồn Phiên, hồng mông hơi thở còn ở, có không có thể tưởng tượng uy lực, từ hồng mông sơ ích đến luân hồi chi chủ ra đời, đoạn thời gian này chết đi vong hồn, phàm là tội nghiệp sâu nặng, đều bị U Tà Lục Hồn Phiên hấp thu.
Món pháp bảo này, bên trong ẩn chứa tà hồn lệ khí, đâu chỉ hàng trăm triệu, đơn giản là vũ trụ tinh hà, không thể lường được.
Cho đến ngươi ra đời, quyết định luân hồi, chư thiên vạn giới tội hồn, mới tránh khỏi bị tàn sát nghiền ép thai ách.
Hàn Trường Sinh nói xong lời nói này, sắc mặt đỏ mặt, lại có điểm hồi quang phản chiếu hình dáng.
Món pháp bảo này, lại có thể như thế lợi hại, ngươi từ nơi nào có được?
Diệp Thần vô cùng kinh ngạc, không nghĩ tới ở cấm hồn đạo phía dưới, còn chôn giấu như thế một kiện đáng sợ pháp bảo.
Ta.
Hàn Trường Sinh muốn nói, nhưng thương thế chân thực quá nghiêm trọng, cái gì đều không nói được.
Diệp Thần trong mắt híp lại, ngước mắt nhìn U Tà Lục Hồn Phiên.
Nhất thời, hắn ánh mắt liền xuyên thấu sương mù dày đặc, thấy được sau lưng thiên cơ nhân quả.
Nguyên lai ở thời đại thượng cổ, cái này U Tà Lục Hồn Phiên là thiên ma tộc pháp bảo, sau đó bị Đế Thích Tiên cướp đi.
Mà năm đó, hắn và Đế Thích Tiên đánh một trận, đem chi đánh cho bị thương.
Hàn Trường Sinh thừa dịp Đế Thích Tiên chữa thương, trộm đi U Tà Lục Hồn Phiên, cũng len lén chôn ở trên cái đảo này, chờ đợi thời cơ luyện hóa.
Nhưng 33 thiên hồng mông chí bảo, hơi thở chân thực quá mức bằng bạc, coi như hắn đạt tới thiên thần cảnh tầng 8 trời, cũng không khả năng luyện hóa.
Cho nên, cái này U Tà Lục Hồn Phiên vẫn là vật vô chủ.
Hắn muốn hiến tặng cho Diệp Thần, coi là đầu dựa vào lễ vật.
Chân quý như vậy hồng mông chí bảo, hắn cũng bỏ được công hiến, có thể gặp đầu dựa vào thành ý.
Diệp Thần trong lòng động một cái, huyết mạch hắn đặc biệt đặc thù, 33 thiên hồng mông chí bảo, liền thần đế cao thủ đều khó luyện hóa, hắn nhưng là có thể luyện hóa.
Nếu như luyện hóa U Tà Lục Hồn Phiên, nắm trong tay hàng trăm triệu vạn lệ hồn năng lượng, hắn sức chiến đấu tuyệt đối muốn đột nhiên tăng mạnh.
Còn nữa, nếu quả thật có thể ở Đế Viên Điện nằm vùng hạ một con cờ, sau này tuyệt đối có to lớn chỗ tốt.
Thì ra là như vậy, nguyên lai cái này U Tà Lục Hồn Phiên là ngươi ở Đế Thích Thiên thủ hạ trộm ra.
Diệp Thần ánh mắt lóe lên, trong lòng không ngừng tính toán cân nhắc.
Luân hồi chi chủ, sau lưng nhân quả, ngươi
cũng dòm nó thấy.
Hàn Trường Sinh nhất thời đại hỉ, đã như vậy, ngươi hẳn biết ta thành ý, có thể nguyện đầu hàng.
Lộ bộ.
Diệp Thần tim hung hăng nhảy lên mấy cái, cuối cùng lắc đầu một cái, nói, xin lỗi, ngươi không có tư cách.
Là
tại sao?
Hàn Trường Sinh ánh mắt ngay tức thì ảm đạm.
Diệp Thần thở ra một ngụm trọc khí, chậm rãi đứng lên, nhìn phương xa, nói,
Đế Uyên Điện thế lực còn có Đế Thích Thiên thực lực, so như ngươi tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Trong sâu thẳm, ta thấy rõ đến thiên cơ, một mình ngươi thiên thần cảnh tầng 8 trời, liền làm con cờ tư cách cũng không có.
Nói thật, Diệp Thần ngược lại là rất muốn thu phục Hàn Trường Sinh,
nhưng vấn đề là Đế Uyên Điện thật đáng sợ, Đế Thích Thiên thật đáng sợ, Hàn Trường Sinh liền làm con cờ tư cách cũng không có, nếu như thu phục hắn, chỉ sẽ bại lộ mình nhân quả.
Trong sâu thẳm, Diệp Thần thấy rõ đến đáng sợ thiên cơ.
Đế Uyên Điện thế lực phân bố chư thiên vạn giới, vô cùng vũ trụ, Hàn Trường Sinh nơi dòm ngó thấy chỉ là Đế Uyên Điện vô số cơ nghiệp bên trong một xó xỉnh.
Hắn lấy là cái sừng này rơi chính là toàn bộ.
Ngồi giếng nhìn trời,
hắn còn muốn tạo phản bậc vị, đơn giản là nói vớ vẩn.
Nếu như hắn thật biết Đế Thích Tiên đáng sợ, cũng sẽ không có cái ý niệm này.
Đáng tiếc, mãnh hổ đáng sợ, con kiến hôi là sẽ không biết. Con kiến hôi ở mãnh hổ trước mặt làm ầm ĩ, mãnh hổ không có để ý, chỉ là bởi vì trước mắt có lớn hơn con mồi. Cho một mình ngươi thể diện, tự sát đi. Diệp Thần bỏ lại trường kiếm, vứt xuống Hàn Trường Sinh trước mặt. Thật may hắn luyện Thiên Ma Động Minh Nhãn, cảm giác được sau lưng đáng sợ thiên cơ, nếu không, thật thu Hàn Trường Sinh làm con cờ, bị Đế Thích Thiên phát hiện, chết như thế nào cũng không biết. Luân hồi chi chủ, ngươi. Hàn Trường Sinh nhìn trước mắt trường kiếm, nhất thời phát run, không nghĩ tới lại có thể bị Diệp Thần cự tuyệt. Muốn hắn tự sát, hắn nhưng thì không muốn chết. Được, nếu ngươi như vậy tuyệt tình, vậy chúng ta cùng nhau chết đi. Thiên Ma Tan Dã đại pháp. Hàn Trường Sinh cắn răng nghiến lợi, ánh mắt lánh khốc, trên mình bỗng nhiên bộc phát ra từng cơn thiên ma hơi thở. Thiên Ma Tan Dã đại pháp, lợi dụng tan dã tự bạo, nổ tự thân khí huyết tu vi, từ đó tạo thành to lớn nổ. Phương pháp này ngọc đá cùng mỡ, lực sát thương đặc biệt khủng bố. Hàn Trường Sinh là thiên thần cảnh tầng 8 thiên cao thủ, hắn nếu như tan dã tự bạo, liền thần đế cường giả cũng phải sợ. Nhưng hiện tại, Hàn Trường Sinh khí huyết khô kiệt, kinh mạch gần như vết nứt, hắn coi như muốn tự bạo, vậy không có đầy đủ khí huyết, căn bản không có thể phát huy uy lực. Ngươi dùng Thiên Ma Tan Dã đại pháp thì có ích lợi gì? Diệp Thần nhíu mày một cái. Hi hi. Hàn Trường Sinh giữ tợn cười lên. Hạ một sát, để cho Diệp Thần khiếp sợ chuyện xảy ra. Chỉ gặp từng luồng thiên ma hơi thở, dưới vào U Tà Lục Hồn Phiên bên trong. Lục Hồn Phiên bên trong, vô số lệ hồn tà phách bị thiên ma hơi thở kích thích, nhất thời phát ra nhọn gào thét. Không tốt. Diệp Thần sắc mặt đại biến. Nguyên lai Hàn Trường Sinh Thiên Ma Tan Dã đại pháp không phải dùng ở hắn trên người mình, mà là dùng ở Lục Hồn Phiên bên trong. Cái này Lục Hồn Phiên hắn mặc dù còn không có luyện hóa, nhưng nhiều năm như vậy điều nghiên, đã sớm nắm giữ một phần nhỏ lệ hồn hơi thở, có thể câu thông đồng tình, đưa tới tan rã nổ. Hắn chỉ cần nổ mấy trăm lệ hồn, mượn nữa giúp Lục Hồn Phiên bản thân chấn động lực, là có thể sống miễn cưỡng nghiền bạo Diệp Thần. Thiên Long Bát Thần Âm, cho ta chấn áp. Diệp Thần ánh mắt sợ hãi, khơi mào trường kiếm, kiếm phong cắt kim loại không khí, nổ lên đạo đạo hồng mông cổ âm. Hiện tại hắn Thiên Long Bát Thần Âm, cảnh giới càng ngày càng thành thục, không chỉ là cổ họng phát âm, gân cốt phát âm, liền kiếm phong cắt kim loại không khí, cũng có thể tóe ra hồng mông cổ âm. Ún, bá, ni, bá, mị, mu, ô, bà. Tám cái kim quang ký tự, mang ngập trời hồng mông hơi thở, như con bướm vậy, ở Diệp Thần trên thân kiếm quanh quẩn, lật bay không ngừng, cùng không khí va chạm, bùng nổ cổ xưa thiên Phật thánh hát. Ngăn cản. Phải ngăn cản. Nếu như bị Hàn Trường Sinh nổ lệ hồn, thiên ma nổ, Diệp Thần cặn bã cũng không biết còn dư lại. Suy. Kiếm quang múa, long bay cao thiên. Tám cái hồng mông kim long, vậy từ Diệp Thần trên thân kiếm nổi lên. Quần quận kiếm khí, hung hăng chém ở Hàn Trường Sinh trên mình. Phốc xích. Hàn Trường Sinh thân thể tan vỡ, máu tươi cuồn cuộn. Hắn và Lục Hồn Phiên hơi thở liên lạc, ở trên trời Long Bát Thần Âm chấn động hạ, vậy ngay tức thì vết nước. Ầm. Lục Hồn Phiên rớt xuống đất, cái này lá cờ vải tựa hồ có nặng 0.5 tấn, nhìn như nhẹ bỗng một khối vải, nhưng hết rơi xuống đất, nhưng phát ra trọng truy rơi xuống đất vậy thanh âm. Vậy sôi trào lệ hồn tiếng rít, vậy ngay tức thì chỉ tức đi xuống. Chương 3128, nhân quả lực. Đúng khối Lục Hồn Phiên, khôi phục bình tĩnh, từng kia lệ khí, tuân theo đặc biệt quy tích, chậm rãi quanh quần lưu chuyển, không có lại tan rã nổ dấu hiệu. Thành công. Diệp Thần tí tách tiểu thuyết VĐVĐVĐMTờ 1988 com thở phào nhẹ nhõm, chán tràn đầy mồ hôi lạnh. Không nghĩ tới Hàn Trường Sinh cuối cùng lại còn cất giấu một lá bài tẩy. Thiên ma này tan rã đại pháp, một khi nổ, Diệp Thần hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thật may hắn phản ứng mau, vậy thật may Thiên Long Bát Thần Âm lợi hại, cuối cùng là ngăn cản. Chỉ là tiếp ngay cả động dùng Thiên Long Bát Thần Âm, Diệp Thần gân cốt lại có điểm đau nhói, hơi thở tiêu hao đặc biệt to lớn, cả người mồ hôi đầm đìa. Ngươi lại có thể. Đáng tiếc. Hàn Trường Sinh ánh mắt trợ to, tràn đầy oán niệm và không cam lòng. Không nghĩ tới Thiên Ma Tan Dã đại pháp, cuối cùng lại có thể bị Diệp Thần cắt đứt. Luân hồi chi chủ, hu hu hu. Hàn Trường Sinh ho khan kịch liệt, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, dù gì nói, trước nhất thế, ngươi bị Đế Thích Thiên và Huyền Cơ Nguyệt chu diệt. Cái này nhất thế, ngươi cũng khó trốn luân hồi. Ngươi sớm muộn phải chết, nhận mệnh đi. Thanh âm dần dần trầm thấp, hoàn toàn mất đi sức sống, thành một cổ thi thể lạnh như băng. Suy. Mà vậy Lục Hồn Phiên, tựa hồ được cái gì kêu gọi, lại hóa thành một đạo sáng quang, nhanh chóng chạy trốn xa đi, không thấy bóng dáng. Là ai? Ai cho đòi đi Lục Hồn Phiên? Diệp Thần nhất thời kinh ngạc, muốn cản đường, nhưng Lục Hồn Phiên đi được cực nhanh, hắn vậy không ngăn được. Thiên Ma Động Minh Nhãn, mở. Diệp Thần sắc mặt nghiêm trọng, vội vàng mở Thiên Ma Động Minh Nhãn, muốn dòm ngó gặp sau lưng nhân quả. Từng kia hắc khí ở hắn ấn đường ngưng tụ thành một quả mắt đứng. Mắt đứng mở ra, tựa hồ muốn xuyên qua thiên địa. Nhưng thiên địa sương mù dày đặc, vô cùng phong phú. Diệp Thần nhưng là không nhìn thấu, Lục Hồn Phiên sau lưng nhân quả. Rốt cuộc là ai cho đòi đi Lục Hồn Phiên, hắn cũng không biết. Đoán chừng là Đế Biên Điện, đáng tiếc ta không thấy được sau lưng nhân quả. Diệp Thần thu hồi Thiên Ma Động Minh Nhãn, lắc đầu một cái, trầm ngâm nói, "Bất quá, Đế Biên Điện bên kia, vậy không nhìn thấu ta nhân quả." Hiện tại hắn và Đế Biên Điện, tựa như mai phục ở rừng rậm bóng tối bên trong hai cái thợ săn, ai cũng không có phát hiện ai tồn tại. Một khi ai dám ló đầu, nhất định sẽ có thiên đại mối họa. Vương ngoại, một phiến thần bí hư không, đến chỗ xấu nhất. Một tòa đơn sơ thảo lư. Thảo lư trước nhà, trên cỏ xanh, ngồi xếp bằng một cái áo bào đen nam tử. Gió nhỏ tấn công tới. Chàng trai áo bào đen lại toàn bộ tiêu tán. Dưới hắc bào lại là một cái tóc trắng người. Cái này tóc trắng người, gương mặt tinh xảo đẹp, khí chất ngọc thụ lâm phong, cả người quần áo trắng như tuyết, hiện ra vô cùng xuất trần hơi thở. Hắn ngũ quan, Thư Hùng Mạc biện luận, không thể nhìn ra hắn là nam hay nữ. Hắn tuổi tác cũng là già trẻ mạc phân biệt, rõ ràng một đầu tóc bạc, nhưng dung nhan tinh xảo, ngũ quan ra tất cả như bạch ngọc. Chỉ có một cặp trong mắt, mang mãi mãi tang thương, vô tận phong cách cổ xưa. Đây là đắm chìm vô số năm tháng ông già mới đặc biệt trong mắt, hết lần này tới lần khác mọc lên ở một tấm vô cùng trẻ tuổi, vô cùng đẹp trai, vô cùng gương mặt xinh đẹp trên. Cái này vô cùng cổ quái, không nhìn ra là nam hay nữ, là cứ thiếu tóc trắng người, chỉ có một người ngồi ở thảo lư trước. Trước mặt hắn để một tấm bàn cờ, hắn một người đánh cờ, trừng lẫn nhau vỗ, di nhiên từ vui. Giữa trời đất, tựa hồ không có bất kỳ vật gì có thể nhiễu loạn hắn tâm thần. Suy. Đột nhiên lúc này, một mặt tà khí dày đặc lá cờ vải từ trong hư không xuyên ra, rơi vào trước mặt hắn. Đế Thích Thiên, thả ta đi ra ngoài. Đế Thích Thiên, ngươi cái này đại ma đầu, mau thả ta đi ra ngoài. Đế Thích Thiên, cuối cùng có một ngày, lão tử muốn giết ngươi. Lá cờ vải bên trong truyền ra vô số đạo thanh âm gầm thét. Cái này lá cờ vải bên trong, tựa hồ phong ấn cường đại gì tồn tại, và trước mắt tóc trắng người có thiên đại ân oán. Chư quân an tâm một chút chờ nóng, chờ ta hạ hoàn bản cờ này, tự nhiên sẽ thả các vị đi ra. Tóc trắng người khẽ mỉm cười, thanh âm cũng giống như nhau Thư Hùng Mạc biện luận. Hắn như bạch ngọc bàn tay, nhẹ nhàng lộn một cái này lá cờ vải, ngay tức thì ẩn vào hư không, không thấy bóng dáng. Hình ảnh quay về U Minh vùng biển, cấm hồn đảo. Nếu Hàn Trường Sinh vận mệnh đã kết thúc, đó cũng là hắn tìm Tiểu Hoàng và thần bí thiếu nữ lúc. Dưới chân mặc dù là U Minh hải vực một nơi hòn đảo, nhưng hòn đảo vô cùng bát ngát, thiên cơ che đậy, hiển nhiên Diệp Thần dùng vậy Hồng Mông cổ pháp Thiên Ma động minh nhãn cũng không cách nào khám phá. Nếu như hắn đoán không lầm, thần bí thiếu nữ và Tiểu Hoàng hẳn ngay tại hòn đảo chỗ sâu nhất. Chỉ là không biết vì sao, hiện tại an tĩnh lại, Diệp Thần mơ hồ cảm giác được cái này hòn đảo bên trong còn phong ấn đặc thù gì tồn tại. Loại cảm giác này để cho hắn rất không thoải mái, tựa như còn có rất u ám đồ nuốt ở dưới chân. Diệp Thần lắc đầu một cái, không nghĩ ra cho nên như vậy, liền hướng một phương hướng đi. Ở đi tìm Tiểu Hoàng trước, hắn còn muốn cầm một tiểu đồ. Chính là vậy có luân hồi lực tinh vẫn cự kiếm. Mà ngay lúc này, dị biến nổi lên, sát kiếm tự đi bay ra, trôi lơ lửng ở trước người của hắn. Rồi sau đó, một đạo thanh âm lạnh như băng đột nhiên vang lên. Đây là kiếm hồn cô gái Huyền Hàn Ngọc thanh âm. Thằng nhóc, vậy tinh vẫn cự kiếm đến là có thể trước gắt lại, mới vừa rồi ngươi cảm giác không có sai. Nơi đây quả thật có đặc thù tồn tại. Sợ rằng liền Hàn Trường Sinh cũng không có phát hiện. Hơn nữa, nơi này còn có ngươi người quen cũ. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, rốt cuộc là thứ gì? Cái gì người quen cũ? Ngươi đem lời nói rõ ràng. Kiếm hồn cô gái Huyền Hàn Ngọc khẽ mỉm cười, ngươi nếu không cấp, ta ngược lại là có thể và ngươi nói một chuyện. Mời nói. Diệp Thần tự nhiên không quan tâm như thế chút thời gian. Nơi đây hẳn không có trên mặt nổi uy hiếp, nhưng là trong bóng tối cảm giác uy hiếp để cho hắn quá khó chịu. Ngươi có thể nhớ Dư Thịnh và Lãnh Gia, chính là cái đó và Đế Uyên Điện có liên quan Lãnh Gia. Lãnh Gia là một cái vực ngoại vô cùng là cường đại thế lực, hơn nữa truyền thừa vô cùng rất xưa, sớm ở mấy chục ngàn năm trước, Lãnh Gia liền cùng Thất Đại Thần Quốc có một ít tiếp xúc. Lúc ấy, Lãnh Gia đề ra yêu cầu là để cho Thất Đại Thần Quốc nước cống hiến 10.000 tên thiên thần cảnh trở lên tồn tại, làm là thiên thần nô bộc sử dụng. 10.000 tên thiên thần cảnh tồn tại, cho dù ở thượng cổ, cái đó võ đạo thịnh vượng thời đại, vậy cơ hồ là thứ nhất thần quốc tất cả cường giả số lượng à? Đây chính là biết nhúc nhích đong đưa đến thứ nhất thần quốc căn cơ. Nếu là thật làm như vậy, cho dù không suy nghĩ đem để chống đỡ vực ngoại thiên ma xâm lấn vấn đề, toàn bộ thần quốc võ đạo, vậy ắt sẽ nhanh chóng suy yếu đi xuống. Lúc ấy thần quốc mười thế lực lớn, cho dù biết rõ Lãnh Gia mạnh mẽ, nhưng một phen thương nghị sau này, vẫn còn là cự tuyệt Lãnh Gia yêu cầu. Nhưng sự lựa chọn này, nhưng cơ hồ làm cho thần quốc nên đón một trận suýt nữa bị tiêu diệt nguy cơ. Huyền Hàn Ngọc nhàn nhạt nói, lúc ấy vực ngoại có một người con em gia tộc, bởi vì ngộ thương Lãnh Gia một vị công tử mà gặp phải Lãnh Gia trừng phạt, hắn yêu cầu chính là đem thần quốc hoàn toàn hủy diệt. Thần quốc mặc dù ở vực ngoại bên trong không tính là trí cường, nhưng muốn lấy lực một người đem chi hủy diệt, vậy tuyệt không phải một chuyện ung dung, mà trọng yếu hơn chính là làm như vậy tất nhiên sẽ dính cực mạnh nhân quả lực, sứ võ giả khí vận bị vô cùng ảnh hưởng lớn. Nhân quả lực. Diệp Thần nghe vậy khẽ cau mày. Chương 3129, là ngươi. Huyền Hàn Ngọc nói, ngươi lấy là những người đó tại sao không tự mình ra tay diệt tuyệt vực ngoại thiên ma nhất tộc thu thập tử tiêu đá, mà là như vậy vòng vo âm thầm thúc đẩy ma tộc xâm lược Thất Đại Thần Quốc. Đây cũng là bởi vì nhân quả lực, diệt tuyệt một cái chủng tộc hoặc là hủy diệt một cái vị diện cũng sẽ dính cực mạnh nhân quả lực, cũng chính là Phật gia nói nghiệp lực, từ đó sứ võ giả khí vận bị cực lớn vô cùng ảnh hưởng lớn. Diệp Thần ngưng tiếng nói, cho nên Lãnh Gia năm đó vì trừng phạt thần quốc cãi lại mệnh lệnh của mình, lại không muốn dính trên nghiệp lực, mới tay giả tên kia vực ngoại võ giả. Huyền Hàn Ngọc nói, không sai, người này nghe nói đến từ vực ngoại Tôn gia, tên là Tôn Cực, thời đại thượng cổ thần quốc võ đạo mạnh, thậm chí không thiếu thiên thần cảnh cường giả. Có thể dù vậy, toàn bộ thứ nhất thần quốc vô số cường giả liên thủ đối mặt cái này Tôn Cực, lại là vẫn không có chút nào sức chống cự. Cuối cùng thần quốc một phần chia thiên thần cảnh trí cường rốt cuộc làm ra một cái lựa chọn, lấy mình thay thế vậy 10.000 thiên thần cảnh tồn tại, trở thành Lãnh Gia nô buộc, lăng xuống Lãnh Gia lựa giận, lúc này mới xứ toàn bộ thần quốc may mắn tránh khỏi tại khó khăn. Nhưng mà cái này Tôn Cực tu luyện là máu đạo công pháp, lúc ấy cũng đã giết người thành biển, căn bản không cách nào dừng tay, cho dù Lãnh Gia hạ lệnh, vậy không ngăn cản được Tôn Cực, thậm chí còn nghĩ Lãnh Gia phái ra sứ giả trực tiếp chém giết. Lãnh Gia tức giận dưới, mới phái ra trong tộc cường giả, giải quyết đây cơ hồ đem toàn bộ thần quốc suýt nữa tàn sát hầu như không còn ác ma. Huyền Hàn Ngọc thanh âm, đột nhiên âm trầm một phần nói, tất cả mọi người đều lấy là, Tôn Cực đã bị Lãnh Gia người giết chết, có thể trên thực tế, lại cũng không như vậy, cho dù tên kia Lãnh Gia cường giả, cũng không cách nào đem Tôn Cực hoàn toàn giết chết, chỉ có thể thi triển bí pháp, đem phong ấn. Ngươi biết cái này Tôn Cực cuối cùng đại chiến và phong ấn địa phương ở nơi nào sao? Chính là ngươi dưới chân cấm hồn đảo. Ngươi biết nơi đây tại sao kêu cấm hồn đảo sao? Cấm chính là cái này Tôn Cực hồn. Ngươi mới vừa rồi cùng người kia đánh một trận, đã mơ hồ đem cái đó phong ấn giãn ra. Cái này hoặc giả chính là nhân quả tuần hoàn. Diệp Thần con ngươi ngưng trọng, phong ấn giãn ra mà thôi, ta rất nhanh sẽ phải rời khỏi cái này U Minh vùng biển, hẳn không ngại đi. Huyền Hàn Ngọc lắc đầu một cái, nếu như sự việc thật đơn giản như vậy, ta cũng sẽ không cưỡng chế tỉnh lại và ngươi nói chuyện này. Hiện tại, Lãnh Gia cùng ngươi, Đế Uyên Điện cùng ngươi, đã hoàn toàn kết toán, thời gian ngắn không cách nào đối với ngươi ra tay, nhưng căn cứ ta suy đoán, Lãnh Gia cũng rất có thể phái ra một ít người làm, giải trừ cái này Tôn Cực phong ấn, đem lần nữa thả ra. Diệp Thần nghe vậy, sắc mặt vô cùng khó khăn xem, nếu như cái này Tôn Cực thật trở lại thế gian, tạo thành nguy hại, sợ rằng so với vực ngoại thiên ma, còn nghiêm trọng hơn chứ. Hôm nay, việc cần kiếp chính là đi vậy phong ấn Tôn Cực địa phương, xác nhận hắn còn thật tốt bị kẹt ở phong ấn bên trong. Rất nhanh, Diệp Thần liền hướng cấm hồn đảo một phương hướng nhanh chóng đi. Căn cứ kiếm hồn Huyền Hàn Ngọc nói, chỗ kia địa phương là một nơi tên là cấm hồn cảnh bí cảnh cổng vào, Tôn Cực liền bị phong ấn trong đó. Diệp Thần tay cầm sắt kiếm, sắc mặt hơi có chút nghiêm trọng, hắn biết, cái này cấm hồn cảnh cửa vào phong ấn là tên kia Lãnh Gia cường giả tự tay sở hạ, tuyệt không phải tốt như vậy phá, có thể một khắc sau, hắn nhưng là hơi ngẩn ngơ. Chỉ gặp mới vừa rơi xuống đất, một đạo màu máu vòng xoáy liền chiếu vào liền Diệp Thần hai trong mắt bên trong. Không tốt, cấm hồn cảnh cổng vào lại là đã bị người mở ra, hơn nữa còn là mở ra đã lâu. Diệp Thần sắc mặt đỗng nhiên đại biến, có thể mở ra cái này cấm hồn cảnh, sợ rằng cũng chỉ có Lãnh Gia phái tới người. Diệp Thần trong lòng căng thẳng, một khắc sau liền không chút do dự tiến vào màu máu vòng xoáy bên trong. Một hồi trời đất quay cuồng sau đó, Diệp Thần lần nữa mở hai mắt ra, không khỏi được con người hơi co lại. Trong không khí tràn ngập nồng đậm huyết tinh khí vị, bầu trời, mặt đất, hoa cỏ, hết thảy đều tựa hồ bị máu tươi nhiễm đỏ vậy. Cái này lại là một mảnh màu máu thiên địa. Cấm hồn cảnh, một mảnh hồ bạc trước, đứng thẳng một đạo thân ảnh, nếu như Diệp Thần ở chỗ này, nhất định sẽ nhận ra người này, chính là ban đầu hạ xuống lại trọng thương rời đi Dư Thịnh. Lúc này Dư Thịnh, sắc mặt nhưng là vô cùng làm khó xem, đây đã là hắn lần thứ hai đi tới nơi này, hắn khí vận sợ rằng lại được ảnh hưởng không nhỏ. Đáng chết. Dư Thịnh thầm mắng một tiếng, trong mắt tràn đầy vẻ oán độc, nếu không phải bởi vì cái đó Diệp Thần, mình, vì sao tới mức này? Trước hắn chưa hoàn thành nhiệm vụ, trở lại Lãnh Gia sau đó, mặc dù giữ được một cái mạng, nhưng hắn giá phải trả chính là lần nữa bị phái đến thần quốc biên giới U Minh vùng biển, tháo ra một đạo phong ấn. Nếu như lần này lại thất bại, Dư Thịnh chỉ sợ cũng thật chết chắc. Dư Thịnh thở dài một cái, khí vận lại thấp, vậy so trực tiếp bị Lãnh Gia xóa bỏ thân nhau được nhiều, không phải sao? Lúc này, Dư Thịnh cả người dâng trào linh lực, gào thét ra, trong tay trường thương điệu múa, thương ý kích động, hướng về phía trước mặt màu máu hồ, hung hãn một thương đánh ra. Vào thời khắc này, hồ kia bạc bên trên, đột nhiên bộc phát ra một hồi huyết quang, vô số tím kim phủ văn từ nước hồ bên trong quần quật ra, hóa thành một đạo màu vàng tím màn sáng, lại là đem Dư Thịnh đây tuyệt mạnh một thương miễn cưỡng chặn. Dư Thịnh sắc mặt trầm xuống, ban đầu Lãnh Gia cường giả lưu lại đạo phong ấn này, mấy chục ngàn năm trôi qua, lại còn có như vậy lực lượng. Hắn có thể không có hứng thú, ở nơi này cấm hồn đảo bên trong nán lại quá lâu à, mỗi ở lâu một phút, Dư Thịnh khí vận liền sẽ yếu bớt một phần. Dư Thịnh hít sâu một hơi, lại là lấy ra một quả màu xanh nhạt đan dược bên ngoài, lượn lờ vô số màu vàng đường vân, một cầm ra, liền tản mát ra một hồi vô cùng là đậm đà dược lực, hiển nhiên phẩm cấp không thấp. Dư Thịnh nhìn viên thuốc đó, có chút do dự, bất quá chỉ chốc lát sau, trong mắt vẫn là thoáng qua lau một cái kiên quyết vẻ, mặt đầy đau lòng đem đan dược một hơi nuốt vào, cường đại dược lực ở huyết mạch bên trong vỡ đẳng, gò má bên trên hiện lên lau một cái không bình thường đỏ thẫm, cả người hơi thở lại là nhanh chóng bành trướng. Đan dược này tên là Thanh Nguyên Đan, có thể trong vòng thời gian ngắn biên độ lớn tăng lên người sử dụng tiềm lực, mặc dù tác dụng phụ không nhỏ, nhưng này cũng đan dược ở thời khắc mấu chốt thậm chí có thể cứu mình một mạng. Cho nên Thanh Nguyên Đan cho dù ở vực ngoại cũng thuộc về khá là cao đẳng đan dược, lấy Dư Thịnh xuất thân căn bản không mua nổi. Cái này Thanh Nguyên Đan là Lãnh Gia đặc biệt giao cho Dư Thịnh, dùng để kích phá phong ấn sử dụng. Nguyên bản, Dư Thịnh còn muốn đem cái này Thanh Nguyên Đan lưu lại, đền bù từ tổn thất của mình, có thể dưới mắt cùng Thanh Nguyên Đan so ra, vẫn là mình khí vận trọng yếu hơn. Ăn vào Thanh Nguyên Đan sau đó, Dư Thịnh thực lực lại là đã không thể tưởng tượng nổi đột phá. Cảm thụ trong cơ thể không ngừng tăng cao lực lượng, Dư Thịnh gương mặt bên trên hiện lên lau một cái thỏa mãn nụ cười, phát ra một tiếng thét điên cuồng, trong tay trường thương lần nữa múa, thương xuất như long, toàn bộ cấm hồn cảnh lại là đi đôi với Dư Thịnh động tác, mà không ngừng run rẩy. Cái này một thương tuyệt mạnh, một thương ra toàn bộ bí cảnh cũng làm không yên. Âm một tiếng vang thật lớn, thực lực bạo tăng sau đó, Dư Thịnh nhất kích, rốt cuộc dung chuyển vậy màu tím kim phong ấn, màn sáng bên trên vô số vết rách thật nhanh tràn đầy kéo dài. Dư Thịnh sắc mặt vui mừng, Nhưng vào lúc này, hắn con ngươi bỗng nhiên co rút một cái, xoay người nhìn về phía sau lưng. Chỉ gặp trong hư không, chập chờn cùng nhau, một đạo nam tử bóng người xuất hiện ở Dư Thịnh trước mặt. Người này, tự nhiên chính là Diệp Thần.
Là ngươi?
Dư Thịnh mặt hiện sợ hãi vẻ, Diệp Thần nhưng mà hắn ác mộng à? Chương 3130, máu thân pháp thể. Thời khắc này hơn thắng giống như gặp quỷ vậy. Hắn 10.000 cái không nghĩ tới U Minh vùng biển lại sẽ xuất hiện Diệp Thần. Chẳng lẽ chiến đấu mới vừa rồi hơi thở liền là tới từ Diệp Thần? Ban đầu Diệp Thần cùng Triệu Thiêm giao thủ, Dư Thịnh mặc dù không có thấy cuối cùng, có thể Diệp Thần đủ loại kinh khủng biểu hiện đã cho hắn để lại sâu đậm ấn tượng. Cái này đến từ vực ngoại võ giả, đối mặt Diệp Thần lại là cả người đều bắt đầu khẽ run. Diệp Thần lại không có để ý sẽ Dư Thịnh, ánh mắt trực tiếp từ Dư Thịnh trên mình lướt qua, nhìn về phía sau lưng phong ấn. Dư Thịnh đối với hôm nay Diệp Thần mà nói, bất quá là con kiến hôi bên trong con kiến hôi thôi, căn bản không cách nào hấp dẫn Diệp Thần từng tia chú ý. Gặp vậy tím kim phong ấn vẫn chưa có hoàn toàn vỡ vụn, Diệp Thần rốt cuộc hơi thở phào nhẹ nhõm. Khá tốt mình nghe theo kiếm hồn cảnh kỳ, kịp thời chạy tới cái này cấm hồn cảnh bên trong, nếu như lại trễ một bước, sợ rằng Thất Đại Thần Quốc cùng với Linh Võ Đại Lục lại phải bị một trường kiếp nạn. Nhưng đột nhiên tới giữa, Diệp Thần trước người Dư Thịnh, hai tròng mắt bên trong nhưng là lóe lên một đạo vẻ bừng tỉnh. Dư Thịnh nhìn Diệp Thần nụ cười dần dần tàn nhẫn. Mình hiện tại thật giống như không cần phải sợ Diệp Thần chứ. Hắn hôm nay mới vừa uống thanh nguyên đan, thực lực bạo tăng, bất ngờ đã đột phá, đã sớm xưa không bằng nay, cho dù là đối mặt Linh Võ Đại Lục thượng cổ người bảo vệ Triệu Thiêm, Dư Thịnh vậy tự tin có thể ung dung đem nghiền ép. Nếu như hắn nhớ không lầm, ban đầu Diệp Thần cùng Triệu Thiêm chiến đấu, cũng biểu hiện được vô cùng là miễn cưỡng, mặc dù cuối cùng đem Triệu Thiêm đẩy vào tuyệt cảnh, nhưng Diệp Thần mình cũng là thiêu đốt hết thể chứ. Từ lần trước Diệp Thần cùng Triệu Thiêm đánh một trận, còn không có đi qua bao lâu chứ. Mặc dù Diệp Thần tu vi nhìn như tăng lên một ít, nhưng Dư Thịnh cũng không thèm để ý, hắn biết tu võ giả thực lực, tới tầng thứ nhất định, muốn tăng lên đều là muôn vàn khó khăn, ngắn ngủi này mấy tháng, Diệp Thần có thể có bao nhiêu tiến bộ. Dư Thịnh hoàn toàn không tin, Diệp Thần thực lực có thể có bao lớn tiến bộ, như là võ giả thực lực, tùy tùy tiện tiện là có thể tăng lên, vậy thanh nguyên đan cái này loại có thể tạm thời tăng lên lực lượng đang dược, lại làm sao có thể có này đồng giá trị giá. Dư Thịnh trong mắt, đông nhiên bộc phát ra lũ lũ hàn mang, giống như rắn độc vậy, chặt chẽ nhìn chằm chằm Diệp Thần. Nói cách khác, bây giờ là hắn báo thù tốt nhất cơ hội, không phải sao? Dư Thịnh hưng phấn, vô cùng hưng phấn, hắn liền nằm mơ, cũng muốn giết chết Diệp Thần à. Hiện tại, cái này cơ hội cứ như vậy không giải thích được đưa đến mình trước mắt. Không phải nói khí vận hạ xuống, vận khí liền sẽ không tốt sao? Hắn làm sao cảm giác, mình vận khí, ngược lại càng ngày càng tốt. Nếu là có thể giết Diệp Thần, hắn lần này hạ xuống thần quốc, ngược lại là kiếm à. Dư Thịnh mặt lộ vẻ nụ cười dữ tợn, sắc ý bằng bạc, hướng về phía Diệp Thần lạnh giọng nói, Diệp Thần, ngươi thật đúng là xui xẻo à. Mà lại ở nơi này bắt gặp bổ tôn, ha ha, xem ra kết nối với trời cũng không muốn để cho ngươi sống tiếp à. Lần trước, Triệu Thiêm phế vật kia không có đem ngươi giết chết, lần này, bổn tôn không thể nào lại tha ngươi. Diệp Thần nhìn về phía Dư Thịnh, sắc mặt vô cùng là cổ quái, cái này Dư Thịnh là ngu sao? Thấy mình không những không chạy trốn, còn dám ở chỗ này uy hiếp mình. Diệp Thần nhàn nhạt nói, không buông tha ta. Ngươi dựa vào cái gì, không buông tha ta? Dựa vào cái gì? Dư Thịnh vô cùng lãnh sắc cười nói, Diệp Thần, ngươi không khỏi vậy quá ngây thơ chứ? Chẳng lẽ còn lấy là bổn tôn sẽ đại phát thiệt tim? Dựa vào cái gì? Chỉ bằng bổn tôn hiện tại đã đột phá, có đối kháng Triệu Thiêm thực lực, như thế nào, đủ chưa? Diệp Thần cười, Dư Thịnh thật cầm hắn cho cười. Đối kháng Triệu Thiêm? Chẳng lẽ Dư Thịnh không biết liên kết nối với giới nữ hoàng cháy hết thệ phân thân đều bị Diệp Thần chém giết sao? Đáng tiếc là Dư Thịnh còn thật không biết, hắn thân phận cho dù ở vực ngoại lãnh ra đều là vô cùng là thấp kém, cho nên hắn cũng không biết Diệp Thần trước đây không lâu mới vừa tiêu diệt thượng giới nữ hoàng phân thân. Nếu như Dư Thịnh biết lúc này, sợ rằng đã quỳ xuống Diệp Thần trước mặt, thỉnh cầu Diệp Thần thả qua mình chứ. Một khắc sau, Dư Thịnh điên cuồng hét lên một tiếng, trong tay trường thương, kim mang lớn thả, hư không chấn động, màu máu khí lưu ở thương mang bên trong hóa thành gió bão, hướng Diệp Thần ngực hung hăng đánh ra. Diệp Thần thần sắc nhàn nhạt, tiện tay một quyền hướng Dư Thịnh đánh. Dư Thịnh căn bản không có để cho hắn xuất kiếm tư cách. Thoáng qua tới giữa, Diệp Thần quyền cùng Dư Thịnh trường thương ầm ầm đụng nhau, thời gian phảng phất có chốc lát ngưng trệ một cái, toàn bộ cấm hồn cảnh ở hai bên công kích dưới, tựa hồ định cách. Nhưng vào lúc này, Diệp Thần con ngươi nhưng là chợt co rút lại, sắc mặt biến đổi. Đây là lực lượng gì? Dư Thịnh trường thương bên trên lại là bạo phát ra một cổ vô cùng hung lệ lực lượng, mơ hồ tới giữa, thậm chí còn áp đảo Diệp Thần một quyền này bên trên. Diệp Thần quyền đỉnh chỗ bộc phát ra một hồi xương máu, toàn bộ thân thể cũng giống như đạn đại bác vậy, bị Dư Thịnh cái này một thương hoàn toàn đánh lui, dòng dã 10 bước mới khó khăn lắm ngừng thân hình. Mà Dư Thịnh tay cầm trường thương, trên mặt tràn đầy vẻ mừng rỡ như điên, hắn hướng về phía bị đánh bay tới xa xa, cả người là máu Diệp Thần, cười lạnh nói, thằng nhóc, thật lấy là mình giết một cái Triệu Thiêm, liền vô địch. Đối mặt bổn tôn, còn dám tay không chiến đấu. Ha ha, ngươi nếu không phải biết chữ chết viết như thế nào, bổn tôn vừa vặn dạy một chút ngươi. Dư Thịnh bây giờ cảm giác đặc biệt tốt vô cùng, thật giống như cả người đều có xài không hết lực lượng, thiên địa này đều có thể tiện tay bóp vỡ vậy, liền chính hắn đều có chút rung động. Một quả thanh nguyên đan lại có như vậy hiệu quả, cái này cũng cường hắn đi. Dư Thịnh thân hình động một cái, đang chuẩn bị truy kích Diệp Thần, có thể, đột nhiên tới giữa, hắn nụ cười, đọc lại. Dư Thịnh, không đọc được. Diệp Thần ngưng mắt nhìn Dư Thịnh, sắc mặt vô cùng trầm ngưng, kiếm hồn thanh âm, ở Diệp Thần đầu góc bên trong vang lên nói, không tốt, vậy Tôn Cực, lại là đã thoát khốn. Liền ta cũng không ngờ rằng, người này máu nói, lại là như vậy được, đã tu luyện đến vô hình vô chất, máu thân pháp thể cảnh giới. Cái gì là vô hình vô chất, máu thân pháp thể? Làm huyết tu luyện tới cực cao tầng thứ lúc đó, thân thể liền sẽ hóa là vô hình, lấy máu làm thể. Lúc này Dư Thịnh, quanh thân lượn lờ tí ti huyết khí, mà máu kia khí, mơ hồ có thể thấy được, là từ vậy tím kim màn sáng khe hở bên trong chảy ra. Huyết khí này chính là vậy Tôn Cực máu thân pháp thể. Máu này thân pháp thể hỗn tạp ở cấm hồn cảnh trong không khí huyết sắc bên trong, thật khó phát hiện, cho dù là Diệp Thần, nhất thời khinh thường dưới, cũng làm bỏ quên. Ở hắn suy nghĩ bên trong, cái này Tôn Cực mạnh hơn nữa, cũng phải có cái hình thể mới đúng chứ, cho dù cái này hình thể giống như là con kiến như vậy nhỏ xíu, nếu như hắn muốn đột phá phong ấn nói, Diệp Thần đều sẽ có phát giác. Có thể, Diệp Thần nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới, Tôn Cực lại liền hình thể cũng không có à. Vậy như có như không máu thân pháp thể, không ngừng chui vào Dư Thịnh trong cơ thể, Dư Thịnh trong mắt dần dần nổi lên vô cùng là hoảng sợ thần sắc, thét to, cái này, đây là cái gì? Không muốn, không muốn à? Từ ta thân thể bên trong lăn ra ngoài. Chương 3131, thỏa hiệp sao? Chết. Diệp Thần quát lên một tiếng lớn, cổ tay lột, sát kiếm xuất hiện ở trong tay. Thiên yêu thân thể, phần huyết quyết, diệt thiên kiếm quyết, phá thiên lực vân vân, không giữ lại chút nào thi triển, hướng về phía Dư Thịnh chém ra chí cường một kiếm. Nếu như nói máu thân pháp thể có nhược điểm gì mà nói, đó chính là nhất định phải theo nhờ ở vật còn sống bên trên mới có thể phát huy ra Tôn Cực lực lượng. Cái này cấm hồn cảnh bên trong vật còn sống, sớm ở mấy chục ngàn năm trước liền bị lúc đó lanh ra cường giả tiêu diệt không còn, còn như Diệp Thần lấy đặc thù thể chất, chư thiên vạn giới bên trong, sợ rằng không có bất kỳ người có thể đoạt xác Diệp Thần, cho dù thực lực mạnh hơn nữa cũng không được. Cho nên chỉ cần đem Dư Thịnh thân thể mất đi, hơn nữa nhanh chóng lần nữa phong ấn toàn bộ cấm hồn cảnh mà nói, Tôn Cực liền sẽ lần nữa bị nhốt ở nơi này cấm hồn cảnh bên trong. Một đạo kiếm quang giống như đem vũ trụ xuyên qua ngân hà vậy, ngay tức thì đem Dư Thịnh thân thể chìm ngập. Kiếm quang bên trong, một tiếng hét thảm vang khắp toàn bộ cấm hồn cảnh. Sát sau đó, ánh sáng tiêu tán, nguyên bản Dư Thịnh nơi đứng chỗ không có một vật, chỉ còn lại ở đó cực kỳ kiếm quang bên trong bể tan thành hư không. Diệp Thần thấy vậy, hơi thở phào nhẹ nhõm, đang chuẩn bị ra tay đem toàn bộ cấm hồn cảnh lần nữa phong ấn lúc đó. Phong Ma Tôn giả Cổ Hàn Lâm cùng kiếm hồn Huyền Hàn Ngọc thanh âm, nhưng là đồng thời ở Diệp Thần đầu góc bên trong quát to, "Diệp Thần, chú ý, Tôn Cực không có chết." Diệp Thần nghe vậy, sắc mặt trầm xuống, chợt xoay người, chỉ gặp sau lưng, đạo đạo huyết khí ngưng tụ, vốn nên bị một kiếm đánh được liền cặn bã cũng không dư thừa Dư Thịnh, nhưng là mặt lộ vẻ một cái nụ cười ấm áp, lần nữa xuất hiện ở Diệp Thần trước mắt. Lúc này Dư Thịnh, hẳn gọi là Tôn Cực sách hứng thú các vút sục vịp. Tôn Cực trên thân hình, trải rộng đạo đạo vết kiếm, bất quá, vết thương bên trên, huyết khí lững lờ, lại là lấy tốc độ cực nhanh khép lại. Tôn Cực nhìn lướt qua vết thương trên người, nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt bên trong mang một vẻ kinh ngạc, mỉm cười nói: "Cái vị công tử này, thật là làm cho tại hạ mở rộng tầm mắt à, bằng chừng ấy tuổi, lại đã lĩnh ngộ hủy diệt mộ đạo. Cái này lực lượng hủy diệt, nhưng mà chúng ta huyết tu, nhất là sợ hãi vật à." Diệp Thần ngưng mắt nhìn trước mắt thái độ này ôn hòa nam tử, ánh mắt nhưng là điên cuồng rung chuyển lên, hắn lại có chút không nhìn thấu cái này Tôn Cực thực lực. Phải biết, Diệp Thần cắn nuốt không thiếu tử tiêu đá sau đó, thực lực đã hoàn toàn đột phá rất nhiều, cho dù là đối mặt cường đại thiên ma hắn cũng tự tin có sức đánh một trận à. Nhưng lúc này, Diệp Thần lại là không nhìn thấu Tôn Cực tu vi. Điều này sao có thể? Ý vị này, Tôn Cực tuyệt không phải giống vậy tồn tại, hắn rất có thể mạnh hơn Hàn Trường Sinh. Diệp Thần tim giống như chìm vào vực sâu không đáy vậy, điên cuồng hạ rơi xuống trước. Cho dù hắn đối với mình thực lực lại còn lòng tin, cũng vô cùng rõ ràng, đối mặt vượt xa mình tồn tại, bằng hắn thực lực, không có từng tia có thể chiến thắng đối phương. Đây là, Tôn Cực đột nhiên mỉm cười mở miệng nói, "Công tử, tại hạ Tôn Cực, ngươi có thể đối với ta có một ít hiểu lầm, ta đối với công tử ngươi, cũng không có ác ý gì." Công tử không cần rút kiếm dương cung như vậy, không bằng chúng ta rời đi trước cái này cấm hồn cảnh như thế nào? Diệp Thần nghe vậy, sau một hồi trầm mặc, mở miệng nói: "Tôn huynh, ta kêu Diệp Thần, là ta thất lễ, chúng ta cái này thì từ nơi này rời đi, đến ngoại giới sau đó, ta lại mời Tôn huynh thật tốt uống một ly." Tôn Cực cười ha ha một tiếng nói: "Vậy thì cung kính không bằng tòng mệnh." Dứt lời, vừa quay người, hướng cấm hồn cảnh chỉ bước ra ngoài. Không biết, còn lấy là hai người là cái gì bạn tốt chí giao đâu? Chẳng lẽ, cho dù là Diệp Thần, đối mặt Tôn Cực như vậy không thể chiến thắng kẻ địch, cuối cùng cũng là lựa chọn túi đầu. Ngay tại Tôn Cực xoay người ngay tức thì, Thiên Long bát thần âm, gân cốt phát âm, liền kiếm phong cắt kim loại không khí, cũng có thể tóe ra hồng mông cổ âm. Túm, bá, ni, bá, mị, mu, ô, ba. Tám cái kim quang ký tự, mang ngập trời hồng mông hơi thở, như con bướm vậy, ở Diệp Thần trên thân kiếm quanh quẩn, bùng nổ cổ xưa thiên Phật thánh hát. Ngay sau đó, một đạo nối trời tiếp đất, tản ra khí tức hủy diệt kiếm quang, nhưng là vô căn cứ hiện lên, hướng Tôn Cực sau lưng, giống như kinh thế sấm sét vậy, điên cuồng chém xuống. Một kiếm ra, toàn bộ cấm hồn cảnh lại là cũng mơ hồ có dấu hiệu hỏng mất. Trong thiên địa huyết sát đều ở đây vậy băng hàn kiếm quang bao phủ hạ, nhanh chóng tiêu tán, mất đi. Diệp Thần trong mắt sắc bén lâm liệt, kia chút nào túi lầu ý. Có lẽ hắn hôm nay cũng không phải là Tôn Cực đối thủ, thậm chí còn rất kém xa, nhưng người đều có không thể nhượng bộ thời điểm, đối mặt Tôn Cực, cho dù chênh lệch lớn hơn nữa, Diệp Thần vậy tuyệt sẽ không mặc cho hắn dễ dàng như vậy rời đi cấm hồn cảnh. Cho dù là chết, hắn cũng phải đem hết toàn lực, đem Tôn Cực lưu lại. Nhưng đột nhiên gian, Tôn Cực thân hình nhưng là dừng lại. Tiếp theo, một màn quỷ dị xuất hiện. Tôn Cực đầu lâu lại là lấy tốc độ cực nhanh, 180 độ xoay tròn, thân thể không nhúc nhích, có thể nguyên cái đầu lâu, nhưng là chuyển hướng sau lưng, nếu như võ giả tầm thường mà nói, đã sớm vặn gãy cổ chết chứ. Có thể Tôn Cực, nhưng là ảnh hưởng chút nào không có dáng vẻ, liền khoe miệng vậy nụ cười ấm áp, cũng không có bất kỳ biến hóa. Hắn nhìn Diệp Thần, lại là lấy một loại sợ hãi, quỷ dị tư thái, hướng về phía Diệp Thần cười nhạt nói, "Diệp công tử, ta cầm ngươi làm là bạn, có thể ngươi lại đột nhiên đánh lên ta, thật đúng là để cho Tôn Mỗ lòng nguội lạnh à?" Diệp Thần mặt đầy uy nghiêm nói, "Lòng nguội lạnh? Đem máu đạo tu luyện tới máu thân pháp thể cảnh giới, nói ít cũng phải tàn sát mấy chục tỷ sinh linh, đoạt hắn máu tươi mới có thể tu luyện mà thành chứ. Xem ngươi loại người này, vậy hiểu ý hẳn sao?" Tôn Cực cười ha ha một tiếng, hắn khuôn mặt dần dần nhăn nhó, một khắc sau, một đạo huyết quang đột nhiên từ Tôn Cực trong cơ thể bộc phát ra, đi đôi với máu này quang, một loại hoang cổ, tôn linh, phản phất vậy nguyên thủy mà cường đại thần minh giống vậy hơi thở, tràn ngập toàn bộ cấm hồn cảnh. Cho dù lấy Diệp Thần võ đạo chi tâm, cũng không khỏi được sắc mặt tái nhợt. Chí ít thiên thần cảnh hậu kỳ. Vậy, là thiên thần cảnh hậu kỳ hơi thở. Tôn Cực, lại thật sự là một người thiên thần cảnh hậu kỳ trí cường giả. Vậy một đạo phản phất có thể đem toàn bộ cấm hồn cảnh chém bể kiếm quang, nhưng ở nháy mắt tức thì, bị Tôn Cực phát ra huyết quang, hoàn toàn trấn áp, hóa là vô hình. Tôn Cực mặt lộ vẻ nghiền ngẫm vẻ, đánh giá, có chút bất mãn đoán hận nói, "Diệp công tử, ngươi quá làm cho ta thất vọng, người bình thường cũng không là hẳn bởi vì sợ hai ta mà lựa chọn cúi đầu, thỏa hiệp sao?" Hắn thần sắc trên mặt đột nhiên đổi được vô cùng vặn mẹo, cười như điên nói, "Vốn là, ta còn muốn để cho ngươi nhìn tận mắt ta đem ngươi nơi có người thân, bạn tốt trong cơ thể máu tươi, toàn bộ hút khô sau này, tái hảo hảo thưởng thức ngươi một chút biểu tình à. Ngươi làm sao có thể nhanh như vậy, liền bạch trần ta ư? Như vậy, ta ha chẳng phải là hiện tại liền muốn giết ngươi sao?" "Diệp công tử, ngươi thật đúng là để cho Tôn Mỗ mất hương à." Diệp Thần nhìn Tôn Cực, chính là rung động. Không phải rung động tại Tôn Cực cánh tỉnh có bao nhiêu vật mẹo tàn nhẫn, mà là rung động tại hắn không phí nhiều sức liền hóa giải mình trí cường nhất cả. Một kiếm kia đã là Diệp Thần hôm nay có thể đạt tới cực hạn. Chương 3132, lộ vẻ xúc động. Có thể ở Tôn Cực trước mặt, Diệp Thần nhưng liền và áo đều không cách nào đụng tới. Cái này chính là trời thần cảnh hậu kỳ thực lực sao? Quá khủng bố. Diệp Thần hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một đạo kiên quyết vẻ, mở miệng nói, "Huyền tiên tử, đem lực lượng cho mượn ta." Luân hồi mộ địa hai vị đại năng trước đây không lâu mới vận dụng lực lượng, nếu như cử động nữa dùng liền có thể tiêu tán. Hiện tại hắn duy nhất có thể mượn chính là kiếm hồn. Kiếm hồn Huyền Hàn Ngọc lực lượng là Diệp Thần sau cùng lá bài tẩy. Huyền Hàn Ngọc, mặc dù mở ra đạo thứ hai phong ấn, nhưng nếu như sử dụng lực lượng quá độ, vẫn sẽ rơi vào ngủ say, cho nên, trừ phi vạn bất đắc dĩ, nếu không, Diệp Thần tận lực không muốn động dùng Huyền Hàn Ngọc lực lượng. Có thể, đối mặt Tôn Cực đã không quản được nhiều như vậy. Huyền Hàn Ngọc than thở một tiếng, nàng biết, cho dù sử dụng mình lực lượng, hôm nay Diệp Thần vẫn là không cách nào chiến thắng Tôn Cực. Hỗn độn cảnh sơ kỳ cùng thiên thần cảnh hậu kỳ chênh lệch, khó có thể tưởng tượng. Nhưng, nàng nhưng không có ngăn cản, nàng đã nhận Diệp Thần làm chủ, Diệp Thần nếu muốn đánh, như vậy Huyền Hàn Ngọc liền tuyệt sẽ không hà tiện mình bất kỳ một phần lực lượng. Đông nhiên tới giữa, sát kiếm bên trong, khó hiểu hơi thở dạo dực, hơi thở này, mơ hồ tới giữa, lại là cho người một loại so với thiên thần cảnh hậu kỳ cường giả hơi thở, càng sợ hãi cảm giác, chỉ là quá đạm bạc một ít. Liên Liên Tôn Cực, nhìn về phía Diệp Thần trong tay trôi này đen nhánh trường kiếm, biến thành màu máu trong mắt bên trong, cũng là nổi lên một vẻ kinh dị. "Chỉ ta Lăng Tiêu, đồ thần phá trời, cho ta chém." Diệp Thần quát lên một tiếng lớn, chém xuống một kiếm. Một kiếm này, bất luận là sắc bén, tốc độ, võ đạo ý vận cũng toàn phương vị tăng lên. Thậm chí là hủy diệt mộ đạo hơi thở, cũng đậm đà mấy phần, ở kiếm hồn ra chỉ dưới, một kiếm này uy lực, ước chừng so Diệp Thần trước chém ra vậy cực kỳ một kiếm, tăng lên 90%. "Vậy, nhưng mà sắp xỉ gấp đôi hả?" "Cái này, còn chỉ là mở ra đạo thứ hai phong ấn, chỉ có thể phát huy ra Huyền Hàn Ngọc từng tia lực lượng dưới tình huống. Kiếm hồn mạnh mẽ, có thể tưởng tượng được. Cho dù là Tôn Cực, đối mặt một kiếm này, vậy vặn vẹo đủ cười, cũng theo đó đọc lại. Màu máu trong mắt bên trong, hiện lên bộ dạng sợ hãi vẻ, gào thét nói, làm sao có thể? Ngươi rõ ràng chỉ là một người mới vừa bước vào không lâu hỗn độn cảnh tồn tại, ngươi lực lượng làm sao có thể còn có thể lần nữa tăng lên à? Một khắc sau, Tôn Cực một trường, hướng Diệp Thần kiếm quang đánh ra, một trường này phảng phất có thể đem thương khung chụp thành phấn vụn. Đây chơi chủ ý, giống như gió lốc vậy gào thét ra, quần quần huyết sát, hóa thành một đạo màu máu bàn tay lớn, cùng vậy giống như hủy diệt vực sâu giống vậy kiếm mang, ầm ầm đụng nhau. Công kích uy lực còn lại vét sạch toàn bộ cấm hồn cảnh, hết thảy đều tựa như ở gió bão này bên trong biến thành phấn vụn. Toàn bộ cấm hồn cảnh lại là ngay tức thì trở thành vô cùng hoang vu chỗ. Màu máu bàn tay lớn cùng vậy hủy diệt kiếm mang trên không trung giằng co, đột nhiên tới giữa, vậy bàn tay lớn bên trên lại là hiện ra đạo đạo liên ngân. Ngay sau đó ầm một tiếng vang thật lớn, huyết sắc kia trường ấn tuy là cực mạnh, có thể cuối cùng vẫn là ở Diệp Thần kiếm quang dưới hoàn toàn tiêu tán. Giống như hủy diệt bản thân vậy, cực kỳ sợ hãi kiếm quang rốt cuộc chém chúng vậy Tôn Cực. "Không!" Tôn Cực kêu thảm một tiếng, hộ thể huyết quang điên cuồng bùng nổ, có thể ở Diệp Thần cái này cực kỳ một kiếm trước mặt, máu này quang nhưng giống như thủy tinh vậy, thật nhanh bể tan cảnh đứng lên. Hàn mang chợt tránh, một dấu máu ở Tôn Cực bề mặt hiện lên, hắn thân thể chậm rãi tách ra, ngã về phía hai bên, nội tạng vẩy rơi xuống mặt đất. Diệp Thần một kiếm này lại là trực tiếp đem Tôn Cực chém thành hai đoạn. Cái này một tí, Diệp Thần kinh hãi, liền liền Huyền Hàn Ngọc cũng có chút không dám tin. Thiên thần này cảnh hậu kỳ cường giả Tôn Cực lại chết như vậy. Nhưng bỏ mặc nói thế nào, hắn thắng lợi, không phải sao? Diệp Thần trên mặt hiện lên một đạo vẻ mừng rỡ như điên. Nhưng đột nhiên tới giữa trên đất Tôn Cực vậy một phân thành hai thân thể, nhưng là chợt đứng lên, hướng về phía Diệp Thần, lộ ra một cái khủng bố mà nghiền ngẫm nụ cười nói: Diệp công tử, ngươi mới vừa rồi là không phải lấy là mình thật giết ta à? Hai cái Tôn Cực một bên cười nhạt nói: đáng tiếc à, ta có thể không có dễ dàng như vậy chết, như thế nào, có phải hay không rất thất vọng? Hắn thưởng thức Diệp Thần vậy âm hàn thần sắc, tựa hồ vô cùng là hưởng thụ vậy. Một khắc sau, huyết quang trước mắt, hai nửa thân thể lại là lần nữa hợp hai là một, xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt. Trước Tôn Cực như vậy loại khẩn trương, không địch lại, sợ rằng đều là chứa, vì bất quá là xem Diệp Thần biết hắn không sau khi chết sẽ có cái gì diễn cảm mà thôi. Đáng chết. Diệp Thần chửi nhỏ một tiếng, cho dù mượn kiếm hồn lực lượng đều không cách nào chân chính làm bị thương Tôn Cực sao? Cái này Tôn Cực quá mạnh mẽ, quá biến thái. Tôn Cực nhìn Diệp Thần bóng người, nhưng là chợt âm lạnh xuống nói: Diệp công tử, ta để cho ngươi chém hai kiếm, hiện tại có phải hay không cần phải giờ đến phiên ta ra tay? Tiếng nói vừa dứt, Tôn Cực đống nhiên một trường đánh ra. Một trường này nhìn như cùng trước kia một trường kia không việc gì khác biệt, một đạo màu máu trường ấn vô căn cứ hiện lên, hướng Diệp Thần chấn áp đi. Có thể lúc này Diệp Thần sắc mặt nhưng là đổi được vô cùng trắng bệnh, sợ hãi đứng lên. Một trường này ở Diệp Thần trong mắt lại là tản ra vô tận khí tức tử vong, nói cách khác, cho dù lấy Diệp Thần vậy nghịch thiên cực kỳ sinh mệnh lực, vậy rất có thể bị một trường này nhất kích chấn giết. Một trường này so với trước đó một trường kia kinh khủng vô số lần à? Kinh khủng như vậy một trường vẫn là Tôn Cực vô cùng là tùy ý đánh ra à? Thiên thần cảnh hậu kỳ thậm chí còn đỉnh cấp tồn tại, kết quả có cường đại dường nào, thật là không cách nào tưởng tượng. Diệp Thần chặt chẽ cắn răng, cả người linh lực điên cuồng vận chuyển, quanh thân huyết quang hào phóng, bắp thịt cao vút, một đạo hỏa diễm ở bề mặt hừng hực cháy, phần huyết quyết đã vận chuyển tới liền trình độ cao nhất, thiêu đốt Diệp Thần máu tươi cùng căn nguyên. Sát kiếm kiếm phong bên trên, hủy diệt mộ đạo, thậm chí cũng hơn nữa ngưng luyện một phần. Ở nơi này tuyệt cảnh bên trong, Diệp Thần thực lực mơ hồ lại có chút đột phá. Có thể, Tôn Cực thấy vậy, trên mặt nhưng chỉ là hiện lên vẻ khinh thường nụ cười. Một kiếm ra, cái này là Diệp Thần đời người chém ra mạnh nhất một kiếm. Liên Liên Huyền Hàn Ngọc cũng âm thầm thán phục, Diệp Thần tư chất võ đạo quá ưu tú. Một kiếm này cực kỳ tươi đẹp. Nháy mắt tức thì, Diệp Thần kiếm quang đụng phải huyết sắc kia bàn tay lớn. Cho dù Diệp Thần một kiếm này vô cùng tươi đẹp, có thể vậy lẫm liệt kiếm quang, nhưng ở trong phút chốc mất đi, bị huyết sắc kia trưởng ấn nghiền nát. Diệp Thần thân thể ngay tức thì bị huyết sắc kia trưởng ấn cắn nuốt. Âm một tiếng kinh thiên động địa vang lớn, hư không bể tan cảnh, toàn bộ bí cảnh lại là ở Tôn Cực một trưởng này dưới hoàn toàn sụp đổ. Cùng phong thổi loạn, màu máu điện mang xen lẫn, hai đạo thân ảnh rơi vào cấm hồn cảnh lối vào. Tôn Cực mắt nhìn xuống trên mặt đất, cả người xu hướng tại bể tan cảnh, hấp hối Diệp Thần, ánh mắt nhỏ tránh, Diệp Thần lại không có chết. Lần này Tôn Cực nhưng là thật làm động dung. Chương 3133, Cổ Hàn Lâm Ai. Ở Tôn Cực trong ký ức còn không có thiên thần cảnh trở xuống tồn tại có thể chống cự mình nhất kích mà không chết à? Diệp Thần là cái đầu tiên. Tôn Cực liếm môi một cái, có chút bất đắc dĩ thở dài nói: Diệp công tử, ngươi thân thể đối với ta nhưng mà tràn đầy lực hấp dẫn à? Đáng tiếc, chẳng biết tại sao ta tựa hồ không cách nào đối với ngươi tiến hành đoạt xác. Hắn trong mắt đông nhiên thoáng qua một đạo vẻ tham lam nói: đã như vậy, ta chỉ có thể đem máu ngươi dịch toàn bộ cắn ướt. Diệp công tử, ngươi biết ngươi có ngon giường nào sao? Cho dù ta đã từng chiếm đoạt qua thiên thần cảnh đỉnh cấp thần đế cường giả, đều không đạt tới ngươi một phần vạn à? Dứt lời, Tôn Cực có chút không thể chờ đợi. Diệp Thần máu ở hắn trong mắt giống như là chư thiên vạn giới bên trong nhất là sang trọng tiệc rượu vậy. Diệp Thần khoe miệng nuốt vẻ cô đơn nụ cười, thực lực sai biệt quá lớn, cho dù là muốn ở Tôn Cực trước mặt tự bạo cũng không có cơ hội chứ. Hắn lại phải chết sao? Mình cùng nhau đi tới, rốt cuộc phải ở chỗ này kết thúc sao? Diệp Thần nhắm hai mắt lại, cả đời này trải qua ở hắn đầu góc bên trong không ngừng thoáng qua, thời gian phảng phất chậm lại. Xin lỗi, Lan Tâm, không có thể tuân thủ ta ngươi ước định cứu thần quốc cùng linh võ. Xin lỗi, Tư Thanh, Nhược Tuyết, Tôn Di, không cách nào và các ngươi bắt tay. Xin lỗi, Vĩnh Lão, Nhâm Tiền Bối, để cho các ngươi thất vọng. Xin lỗi, Phục Ma Điện các chiến sĩ, ta không cách nào cùng các ngươi chiến đấu hăng hái đến một khắc cuối cùng. Cùng lúc đó, Luân Hồi Mộ Địa, bầu không khí ngưng trọng. Cổ Hàn Lâm và Tô Nhược Hy hai trong mắt đối mặt. Hồi lâu, Cổ Hàn Lâm mới vừa muốn nói cái gì, Tô Nhược Hy liền ngắt lời nói, không cho phép đi. Chúng ta bản thể bị kẹt, thần niệm thật vất vả gặp nhau. Ngươi hiện tại rất yếu ớt, tuyệt đối không được. Ngươi nếu dám đi, ta từ đây không nhận ngươi người đàn ông này. Cổ Hàn Lâm lộ ra một đạo nụ cười vui mừng, phu nhân, ngươi không phải coi trọng thằng nhóc kia sao? Tô Nhược Hy lần nữa lớn tiếng nói, coi trọng thuộc về coi trọng, ta chẳng muốn hiện tại mất đi ngươi. Cổ Hàn Lâm đưa tay ra, vuốt ve Tô Nhược Hy mặt, đây là đại kiếp, không có lựa chọn. Thằng nhóc này định trước không thể chết được, hắn còn sống, ngươi ta bản thể mới có được cứu có thể. Những ngày qua xem xét, ngươi cũng nhìn thấy, hắn quá trọng yếu. Mặc dù ta không có thu thằng nhóc này làm đồ đệ, nhưng thằng nhóc này thật ra thì cũng đúng ta nóng nảy. Dĩ nhiên mấu chốt nhất là, phu nhân chưa bao giờ nhìn lầm người đây. Ta Cổ Hàn Lâm cả đời bị người nói sợ phu nhân, thế nhưng chút tục tằng hạng người vĩnh viễn không biết, ta Cổ Hàn Lâm mới có thể có như thành tựu này, phu nhân công không thể không. Ở ta thời điểm chán nản, là phu nhân tin chắc ta giá trị. Ở ta bị thiên ma bao vây tiêu trừ thời điểm, là phu nhân dùng thân thể không để ý hết thảy ngăn ở ta trước người. Ở ta bị mọi người chào thời điểm cười, là phu nhân cho ta một cái ấm áp ôm trong ngực. Phu nhân, tình yêu thật rất tốt đẹp. Tiếp theo đường, ta có thể phải trước thời hạn một bước. Nói tới chỗ này, Cổ Hàn Lâm đem sau lưng Cổ Dương cầm xuống. Phu nhân, nơi này phong ấn vậy tôn đại ma lực lượng, ngươi hẳn có thể một mình mở ra. Tô Nhược Hy trong mắt từng đỏ, nhìn như ưu việt bên ngoài, thật ra thì bên trong cất giấu một viên thiếu nữ tim. Nàng lệ thuộc vào Cổ Hàn Lâm. Nàng thói quen Cổ Hàn Lâm. Nàng cũng biết, Cổ Hàn Lâm lựa chọn, không cách nào thay đổi. Một khắc sau, nàng xuống tới, ôm chầm lấy Cổ Hàn Lâm. Như mấy chục ngàn năm trước, hai người bị vạn ma vây khốn lúc cái đó ấm áp ôm chầm. Phu nhân, chúng ta rất nhanh sẽ gặp mặt. Tin tưởng ta, vậy tin tưởng thằng nhóc kia. Hình ảnh quay về. Diệp Thần trong lòng, có quá nhiều ấy nấy, trên người hắn trách nhiệm, quá nặng nề. Đột nhiên, Diệp Thần mở ra phủ đầy tia máu cắp mắt, hắn chặt chẽ nhìn chằm chằm trước mắt Tôn Cực, trong mắt thiêu đốt ngọn lửa. Không cam lòng ngọn lửa. Ta Diệp Thần, làm sao có thể chết ở chỗ này? Ta cam kết, còn không có thực hiện, ta chiến hữu, còn đang chiến đấu. Ta, không thể chết được. Tuyệt không thể chết được. Tôn Cực trên gương mặt nụ cười, bộc phát dữ tợn, huyết khí cuồn cuộn, hướng Diệp Thần quần của tới. Vào thời khắc này, một giọng nói, ở Diệp Thần đầu góc bên trong vang lên. Thanh âm kia, hắn rất quen thuộc, thanh âm kia, không phải là mới vừa là tự mình ra tay Cổ Hàn Lâm sao? Buồn cười tiếng bên trong, luôn là mang chút bất cần đời mùi vị. Vậy, là Cổ Hàn Lâm thanh âm. Cổ Hàn Lâm mỉm cười nói, thằng nhóc, có ta Phong Ma Tôn giả ở đây, chính là một cái thiên thần cảnh hậu kỳ tồn tại, làm sao có thể giết được ngươi? Ngươi sẽ không chết, bởi vì vợ ta đã từng nói, ngươi định trước sẽ trở thành làm cho này chư thiên nắm giữ, phu nhân ánh mắt, gần đây rất chính xác, chưa làm gì sai. Một tia sáng trắng, đột nhiên từ Diệp Thần trong cơ thể, bộc phát ra, vậy chào hướng Diệp Thần quần quần huyết sát, ở nơi này ánh sáng trắng bên trong, giống như dương xuân dung tuyết vậy, thật nhanh tiêu tán trước. Tôn Cực sững sốt một chút, ngay sau đó, phản phất gặp khắc tinh vậy, quanh thân khói xanh lượn lờ, hắn thân thể lại là ở ánh sáng trắng bên trong, thật nhanh hòa tan đứng lên. Tôn Cực kêu thảm một tiếng, nhanh chóng lui về phía sau trước, mặt đầy sợ hãi ngưng mắt nhìn Diệp Thần. Chỉ gặp một đạo nam tử hư ảnh hiện lên Diệp Thần trước người. Đúng cái thiên địa, ở hư ảnh này xuất hiện ngay tức thì, tựa hồ đều yên tĩnh lại, tựa như liền thiên địa này cũng làm thần phục vậy. Vậy là Cổ Hàn Lâm bóng người, không giống với mới vừa mới hiện thân. Thời khắc này Cổ Hàn Lâm lại thiêu đốt hết thảy, hơi thở vô cùng cường thế, giống như đã từng là đỉnh cấp, thậm chí tựa như dần dần thật thể. Đây là hắn chưa từng đã gặp luân hồi mộ địa đại năng hình tượng à? Hơn nữa lúc này hiện ra mặt mũi, nhưng lộ vẻ được vô cùng là trẻ tuổi, hơn nữa anh tuấn cực kỳ. Lúc này Cổ Hàn Lâm quay đầu lại nhìn Diệp Thần một mắt, trong mắt tràn đầy tự ái, tựa như phụ mẫu nhìn mình đứa nhỏ vậy. Trên khuôn mặt anh tuấn hiện lên lau một cái vui mừng nụ cười. Hắn đột nhiên đưa mắt nhìn sang rơi vào Diệp Thần bên cạnh sát kiếm, vô cùng chân thành mở miệng nói, Huyền đạo hữu, trong tương lai thằng nhóc này liền nhờ ngươi, vợ ta còn ở bên trong, ngươi cũng phải cùng nhau bảo vệ. Sát kiếm bên trong vang lên một đạo hơi có vẻ lãnh ý thanh âm, cô gái nói, yên tâm, ta sẽ. Diệp Thần ngây ngốc nhìn một màn này, có chút không dám tin tưởng mình ánh mắt, Cổ Hàn Lâm lại có thể ở lần nữa hiện hóa, hơn nữa phảng phất là một cái thật thể, cái này thật là không thể tưởng tượng nổi ạ. Hơn nữa mới vừa rồi Cổ Hàn Lâm đối với kiếm hồn nói là ý gì? Trong phảng phất, Diệp Thần trong lòng dâng lên một cổ vô cùng là dự cảm bất tưởng, hắn không khỏi có chút không hiểu mở miệng nói, Cổ tiên bối, Hàn Trường Sinh đánh một trận, ngươi lực lượng không phải còn dư lại không có mấy sao? Tại sao? Cổ Hàn Lâm cười nhạt một cái nói, thằng nhóc, ta nhưng mà Phong Ma Tôn giả, thế gian nào có như thế nhiều tại sao? Ngươi nếu như trong lòng ấy nấy, liền mau sớm đem hai vợ chồng ta bản thể cứu ra. Vợ ta sợ là chịu khổ. Dứt lời, Cổ Hàn Lâm không có lại cho Diệp Thần mở miệng cơ hội, mà là chuyển hướng lúc này, đã là mặt đầy vẻ sợ hãi Tôn Cực, hắn cặp mắt híp lại, lạnh giọng nói, Nghiệt trướng, ngươi lấy là luyện liền máu thân pháp thể, liền có thể muốn làm gì thì làm. Hôm nay, bổ tôn thì phải kêu ngươi hồn phi phách tán, từ đây ở nơi này thế gian, hoàn toàn tiêu diệt. Chương 3134, kiếm hồn bất ngờ hành vi. Một cổ ngút trời uy thế, đột nhiên từ Cổ Hàn Lâm trong cơ thể bộc phát ra, bầu trời bên trong lôi quang bạo tránh, tựa như ở đáp lại Cổ Hàn Lâm lửa giận. Ngươi là người nào? Nho nhỏ này thần quốc, tại sao có thể có kinh khủng như vậy tồn tại? Tôn Cực, là thật sợ hay à? Cổ Hàn Lâm trong cơ thể bộc phát ra uy thế, cho dù là hắn như vậy thiên thần cảnh hậu kỳ tồn tại, đều phải làm run rẩy à? Đừng nói là thần quốc, cho dù ở vương ngoại, hắn đều không từng lãnh hội qua này cùng ý áp chứ. Cổ Hàn Lâm sắc mặt nhạt, ngưng mắt nhìn Tôn Cực, mở miệng nói, bổn tôn chính là Phong Ma Tôn giả, hàng tỷ tà ma đều phải thần phục. Phong Ma Tôn giả bốn chữ giống như cao nhất pháp chỉ, cái này bốn chữ vừa ra, thế giới đều tựa như làm hiệu lệnh, vậy đầy trời sấm sét hóa thành đạo đạo xiềng xích khóa hướng Tôn Cực, dù sao cũng bên trong sơn hà lực, nghe theo điều khiển, hướng Tôn Cực trấn áp xuống. Toàn bộ thần quốc võ đạo quy luật, lại Cổ Hàn Lâm danh hiệu dưới, làm thay đổi. Cổ Hàn Lâm bỗng nhiên phất tay áo, kiếm chỉ hướng Tôn Cực một chút, khẽ quát một tiếng nói, "Phong Ma, Câu Linh." Trong nháy mắt, nguyên bản còn kiêu căng động trời Tôn Cực, lại là mặt mũi cứng đờ, cả người máu cũng động lại vậy, ngay cả tay chỉ đều không cách nào động một tí. Một đạo màu trắng bạc xiển xích, quấn quanh ở Tôn Cực quanh thân, hắn phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, thân thể lần nữa thật nhanh tan ra đứng lên. Tôn Cực đôi mắt thứ máu, cả người biến thành quần quần máu loãng, hắn vô cùng là oán độc nhìn chằm chằm Cổ Hàn Lâm, gầm hét lên, "Đáng chết lao già kia, ngươi bất quá là một đạo thần niệm thôi, coi như đã từng mạnh hơn nữa, há có thể làm gì được ta? Phá cho ta." Chói mắt cực kỳ huyết quang, từ Tôn Cực trong cơ thể bộc phát ra, điên cuồng đánh thẳng vào trên người màu trắng bạc xiển xích. Nhưng, vô dụng. Ở đó vô cùng là không cam lòng, tiếng kêu thảm thiết thống khổ bên trong, Tôn Cực cái này cắn nuốt hàng tỷ sinh linh, thành tựu cao nhất máu đạo thiên thần cảnh cường giả, cứ như vậy, biến thành tia luồng khói xanh, hoàn toàn từ thế gian biến mất. Cổ Hàn Lâm cười lạnh một tiếng nói, "Tàn hồn. Giết ngươi, tàn hồn liền đủ rồi." Cái này anh tuấn nam tử hư ảnh, chắp tay đứng ngạo nghễ, trong phảng phất, tựa hồ tái hiện liền năm đó ngang dọc trên 9 tầng trời vô tận phong tư. "Phu quân." Nhưng vào lúc này, một tiếng hơi thanh âm nghẹn ngào, nhưng ở hắn sau lưng vang lên. Nước mắt ngay tức thì xông ra hốc mắt, Tô Nhược Hy đi ra luân hồi mộ địa, trong mắt là vô tận bi thương. Nàng muốn đi ôm chầm Cổ Hàn Lâm, nhưng là vô hụt. Nàng biết, cái kết quả này là tất nhiên, nhưng là nàng không cách nào tiếp nhận à. Diệp Thần ngay tức thì rõ ràng liền cái gì. Cổ Hàn Lâm thân hình, ở Diệp Thần trong mắt lại là thật nhanh loãng mỏng hơn. Thiên thần cảnh hậu kỳ tồn tại, há là tốt như vậy giết. Cho dù là Cổ Hàn Lâm, vì hoàn toàn chu diện Tôn Cực, vậy đã dùng hết lực lượng. Dùng hết lực lượng, đối với thần niệm mà nói, ý tứ là trước tiêu tán, hoàn toàn tiêu tán. Từ bước vào võ đạo tới nay, Diệp Thần một viên đạo tâm, chính là đã qua muôn ngàn thử thách, vô luận gặp phải như thế nào thống khổ, hắn chưa bao giờ làm rơi lệ, nhưng hôm nay, nhìn trước mắt vậy càng ngày càng nhạt mỏng bóng người, cùng với Tô Nhược Hy vô hồi hình ảnh. Diệp Thần nhưng là không nhịn được hốc mắt ửng đỏ. Hắn thật hận mình không có sức. Nếu không phải bởi vì mình nhỏ yếu, đối mặt Tôn Cực, làm sao cần phải Cổ Hàn Lâm hao hết lực lượng ra tay? Nếu không phải bởi vì mình nhỏ yếu, Cổ Hàn Lâm liền sẽ không tiêu tán. Cổ Hàn Lâm và mình bất quá chỉ gặp qua một lần, liên nguyện ý là hắn giá cao như vậy. Hắn Diệp Thần có tài đức gì ạ? Lúc này, Cổ Hàn Lâm nhưng là mặt đầy rừng rưng vẻ, hắn đưa tay ra sờ một cái Tô Nhược Hy mặt, nhưng là sát vai mà qua. "Phu nhân, khóc lên thật là xấu xí. Ngươi nhưng mà đại danh đỉnh đỉnh nghịch ma phượng tôn, làm sao có thể ở thằng nhóc này trước mặt như vậy chứ?" Nói tới chỗ này, hắn nhìn về phía Diệp Thần, lần nữa hiện lên vậy bất cần đời nụ cười nói, "Thằng nhóc, ta mặc dù không thu ngươi làm đồ đệ, nhưng ngươi cũng coi là đồ đệ duy nhất của ta, có thể dù sao cũng đừng để cho ta và ngươi sư nương thất vọng ạ, tương lai đường phải dựa vào chính ngươi, đi xuống." Hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời một chút, hai tròng mắt bên trong thoáng qua nhớ lại vẻ, nhàn nhạt nói, "Thần niệm tồn tại cảm giác, mặc dù không lâu, nhưng vậy quá lâu, là thời điểm đi và những cái kia bạn cũ gặp mặt." Diệp Thần cúi đầu, sau một hồi trầm mặc, bỗng nhiên thân hình một thấp, quỳ xuống ở Cổ Hàn Lâm trước người. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt vô cùng nóng rực ngưng mắt nhìn Cổ Hàn Lâm, trầm giọng nói, "Sư tôn ở trên cao. Đệ tử Diệp Thần, lấy tánh mạng dạy thể, ác sẽ đạp bể thiên đạo cung, tại chín cuối chân trời, đem ngươi và sư nương cứu ra." Cổ Hàn Lâm nghe vậy sững sốt một chút, ngay sau đó phát ra một hồi cười to nói, "Giỏi một cái đạp bể thiên đạo cung, tại chín cuối chân trời, thằng nhóc, có ngươi những lời này, bổn tôn chết cũng không tiếc." Có thể, vào thời khắc này, dị biến phát sinh. Nguyên bản, rơi vào Diệp Thần bên cạnh sắc kiếm, đột nhiên bộc phát ra một hồi huyết quang, hướng Cổ Hàn Lâm cuộn sạch đi. Cổ Hàn Lâm gặp huyết quang kia xoắn tới, con ngươi hơi co lại, đó là sát kiếm phệ hồn lực. Có thể tùy ý như vậy điều khiển sát kiếm, trừ Diệp Thần, cũng chỉ có ký túc tại sát kiếm bên trong kiếm hồn liền chứ. Bất quá, hắn lại không có chống cự, ngược lại mặt đầy thản nhiên vẻ, thà lúc này tiêu tán ở giữa trời đất, ngược lại không như bị sát kiếm luyện hóa. Như vậy, cũng coi là Diệp Thần dâng lên lực lượng cuối cùng, không phải sao? Kiếm hồn phán đoán, cũng không sai, thậm chí hoàn toàn phù hợp Cổ Hàn Lâm tâm ý. Bất quá, rất nhanh hắn quẹ miệng, liền mang theo vẻ cười khổ, khẽ lắc đầu một cái. Chỉ hy vọng Diệp Thần cái đứa nhỏ này không muốn vì vậy làm chuyện ngu xuẩn gì mới được. Thoáng qua tới giữa, Cổ Hàn Lâm bóng người liền ở huyết quang kia bên trong hoàn toàn biến mất. Diệp Thần ngơ ngác nhìn một màn này, mới vừa rồi chuyện gì xảy ra? Cổ Hàn Lâm, sư tôn của hắn, lại là bị sát kiếm cắn nuốt. Một khắc sau, Diệp Thần trong mắt đột nhiên bạo phát ra cực hạn sát ý, quát lên, "Huyền Hàn Ngọc, ngươi đối với sư tôn làm cái gì?" Lúc này, sát kiếm bên trong, Huyền Hàn Ngọc bị Diệp Thần quát chói tai, chấn động được sững sốt một chút. Tên này lai lịch cô gái thần bí, mặt đẹp bên trên lại là hiện lên lau một cái ủy khuất thần sắc. Bất quá rất nhanh, nàng liền khôi phục một như thường lệ trong trẻo lạnh lùng, có chút suy yếu hừ lạnh nói, "Hừ, làm gì? Buồn cung mất lớn như vậy khí lực, cứu sư phụ ngươi một mạng, ngươi liền loại thái độ này?"